Chương 73, Chu Minh kể ra thành thần sự tình, từ đây Chu gia vĩnh an ninh. Chương 73, Chu Minh kể ra thành thần sự tình, từ đây Chu gia vĩnh an ninh. Hoàng, ngươi ở chỗ này trông coi, tại gia chủ tới trước, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến từ đường. Đi vào từ đường ngoài cửa, Chu Vọng nói với Chu Hoàng.
Vâng, hài nhi minh bạch.
Chu Hoàng gật gật đầu trả lời.
Tốt.
Chu Vọng lên tiếng, vội vã đi tìm Chu gia người nói chuyện, cũng chính là trước mắt Chu gia gia chủ Chu Hạo. Một lát sau, chỉ thấy bốn người từ đằng xa bước nhanh tới, một người trong đó chính là Chu Vọng. Ba người khác, ở trong một người toàn thân trên dưới có một loại đặc thù quý khí, một thân trường bào màu xanh, bên hông cài lấy một thanh trường kiếm, thân hình cao lớn khôi ngô, góc cạnh rõ ràng trên mặt, thông thẳng mũi, một đôi kiếm mi tà phi nhập tấn, lông mày phía dưới một đôi mắt hổ bên trong lóe ra khiếp người thần quang. Chính là Chu gia đương đại gia chủ Chu Hạo, cũng là trước mắt Chu gia đỉnh tiêm cao thủ, khoảng cách võ vương cấp cao thủ vẹn vẹn cách xa một bước. Mà lại Chu Hạo vừa qua khỏi tuổi 40, mọi người đẩy đo Chu gia Chu Hạo rất có thể sẽ là Vĩnh Ninh thành có hy vọng nhất trong tương lai trong vòng 5 năm đột phá đến võ vương cấp người. Một khi Chu Hạo hoàn thành đột phá, như vậy Chu gia sẽ thành Vĩnh Ninh thành đỉnh tiêm thế lực. Võ vương cấp cao thủ chính là có được như thế lực uy hiếp. Bên cạnh hai vị lão giả, một người màu trắng trường bào, mặt mũi hiền lành, một người trường bào màu xanh nhạt, bên hông một thanh trường kiếm đồng tao, khóe mắt đuôi lông mày tản ra trùng tiên sát. Mặt mũi hiền lành chính là Chu gia trưởng giả Chu Minh, cũng là Chu Hạo lục thúc, thân có cử nhân công danh, trước mắt Chu gia tất cả người đọc sách đều từ Chu Minh đến tiến hành quản lý. Toàn thân sát khí chính là Chu Hạo ngũ đệ Chu Ninh, võ nghệ mặc dù không bằng Chu Hạo đặc sắc như vậy tuyệt diễm, nhưng là Chu Hạo cùng thế hệ ở trong gần với hắn người, trước mắt Chu gia võ giả đều có Chu Ninh đến phụ trách quản lý. Ba người này vừa vặn chính là Chu gia trước mắt người nói chuyện, đương Chu Hạo nghe Chu Vọng báo cáo về sau, cũng là giật nảy cả mình, bởi vì hắn căn bản không có đã phân phó thay đổi tổ tông bài vị sự tình, ai dám con hắn đi từ đường dở trò. Chu gia phi thường đoàn kết, người nào sẽ có mình làm những này tiểu động tác đâu. Chu Hạo cũng nghĩ không ra được. Bất quá vô luận có muốn hay không được đi ra, đều cần tự mình đi từ đường nhìn một chút. Vừa muốn đi theo Chu Vọng quá khứ, Chu Hạo đột nhiên ngừng lại, sau đó phân phó người đi hô Chu Minh cùng Chu Ninh cùng một chỗ tới. Đại sự như thế, tốt nhất kêu lên hai vị này. Đợi hai người tới, thế là ba người liền theo Chu Vọng đi tới từ đường. Chỉ gặp bốn người bước nhanh đi vào từ đường ngoài cửa, Chu Hoàng tranh thủ thời gian đi về phía trước lễ. Chu Hoàng gặp qua gia chủ. Không cần chào. Chu Hạo khoát tay áo, nói, trong khoảng thời gian này không có người đến đây đi. Khởi bẩm gia chủ, vừa rồi Tam thiếu gia, Cửu thiếu gia tới qua, bất quá bị ta cho ngăn cản trở về. Chu Hoàng cung kính trả lời.
Ừm, làm không tệ.
Chúng ta bây giờ đi bảo, ngươi ở ngoài cửa ngăn lại người khác. Chu Hạo rất hài lòng, sau đó phân phó nói.
Rõ.
Chu Hoàng không người đáp. Bốn người thế là cất bước tiến vào Chu gia từ đường. Chu Hạo trước mắt đi vào bảng trước mặt, trước hướng cái này tổ tông bài vị bái, sau đó liền nhìn về phía Chu Minh bài vị. Ở hai mắt của hắn phía dưới, nhìn thấy so Chu Vọng càng rõ ràng hơn, chỉ gặp toàn bộ bài vị đều bao phủ tại một đoàn kim quang ở trong. Bài vị bên trên văn tự, kim quang càng là nồng đậm. Chu Hạo từ kim quang kia bên trong cảm nhận được một tia thân thiết cùng uy nghiêm cảm giác. Cái này không giống như là có người thay đổi bài vị nha. Kim quang này là chuyện gì xảy ra? Chu Hạo một đoàn nghi hoặc, mà lại kim quang bên trong mang đến cho hắn một cảm giác càng là kỳ quái. Đưa mắt nhìn một lát, Chu Hạo rời đi ánh mắt, hướng mọi người nói, "Đi, đi xem một chút chân dung." Chu Minh cùng Chu Linh đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghe được Chu Hạo chào hỏi, cũng là gật gật đầu, cùng sau lưng Chu Hạo hướng về phía bên phải vách tường đi đến. Ba người không có nhìn trước hai bước đổ, đi thẳng tới bước thứ ba Chu Minh chân dung trước mặt. Nhìn trước mắt chân dung, ba người đều lâm vào ngây người ở trong. Chỉ gặp bức họa bên trong Chu Minh hình tượng đã hoàn toàn thay đổi, lúc này Chu Minh đỉnh nón trụ sâu giáp, che đậy bào đai lưng, trong tay cầm trong tay song roi, diện mục ở giữa chỉ thấy mọi loại uy nghiêm cùng ai hùng chi khí. Nếu không phải ba người đều vô số lần gặp qua Chu Minh lúc đầu chân dung, nhất là Chu Minh, hắn cùng Chu Minh là thân huynh đệ, năm đó càng là nhìn tận mắt họa sĩ cho Chu Minh làm chân dung. Ba người đều không phải là người bình thường, hai võ giả, một cái cử nhân, tại bọn hắn nhìn về phía bức đồ họa này lúc, bọn hắn nhìn thấy cũng không phải là một bức thật đơn giản họa. Trong mắt bọn họ, cả bức chân dung bao phủ tại một đoàn càng thêm mãnh liệt kim quang bên trong, thậm chí còn có thể tại kim quang trông được đến tường vân và đóa, mây mù lượn lờ cảm giác, mà kỳ quái hơn chính là kim quang kia cho đám người một cỗ cảm giác thân thiết. Liền xem như kinh thành đứng đầu nhất họa sĩ, cũng họa không ra dạng này họa nha. Chu Minh cảm khái đạo, chỉ là cái này cảm khái ở trong tràn đầy vô số nghi hoặc. Có ngoài hai người cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Ba người phát hiện trước mắt chân dung, tựa như người sống, rất sống động, khi bọn hắn nhìn chăm chú chân dung thời điểm, luôn có một loại chân dung cũng đang nhìn chăm chú cảm giác của bọn hắn. Cái này càng bất khả tư nghị. Chu Hạo còn tại quan sát chân dung, đột nhiên bên tai chuyển tới một thanh âm.
"Tiểu Hạo,
Tiểu Hạo." Thanh âm tràn đầy lạ lẫm, rõ ràng không phải ở đây mấy người thanh âm, nhưng là trong mơ hồ còn có một loại cảm giác quen thuộc.
"Ai?"
Chu Hạo ngạc nhiên trả lời. Chu Hạo vừa mới đáp lại xong, liền nghe đến hư không bên trong truyền đến một tiếng nổ vang. Chu Hạo cảm giác mắt tối sầm lại, lại mở mắt thời điểm,
"Ừm."
Chu Hạo đảo mắt nhìn lại, vẫn là tại từ đường bên trong, chỉ là bên người Chu Minh, Chu Ninh cùng Chu Vọng ba người đều không thấy, liền thừa tự mình một người, mà mình còn đứng ở Chu Minh chân dung trước đó.
"Ừm."
Minh thúc. Theo bản năng, Chu Hạo con mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt Chu Minh chân dung. Đương Chu Hạo ánh mắt lần nữa rơi vào Chu Minh chân dung thời điểm, chỉ thấy trên bức họa quang mang đại tác. Đương kim quang biến mất về sau, Chu Minh trước mắt xuất hiện một người.
chỉ gặp người này toàn thân khôi giáp khoác, cầm trong tay một đôi mài nước trúc tiết roi thép, toàn thân đều bao phủ tại một đoàn kim quang bên trong, tràn đầy một loại uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Đợi cho kim quang biến mất, mặt mũi người nọ thanh thanh tích tích xuất hiện tại Chu Hạo trước mặt. Minh Thúc, là ngài. Chu Hạo cả người đều ngốc tại nơi đó. Bình sinh lần thứ nhất gặp được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, loại chuyện này dĩ vãng ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Ai có thể nghĩ tới có một ngày đột nhiên nhìn thấy đã chết đi 20 năm thân nhân trưởng bối nhà. Trừ phi là quỷ dị. Nghĩ đến quỷ dị, Chu Hạo theo bản năng nhanh chóng nhảy ra đến, quay người liền rút ra bên hông bảo kiếm. Chu Minh nhìn sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu Chu Hạo ý nghĩ, cũng là cười khổ lắc đầu, sau đó chỉ một ngón tay, chỉ thấy một vệt kim quang bay ra, chính giữa Chu Hạo cầm kiếm cánh tay. Sau đó Chu Hạo liền phát hiện cánh tay của mình không bị khống chế, chỉ thấy mình cánh tay đem bảo kiếm một lần nữa lại cắm trở về vỏ kiếm bên trong, sau đó tay cánh tay lại khôi phục khống chế, chờ mình lại nghĩ đem bảo kiếm rút ra thời điểm, lại phát hiện thân kiếm cùng vỏ kiếm tựa hồ sinh trưởng ở cùng một chỗ, sử xuất toàn bộ sức mạnh cũng lại không nổ ra được. Tiểu Hạo, ta là ngươi Minh Thúc, không phải quỷ dị, càng sẽ không tổn thương ngươi. Chu Minh cười khổ nói, ngươi thật sự là Minh Thúc, không phải quỷ dị. Chu Hạo liên tục thử mấy lần, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục rút kiếm, ngẩng đầu lên, vẫn một mặt cảnh giác nhìn xem đối diện Chu Minh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ai? Kỳ thật ta cũng là không hiểu ra sao, hôm nay lại đột nhiên thanh tỉnh lại, sau đó mới biết được mình đã chết 20 năm, hơn nữa còn trở thành chúng ta Chu gia tổ linh, phù hộ gia tộc. Nhưng là sau khi tỉnh lại, liền gặp được trên thân là như thế này một thân mặc, trong tay càng là xuất hiện cái này một đôi chưa từng thấy qua binh khí. Chu Minh dừng một chút, tiếp tục nói đi xuống. Lúc đầu, ta là dự định trong đêm báo mộng cho ngươi, giải thích hết thảy. Không nghĩ tới các ngươi hiện tại lại tới, cho nên kéo ngươi thì đến. Chu Minh liền đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói một lần. Chương 74, 20 năm sau huynh đệ tụ, Tả Hữu môn thần trung tuần nhai chương 74, 20 năm sau huynh đệ tụ, Tả Hữu môn thần trung tuần nhai môn thần. Thân bị, Ti môn thủ vệ, Hương Hỏa, Tín ngưỡng. Chu Hạo miệng bên trong lẩm bẩm, vừa rồi nghe được tin tức quá rung động, mấy chục năm thế giới quan triệt để bị vỡ vụn. Võ giả, chính ta chính là hầu bị người, ta cũng thấy tận mắt. Nhưng cái này thần bị, môn thần, đến tột cùng là cái thứ gì đâu? Gia chủ, gia chủ, ngươi thế nào? Lúc này, bên cạnh Chu Minh nhìn xem Chu Hạo một mực tại ngẩn người, nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi hắn. Nha. Chu Hạo đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện lần nữa về tới từ đường bên trong, chỉ là lúc này Chu Minh, Chu Ninh, Chu Vọng đều tại bên cạnh mình. Minh Thúc, chữ đệ, vừa rồi các ngươi có hay không phát giác được dị thường? Chu Hạo chậm chậm tâm tình, hỏi. Hai người đều lắc đầu. Gia chủ, vừa rồi ngươi một mực tại ngẩn người, là nghĩ đến cái gì sao? Chu Ninh ở bên cạnh hỏi. Ta đang ngẩn người. Chu Hạo sững sờ. Đúng thế, ngươi vừa rồi nhìn xem Minh Thúc chân dung, vẫn tại ngẩn người. Chu Ninh có chút nghi hoặc nói, ta ngẩn người bao lâu thời gian? Chu Hạo trong lòng hơi động, hỏi, không bao dài thời gian, không đủ chén trà nhỏ thời gian đi. Chu Ninh không biết Chu Hạo vì sao hỏi cái này vấn đề, nghĩ sơ dưới, hồi đáp. Chu Hạo nhìn về phía hai người khác, chỉ gặp hai người đều là nhẹ gật đầu, trong lòng lại là chấn động. Bởi vì vừa rồi cái không gian kia, mình ngợi thời gian rất dài, theo mình đoán chừng chí ít cũng có một canh giờ. Thật không nghĩ đến hiện thực bên trong, vậy mà chỉ có không đủ chén trà nhỏ thời gian. Chu Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Ba người lại là sững sờ. Bọn hắn phát hiện Chu Hạo lại bắt đầu ngẩn người, may mắn là rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Chu Hạo lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn xem ba người, nói: "Minh Úc, Chữ Đệ, chúng ta về thư phòng nói rõ, Chu Vọng, trước đem từ đường đóng cửa, hôm nay không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào từ đường." Chu Hạo nói xong, vừa trầm ngâm chỉ chốc lát, nói: "Một hồi, Chu Vọng, ngươi cũng tới thư phòng." Chu Vọng không người xác nhận. Chu Hạo phân phó xong tất, quay người liền mang theo Chu Minh, Chu Ninh rời đi. Chu Vọng thì lưu lại, phân phó Chu Hoàng đem từ đường đại môn quan bế khóa lại, cũng giữ ở ngoài cửa. Hôm nay không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào từ đường. Ngày càng ngã về tây, thiên địa ngày càng lâm vào hắc ám bên trong. Nhìn từ đằng xa đi, chỉ gặp từ đường nơi đó đột nhiên một đoàn kim quang dần dần khuyết tán ra, cuối cùng bao phủ lại toàn bộ tuần trạch. Bất quá tầng kim quang này, không người nào có thể nhìn thấy. Từ đường bên trong, chỉ gặp chân dung kim quang lóe lên, chỉ thấy đầy phục khoát Chu Minh lại xuất hiện tại từ đường ở trong. Lúc này Chu Minh cất bước liền xuyên qua từ đường đại môn, đi tới giữa sân. Cảm thụ được phương xa một loại kêu gọi lực lượng, Chu Minh chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái địa, sau đó chỉ thấy thân thể đằng không mà lên, trong nháy mắt đi vào trên không trung. Chu Minh ở trên không bên trong coi một chút dưới mặt đất Chu phủ, cảm nhận được phương xa triệu hoán lực lượng càng ngày càng mạnh, cuối cùng vẫn quay đầu hướng về triệu hoán phương hướng cấp tốc bay đi. Chu Minh rất rõ ràng một điểm, mình trước mắt tại Vĩnh Ninh thành chỉ có thể ở tuần trạch phạm vi bên trong hoạt động, không cách nào rời đi. Lúc này mặc dù mình từ trên cao rời đi tuần trạch, lại không cách nào tại tuần trạch bên ngoài hạ xuống, trừ phi Vĩnh Ninh thành bên trong, những gia đình khác cũng xuất hiện mình tượng thần hoặc chân dung. Kỳ thật từ khi bốn thần lần kia từ trên cao sau khi trở về, liền đều nắm giữ bay lên không chi pháp, đáng tiếc chuyện này chỉ có thể xem như ngự phong chi thuật, không phải giá vân chi pháp. Đêm lúc này không trùng, trăng sáng sao thưa, Chu Minh từ trên cao lướt qua, quan sát mặt đất, có thể khắp nơi nhìn thấy tại hoang dã du đãng du hồn, lệ quỷ, thậm chí còn có áo đỏ lệ quỷ. Từng cái thôn xóm, tiểu trấn từ trước mắt biến mất, mỗi khi nhìn thấy quỷ dị làm ác, Chu Minh đều có một loại mãnh liệt xúc động giáng lâm mặt đất, đem nó chu sát, đáng tiếc lúc này Chu Minh căn bản là không có cách khống chế thần thể hạ xuống, thần biết đây là bởi vì mặt đất không có mình tự thần, thần đồ nguyên nhân. Chu Minh rõ ràng mình thân là môn thần, không có dựa vào chi vật, mình bây giờ căn bản không có cách nào hành xử thần quyền, về phần tương lai sẽ như thế nào, hắn còn không rõ ràng lắm. Cuối cùng, Chu Minh cũng không nhìn nữa hướng mặt đất, chuyên tâm đi đường. Trong chốc lát, Chu Minh liền thấy phương xa xuất hiện một cái trấn nhỏ, kia mãnh liệt kêu gọi cảm giác liền từ cái trấn nhỏ kia mà tới. Từ xa nhìn lại, Chu Minh liền phát hiện tại mình thần mục phía dưới, toàn bộ tiểu trấn đều bao phủ tại một đoàn dị thường chói mắt kim quang bên trong, kim quang này nhưng xa xa không phải lúc này tuần trạch có thể so, quả thực là cách biệt một trời. Chỉ gặp kim quang kia bao phủ bên trong, huyền hoàng chi khí tràn ngập, tràn đầy thần bí, càng có một loại trang nghiêm cảm giác. Lúc này ngay tại vương gia trấn trên đường cái tuần tra lưu mãnh, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, khóe miệng lộ ra mỉm cười, trong miệng lẩm bẩm nói: "Chu Minh huynh đệ, đã lâu không gặp." Mà ngay tại vương gia trấn bên ngoài trên bầu trời Chu Minh, đột nhiên cảm giác kia cố triệu hoán cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, Chu Minh rốt cục đi tới vương gia trấn trên không, vừa tiến vào vương gia trấn phạm vi bên trong, Chu Minh đột nhiên cũng cảm giác mình toàn thân thần lực bắt đầu sôi trào, một cỗ lực lượng mới bắt đầu quán chú nhập thể nội, trong nháy mắt, cũng cảm giác thực lực của mình tựa hồ lại mạnh mẽ mấy phần. Rơi xuống đất về sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Chu Minh quay đầu đánh giá xung quanh, đang muốn tìm kiếm kêu gọi mình tới tồn tại lúc, đột nhiên một thân ảnh đang xuất hiện tại trước mặt của mình cách đó không xa. Chỉ gặp người kia đồng dạng đầy người khôi giáp quát, trong tay nắm lấy một đôi ngõa diện kim giản, chính giơ một cái tay kim giản tại trái phải lắc lư. Nhìn về phía gương mặt kia, Chu Minh cảm giác toàn thân kích động lên, nhịn không được hô to ra: "Lưu tướng quân!" Chu Minh bước nhanh về phía trước, mấy bước liền đến Lưu Mạnh trước mặt, vì một chân trên đất, nói: "Thuộc hạ Chu Minh, bái kiến tướng quân." Lưu Mạnh thấy thế, lập tức tiến lên dịu lên Chu Minh, nói: "Ha ha, Chu Minh huynh đệ, có thể tính nhìn thấy ngươi. Sau này nhưng không có cái gì thuộc hạ không hạ hôn nhân, 20 năm trước chúng ta là đồng bạn, 20 năm sau hôm nay chúng ta vẫn là đồng bạn, sau này huynh đệ chúng ta đồng lòng, cộng đồng thủ hộ bách tính, chu sát quỷ dị." "Vâng, tướng quân, huynh đệ đồng lòng, chu sát quỷ dị." Chu Minh cũng là kích động nói. "Tướng quân, cái khác huynh đệ đâu?" Chu Minh hỏi. "Ai?" Lưu Mạnh biến sắc, lắc đầu thở dài một hơi, nói: "Trước mắt chỉ có ngươi bị tiểu huyền sắc phong thành thần linh, các huynh đệ khác." Nhớ tới quá khứ huynh đệ, Chu Minh cũng là sắc mặt đạm đạm. "Bất quá, cũng không cần tuyệt vọng, ngươi có thể bị sắc phong thành công, những người khác chưa hẳn lại không được. Ta không nghĩ tới ngươi lại bị gia tộc tỉnh lại trở thành tổ linh, cho nên tại 20 năm sau hôm nay mới có thể bị sắc phong thành công. Nếu có các huynh đệ khác cũng có trở thành tổ linh, có lẽ cũng có thể mời tiểu huyền sắc địa một hạ thử một chút." Lưu Mạnh trấn an lấy Chu Minh đạo. "Ai, khó a." Chu Minh cũng là lắc đầu, tỉnh lại tổ linh xác suất cũng là khá thấp, quá khứ những huynh đệ kia thật còn có người bị tỉnh lại vì tổ linh sao? Tóm lại là có một tia hy vọng, không phải sao?" Lưu Mạnh thở dài nói. Chu Minh cũng là gật gật đầu, có hy vọng tóm lại so không có hy vọng muốn tốt. "Chu Minh huynh đệ, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút tiểu huyền đi." Lưu Mạnh suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là có cần phải mang theo Chu Minh đi gặp Trương Huyền. "Tiểu Huyền, thượng thần." Chu Minh hoảng sợ nói. "Không sai, đi thôi." Lưu Mạnh nói, liền lôi kéo Chu Minh hướng linh tố cư phương hướng đi đến. "A, cái này." Chu Minh thoáng có chút khẩn trương. Lưu Mạnh nhìn, cười ha ha, nói: "Không cần khẩn trương, tiểu huyền người rất tốt." Tiếp lấy Lưu Mạnh liền cho Chu Minh nói đến Trương Huyền sự tình. Một lát sau, hai thần liền đi tới linh tố cư trước mặt, cất bước liền muốn tiến vào linh tố cư. Chỉ gặp linh tố cư một vệt kim quang hiện lên, hai người liền bị kim quang đẩy ra. "Xem ra không có tiểu huyền cho phép, chúng ta căn bản không có cách nào tiến vào linh tố cư nha." Lưu Mạnh cũng không nghĩ tới mình sẽ bị linh tố cư cự tuyệt. "Được rồi, chúng ta đi trước thực hiện thần trước tuần ngay đi. Gần nhất trong trấn đột nhiên xuất hiện không ít quỷ dị, mặc dù tính nguy hiểm không cao, cũng là chuyện phiền toái." Nói hai thần liền rời đi linh tố cư, bắt đầu ở vương gia trấn tuần tra. Chương 75, một thân đạo bảo hiện dị thế, tâm thần động chỗ dò xét vương trạch. Chương 75, một thân đạo bảo hiện dị thế, tâm thần động chỗ dò xét vương trạch. Ngay tại Lưu Mạnh cùng Chu Minh hai thần rời đi linh tố cư không lâu, chỉ thấy linh tố cư đột nhiên kim quang bắt đầu lấp lóe, sau đó từ linh tố cư liền đi ra đến một người. Trương Huyền rời đi linh tố cư, nhìn một chút trên người mình trường bảo, đột nhiên trong lòng hơi động, đưa tay hướng về trên thân một chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, trên người trường bảo liền biến hóa thành một thân màu trắng bát quái đạo bảo. Chỉ gặp cái này thân đạo bảo phía sau lưng một đạo thái cực bát quái đồ, nhìn kỹ lại, tựa hồ còn có thể nhìn thấy âm dương xoay tròn, quẻ tượng diễn hóa. Lại nhìn đạo bảo bên trên còn có tường vân và đóa, thiên hạc bay múa, càng có ngũ trảo kim long xê dịch trong lúc đó, quả thật là tốt một thân tiên ý khỏa định chân thần. Trương Huyền hài lòng gật đầu, lại hướng đỉnh đầu một chỉ, nguyên lai rối tung tóc dài cấp tốc co lại, một đỉnh thuần dương khăn bao lại đỉnh đầu. Trương Huyền chỉ về phía trước, trước mặt đột nhiên xuất hiện một mặt thủy kính, nhìn xem trong gương một thân mặc, tán thán nói: "Tốt một cái đắc đạo toàn chân." Bất quá Trương Huyền nhìn kỹ một chút, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Nghĩ, đột nhiên xuề tay ra, chỉ thấy trong tay một vệt kim quang hiện lên, một thanh thanh đuôi phất trần xuất hiện trong tay. Nhìn xem trong tay phất trần, lại nhìn về phía thủy kính ở trong hình tượng, không khỏi hít một tiếng, hoàn mỹ. Lúc này đột nhiên trong hư không truyền đến một tiếng nổ vang, Trương Huyền không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy bầu trời bên trong huyền hoàng chi khí lại bắt đầu ngưng tụ lan lộn, bất quá một lát sau lại từ từ tiêu tán. "A." Trương Huyền sững sờ, cúi đầu lại nhìn một chút thủy kính bên trong mình, trong nháy mắt có suy đoán. Xem ra Thiên Đạo công nhận mình cái này một thân đạo gia bảo phục nha, đáng tiếc lúc này mình cái này một thân bảo phục trang phục chỉ là sử dụng ý niệm nguyên hóa mà đến, không phải chân thực chi vật, cho nên những này huyền hoàng chi khí mới không thể ngưng tụ thành công. Vẫn là thần du trạng thái tốt lắm, chỉ cần là ý nghĩ trong lòng, đều có thể ý niệm nguyên hóa ra đến, cũng không biết lúc nào chính mình mới có thể tu hành đến tại trong hiện thực cũng có thể làm được như thế nha. Nhất định phải nhanh tổng kết ra một bộ phương pháp tu hành, tốt nhất có thể nhớ lại kiếp trước nhìn qua những cái kia đạo giáo kinh điển. Có lẽ ngày mai mình nên đi một chuyến tiệm thợ may, đem cái này một thân đạo phục làm theo yêu cầu ra. Trương Huyền quyết định chủ ý, liền người mặc cái này thân đạo bảo, trong tay nắm lấy phất trần, tại trên đường cái đi. Tối hôm qua, Trương Huyền phát giác mình bệnh mà có thể nguyên thần xuất hiếu, tiếp lấy nhất thời chơi hứng khởi, cuối cùng đem mình làm thần hồn hao tổn quá lớn, chỉ có thể ngủ thật say. Tối hôm nay, Trương Huyền lần nữa vận dụng xuất khiếu chi pháp, đợi đến nguyên thần xuất khiếu về sau, liền nghĩ đi ra bên ngoài đến đi một chút, nhìn một chút. Trương Huyền nhìn xem đỉnh đầu mặt trăng, cảm giác hôm nay ánh trăng nhất là trong sáng, đầy trời tinh đấu cũng đều rõ rệt mấy phần đáng yêu. Đi qua tiểu chu thiên, niệm chú bấm ngón tay quyết, vận đạo ta vốn là Long Hồ Sơn, đắc được đạo tiểu thần tiên. Đẩy qua cựu cung đồ, diễn qua ly chân cản, vận đạo ta thông hiểu thiên văn địa lý, trên dưới cái này 5000 năm, bái qua tam thanh tổ, quay qua Long Hồ Sơn. Trương Huyền một bên đi dạo đường phố, một bên không tự chủ ngâm nga lên kiếp trước một bài mạng lưới ca khúc tiểu thần tiên chưa nói xong thật sự là có một fan đặc biệt bận bị. Ngay tại đi về phía trước, đột nhiên liền thấy xuất hiện trước mặt hai thân ảnh, đều là đầy người khoác, cầm trong tay song giản cùng song roi, song phương đánh thẳng cái đối mặt. Tiểu Huyền, Minh Thúc, tiểu thần Chu Minh, cấu kiến thượng thần. Chỉ gặp cửa bên trái thần Chu Minh quỳ một chân trên đất hướng về Trương Huyền liền bài nói. Trương Huyền sững sờ, mau tới trước đem Chu Minh dịu dắt. Trương Huyền nhìn xem cầm trong tay song roi tướng quân, đột nhiên nhớ tới, đây chính là mình hôm nay sắc phong cửa bên trái thần Chu Minh. Minh Thúc, ngài quá khách khí, ngươi cũng giống như Mạnh Thúc gọi ta Tiểu Huyền là được rồi. Tiểu thần không dám. Chu Minh cũng không phải Lưu Mạnh, ngay cả đến không dám. Lưu Mạnh đem Trương Huyền từ nhỏ nuôi lớn, tự nhiên có thể tùy ý hô hào Trương Huyền vì Tiểu Huyền, nhưng mình chỗ nào đi nha. Trương Huyền cũng không có cưỡng cầu, quay đầu hỏi Lưu Mạnh, nói, Mạnh Thúc, ngài ngày này tiền trong đêm tuần tra. Đúng thế. Lưu Mạnh trực tiếp điểm đầu nói. Nha. Trương Huyền đột nhiên liền có chút không có ý tứ, nói, Mạnh Thúc, ngươi cái này ban ngày vội vàng đầm giấy, ban đêm còn mỗi ngày tuần tra, quá cực khổ đi. Ha ha, làm sao lại, Tiểu Huyền, không có chút nào vất vả, ta cao hứng còn không kịp đâu. Lưu Mạnh cười ha ha, nói, cái này khiến ta phản phất lại về tới năm đó quân doanh bên trong, cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ chống cự ngoại địch, chu sát quỷ dị, quá sảng khoái. Mà lại từ hôm nay về sau, Chu Minh huynh đệ cũng đến đây. Bất quá, Mạnh Thúc, ngươi muốn cảm thấy mệt mỏi, cũng có thể nghỉ ngơi một hai ngày. Trương Huyền trong lòng gọi thẳng khá lắm, đây mới thực là trên ý nghĩa 007 nhà, mỗi ngày 24 giờ, cả năm không ngừng. Không có việc gì, không có việc gì, Tiểu Huyền. Mạnh Thúc còn phát hiện, mỗi khi chu sát một con quỷ dị, Mạnh Thúc tinh thần liền sẽ càng tốt hơn, mà lại tựa hồ thực lực cũng sẽ tăng lên một chút, mặc dù không nhiều, nhưng đúng là tại tăng trưởng. Ngày thứ hai tỉnh, tinh thần cũng là cực kỳ tốt, so dĩ vãng ngủ một giấc cảm giác càng tốt hơn. Ta cảm giác có lẽ chính là ngươi đã nói công đức tác dụng đi. Lưu Mạnh cười giải thích nói. Ừm. Trương Huyền sững sờ, thiên nhãn mở ra, hướng về Lưu Mạnh nhìn lại. Chỉ mỗi ngày dưới mắt, Lưu Mạnh đỉnh đầu khí vận cột khói mặc dù độ cao chưa từng gia tăng, nhưng lại càng thêm lương thực, mà lại Lưu Mạnh quanh thân đều bị huyền hoàng chi khí vây quanh. Có mấy sợi khí tức rõ ràng là hôm nay vừa mới lấy được. Trương Huyền trong nháy mắt hiểu rõ ra. Xem ra những ngày thần chỉ cần chu sát quỷ dị, tự nhiên là sẽ thu hoạch được thiên đạo ban thưởng công đức, những này công đức tự nhiên là tăng cường thần nhóm thực lực. Tiểu Huyền, ngươi hôm nay cái này một thân trang phục thật là kỳ lạ. Lưu Mạnh nhịn không được tò mò hỏi. Hôm trước lần thứ nhất gặp Trương Huyền lúc, Trương Huyền xuyên chính là một thân thường xuyên phổ thông trường bào. Hôm nay lần này gặp mặt, Lưu Mạnh lại phát hiện Trương Huyền mặc vào như thế một thân chưa hề chưa thấy qua quần áo, trong tay còn cầm một thanh vật kỳ quái, có điểm giống hồn đạn, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Tóm lại kỳ kỳ quái quái, bất quá nói thật bộ quần áo này mặc trên người Trương Huyền, tựa hồ vô cùng hài hòa. Chu Minh toàn bộ hành trình ở bên cạnh bể nước, không dám đáp lời. Ha ha, thế nào, Mạnh Thúc, bộ quần áo này đẹp trai a? Trương Huyền khó được khoe khoang nói. Đẹp trai, xác thực đẹp trai. Đi theo Trương Huyền lâu, Lưu Mạnh mấy ngày nay đi theo cũng học xong rất nhiều mới lạ từ ngữ. Bất quá, Tiểu Huyền, ngươi cái này người mặc mang có ý tứ gì sao? Lưu Mạnh vẫn có chút hiếu kỳ. Nha. Trương Huyền đột nhiên sững sờ. Mình chỉ mới nghĩ lấy mặc vào đạo bào nhìn xem, thế nhưng là lúc này đột nhiên bị người hỏi lên như vậy, Trương Huyền đột nhiên phát hiện không biết nên giải thích thế nào. Trương Huyền con mắt đi lòng vòng, nói, ha ha, Mạnh Thúc, đây là đạo sĩ phục, ngài còn nhớ rõ ta nói qua Tây Du Ký đi, trong đó Thái Thượng Lão Quân là đạo tổ, thế gian đạo sĩ chính là xuyên y phục như thế. Trương Huyền ngoài miệng một bên nói, trong lòng vừa nói, đạo tổ thứ tội, đạo tổ thứ tội, đệ tử nhưng không có nửa phần khinh nhẫn chi ý. May mà chính là Lưu Mạnh không tiếp tục hướng xuống hỏi kỹ, nếu không Trương Huyền liền thật không biết làm như thế nào giải thích. Dù sao thế giới này chưa hề chưa nghe nói qua đạo sĩ cái nghề nghiệp này. Bất quá thần chỉ đều có, đạo sĩ thật kỳ quái sao? Ba người, không, ba thần, có vẻ như cũng không chính xác, dù sao Trương Huyền còn không có thần vị mang theo. Hai thần một người một bên trò chuyện, một bên tuần tra, đột nhiên đi tới Vương gia trạch viện trước mặt. Trương Huyền nhìn về phía trước mắt Vương gia đại viện, đột nhiên tâm thần khẽ động. Lưu Mạnh gặp Trương Huyền đột nhiên dừng bước, tò mò hỏi, "Tiểu Huyền, thế nào?" "Mạnh Thúc, ta muốn đi Vương gia từ đường nhìn một chút." Trương Huyền cười nói. "Ừm." Lưu Mạnh cùng Chu Minh nghe đều là sửng sợ. Sau đó cùng một chỗ nhìn về phía Vương gia đại viện. Chương 76, Vương gia từ đường nghị hương hỏa, Trương Huyền khởi ý lại phong thần. Chương 76, Vương gia từ đường nghị hương hỏa, Trương Huyền khởi ý lại phong thần. Ha ha. "Tiểu Huyền, vậy chúng ta cùng đi với ngươi đi." Lưu Mạnh cười nói. "Tốt." Trương Huyền cũng không có cự tuyệt. Trương Huyền trong lòng rõ ràng một điểm, mình bây giờ mỗi một lần động niệm đều không phải là không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ xong về sau, Trương Huyền lúc này liền bước vào Vương gia đại trạch, trực tiếp xuyên cửa mà qua. Lữ Mạnh, Chu Minh hai thần theo sát phía sau. Ba người, Tấu Trương đều tạm dùng người đến thay mặt chỉ, gặp cửa xuyên cửa, gặp tường xuyên tường, lấy một đường thẳng con đường hướng về Vương gia từ đường tiến đến. Một lát sau, ba người đi vào Vương gia từ đường bên ngoài. Trương Huyền xuyên qua tới về sau, đã tới qua một lần Vương gia từ đường, mà nguyên chủ càng là vô số lần tới qua Vương gia từ đường. Lữ Mạnh đương nhiên cũng giống vậy, Dĩ Vãng cũng là vô số lần tới qua nơi này. Chỉ có Chu Minh là lần đầu tiên tới. Ba người đứng tại Vương gia từ đường bên ngoài, nhìn về phía trước mắt từ đường. Lúc này Vương gia từ đường, tại ba người thần mục nhìn lại, toàn bộ bao phủ tại một đoàn hương hỏa chi khí phía dưới. Dĩ Vãng, Lữ Mạnh mỗi ngày ban đêm tuần tra thật không có lên đa nghi ý đến Vương gia từ đường nhìn xem, cho nên hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần mục hạ Vương gia từ đường, cũng ngay thường nhục nhãn phàm thai nhìn lại, thì là một bức hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Chỉ gặp toàn bộ từ đường bao phủ tại một đoàn hương hỏa chi khí dưới, chỉ thấy hương hỏa chi khí tại từ đường trên không không ngừng lăn lộn biến ảo, thần mục phía dưới còn chứng kiến theo hương hỏa chi khí lăn lộn, còn không ngừng có một ít không ngừng tán dật bốn phía. Cho nên ba người đứng tại từ đường bên ngoài, còn có thể nghe đến nhàn nhạt hương hỏa chi khí. Trương Huyền trong lòng nhưng, loại này hương hỏa chi khí, mình ba người nghe có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhưng là nếu như nghe được quỷ dị trong mũi, đoán chừng chính là mặt khác một cỗ hương vị, nếu không loại này hương hỏa chi khí liền sẽ không có thể khu ra thậm chí tổn thương đến những cái kia quỷ dị. Trương Huyền còn phát hiện nóc nhà trên không lăn lộn hương hỏa chi khí, cũng không phải là không có quy luật chút nào vận động, lăn lộn ở giữa tựa hồ có một chút đặc thù bận luật hoặc quy luật. Trong lúc nhất thời, Trương Huyền nhìn mê dại. Tâm niệm động chỗ, Trương Huyền phát hiện mình đột nhiên đi tới một cái thế giới mới tinh. Trong thế giới này, hết thảy đều rõ rệt vô cùng hư ảo, bốn phía tràn đầy từng đoàn luồng khí xoáy, đang không ngừng xoay tròn ở giữa không ngừng tụ tán ly hợp, sau đó nhìn thấy tất cả luồng khí xoáy không ngừng tụ hợp, không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó hóa thành một cái hình bầu dục. Cái này hình bầu dục khí quyền đoàn, ngoại bộ dần dần ổn định, nội bộ vẫn đang không ngừng xoay tròn lấy, một lát sau trong đó bộ lại hình thành một cái luồng khí xoáy, thành hình tròn, cuối cùng nội bộ cái này hình tròn luồng khí xoáy dần dần cũng ổn định lại. Lúc này cái này khí quyển đoàn toàn bộ dần dần ổn định lại, nhưng lại ổn định một lát sau, đột nhiên lại tán loạn ra, lại khôi phục nhất nguyên sơ mình nhìn thấy dáng vẻ. Đột nhiên một đoạn truyền thuyết cố sự lóe qua bộ não ở trong, thiên địa hỗn độn như trứng gà, bản cổ sinh trong đó. Trương Huyền bị mình vừa rồi liên tưởng dọa sợ, hẳn là này phương thế giới mở cũng cùng bản cổ có quan hệ. Hoặc là nói là này phương thế giới mở cũng cùng bản cổ mở phương thức cùng loại. Nhưng vì sao chính là một cái từ đường hương hỏa chi khí hội diễn hóa ra như thế chi cảnh đâu? Đáng tiếc vấn đề này, chú định lần này chỉ sợ là không chiếm được đáp án, bất quá Trương Huyền có cái trực giác, trong tương lai khẳng định sẽ có để lộ bí mật ngày đó. Một lát sau, Trương Huyền lấy lại tinh thần, lại hướng từ đường phía trên nhìn lại, cũng chỉ là hương hỏa chi khí lộn, vừa rồi tất cả dị tượng tựa hồ cũng là một trận ảo giác. Tiểu Huyền, ngươi vừa rồi nhìn ra cái gì sao? Lưu Mạnh nhìn xem Trương Huyền vừa rồi đột nhiên mà người, lúc này lấy lại tinh thần, liền có chút tò mò hỏi. Trương Huyền lắc đầu, nói, Mạnh thúc, không có phát hiện cái gì, vừa rồi chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình. Trương Huyền kỳ thật cũng không biết làm như thế nào miêu tả vừa rồi nhìn thấy tình cảnh, chỉ có thể qua loa tắt trách tới. Lưu Mạnh gặp Trương Huyền không muốn nói, cũng không còn tiếp tục hướng xuống hỏi, vì vậy nói, vậy chúng ta vào xem một chút đi. Trương Huyền nghe vậy gật gật đầu, sau đó ba người liền cất bước đi vào Vương gia từ đường ở trong. Trương Huyền cùng Lưu Mạnh đều đối Vương gia từ đường cực độ quen thuộc. Chu Minh mặc dù không có tới qua Vương gia từ đường, nhưng là Chu gia từ đường lại là dị thường quen thuộc. Phương thế giới này các từ đường đường, mặc dù đều có khác biệt, nhưng chỉnh thể kết cấu kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Ba người tiến vào từ đường về sau, ánh mắt liền rơi vào bàn bên trên bài vị cùng bốn phía thụ lấy hương hỏa hun đúc tượng bùn, một điêu, còn có gốm sứ tượng thần. A, so với tổ tông bài vị, ba người không hẹn mà cùng đều đem ánh mắt trước rơi vào tản mát tại bốn phía vụ vặt lẻ tẻ thổ địa thần giống bên trên. Hiển nhiên đã có không ít thổ địa thần giống đã bị trong chấn bách tính cất đặt tại từ đường ở trong. Trong chấn đại đa số bách tính, hiển nhiên cũng không rõ ràng Trương Huyền điêu khắc hoặc là bóp chế thổ địa thần giống, cũng không cần phóng tới từ đường bên trong, thủ hương hỏa hun đúc tiến hành mở linh, tự nhiên bọn hắn mời về tượng thần về sau, trước tiên liền đưa tới Vương gia từ đường. Tại ba người thần mục bên trong, trong từ đường hương hỏa chi khí tràn đầy toàn bộ không gian. Hương hỏa chi khí đi vào ba người trước mặt lúc, Lữ Mạnh, Chu Minh đều có một cỗ xúc động, đem trước mắt hương hỏa chi khí đặt vào thần thể bên trong, đáng tiếc những này hương hỏa chi khí xuyên qua hai người thần thể, nhưng không có mảy may dừng lại. Mà Trương Huyền phụ cận hương hỏa chi khí, tại ở gần Trương Huyền thời điểm, chỉ thấy Trương Huyền thần thể mặt ngoài đột nhiên lấp lánh một tầng có chút kim quang, sau đó hương hỏa chi khí như là bị hoảng sợ con cừu nhỏ đồng dạng nhanh chóng né ra. Từ đường ở trong các tôn thần tượng, tại ba người thần mục phát xuống hiện, ngoại trừ thổ địa thần giống, cái khác tượng thần đều đang thu nạp lấy trong từ đường hương hỏa chi khí, duy chỉ có thổ địa thần giống toàn thân tản ra sâu kín kim quang, tại kháng cự những này hương hỏa chi khí tới gần. Thần mục phía dưới, ba người cũng triệt để minh bạch tượng thần mở linh quá trình, cũng minh bạch vì sao những tượng thần này có thể khu ra quỷ dị, có lẽ cũng là bởi vì những tượng thần này bên trong có ẩn hàm hương hỏa chi khí. Tiểu Huyền, vì sao những cái kia thổ địa thần giống tại kháng cự hấp thu những cái kia hương hỏa chi khí đâu? Lưu Mạnh nghi ngờ nói. Bên cạnh Chu Minh cũng mặt lộ vẻ tò mò. Lưu Mạnh cùng Chu Minh đấy lòng đều có một loại đối hương hỏa chi khí khát vọng, cho nên thần nhóm mới có thể kinh ngạc vì hà hương hỏa chi khí chủ động đụng lên đi, thổ địa thần giống nhưng vì sao không hấp thu? Trương Huyền trầm ngâm một lát sau, cũng không xác định nói, có lẽ là bởi vì thổ địa thần chưa về vị,
những này hương hỏa lại không phải thổ địa thần hương hỏa.
Hai người nghe trong nháy mắt hiểu rõ, những này thổ địa thần giống chưa có thổ địa thần cư trú, cái này cùng Ngô Gia thôn, Lưu Gia thôn hoàn toàn khác biệt. Từ cao không trở về sau, hai người đều hiểu rất nhiều chuyện, thần nhóm lúc này thần vị là không hoàn toàn, chỉ có đang tiếp thụ đến bách tính cung phụng về sau mới có thể bù đắp. Cho nên nhìn xem Vương Gia Từ Đường ở trong những này hương hỏa chi khí, thần nhóm đều có chút trông mà thèm, đáng tiếc hương hỏa chi khí xuyên qua thần nhóm thân thể, lại không cách nào bị thần nhóm hấp thu, bởi vì những này hương hỏa không thuộc về thần nhóm. Chu Minh mặc dù thân ở Chu Gia Từ Đường tiếp nhận cung phụng, ấn lý thuyết có thể hấp thu Chu Gia Từ Đường hương hỏa chi khí, nhưng hôm nay buổi chiều Chu Minh liền thí nghiệm qua, phát hiện không có cách nào hấp thu. Lúc này Chu Minh cũng hiểu rõ ra, mình chỉ có làm môn thần tiếp nhận cung phụng mới có thể thu nạp hương hỏa. Bất quá Chu Minh cũng không sốt ruột, bởi vì thần đã đem tình huống đều từng nói với Chu Hạo, rất nhanh Chu Gia liền sẽ cho mình cử hành tế tự, làm môn thần tế tự. Tiểu Huyền, chúng ta Vương Gia chấn phải chăng cũng nên sắc địa một tôn thổ địa chính thần đây? Lưu Mánh đột nhiên mở miệng nói ra. Trương Huyền nghe vậy sững sờ, quay đầu liền nhìn về phía bài vị chính giữa tôn này bài vị. Chương 77, nhìn ra tổ linh căn bản sự tình, hương hỏa có độc lại phong thần. Chương 77, nhìn ra tổ linh căn bản sự tình, hương hỏa có độc lại phong thần. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía bàn tối cao trung ương nhất tôn này bài vị, thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền nhìn thấy vô tận hương hỏa chi khí bị tôn này bài vị phun ra nuốt vào, không ngừng có hương hỏa chi khí đi vào, không ngừng lại có hương hỏa chi khí ra. Loại bỏ. Trương Huyền nghĩ đến cái này từ ngữ. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Lưu Mạnh cùng Chu Minh, nhất là tại Chu Minh trên thân dừng lại. Trương Huyền nói, Minh thúc, cái này tổ linh cũng không phải là hấp thu hương hỏa chi khí, mà là tại loại bỏ. Chu Minh liên tục nói không dám, sau đó trả lời, thượng thần, tiểu thần tại làm tổ linh trong lúc đó là không có ý thức, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Trương Huyền gật gật đầu, chưa lại tiếp tục hướng xuống hỏi. Trương Huyền toàn lực vận chuyển thiên nhãn, hắn có một loại cảm giác, hôm nay có lẽ có thể để lộ phương thế giới này trọng yếu nhất bí mật một trong, tổ linh bí mật. Lưu Minh cùng Chu Minh thấy thế, cũng là toàn lực vận chuyển thần mục, đồng dạng nhìn về phía tôn này trung ương nhất tổ linh bài vị. Chỉ thấy thiên nhãn phía dưới, tổ linh bài vị lóng lánh một tầng kim quang, không ngừng hương hỏa chi khí đi vào, lại không ngừng có hương hỏa chi khí ra. Tiếp tục thâm nhập sâu quan sát, chỉ thấy tôn này bài vị tại thiên nhãn phía dưới cấp tốc mở rộng, hiện ra ở Trương Huyền trước mắt là một cái trống trải tĩnh mịch không gian, nói trống trải, nhưng kỳ thật không gian cũng không lớn. Nhìn xem nhiều nhất hai trượng phương biên, toàn bộ không gian bên trong tràn ngập hương hỏa chi khí. Ở trong không gian ở giữa thì giống như hải nhi co do một cái linh hồn, cái này linh hồn toàn thân tán phát sâu kín bạch quang, sau đó có thể nhìn thấy hắn giống như trái tim đồng dạng không ngừng chập trùng nhảy lên. Theo loại này chập trùng cùng nhảy lên, có thể nhìn thấy không ngừng có hương hỏa chi khí bị hắn hấp thu tiến thể nội, sau đó lại bị phun ra. Cái này khiến Trương Huyền nghĩ đến trái tim của người ta, xem ra tổ linh tựa như nhân thể trái tim, đang không ngừng khu động lấy hương hỏa chi khí tuần hoàn. Trương Huyền nhìn về phía Lưu Mạnh, Chu Minh, sau đó nói, chúng ta vào xem. Hai thần tề thanh đáp. Hiển nhiên thần nhóm cũng nhìn thấy tổ linh bài vị nội bộ chẳng cảnh. Trương Huyền đi đầu cất bước, hướng về tổ linh bài vị đi đến, đi vào bài vị phụ cận, thiên nhãn toàn lực vận chuyển, nhìn ra lần kia không gian cách trở, sau đó ý niệm động chỗ, lớn cất bước liền tiến vào tổ linh không gian. Lưu Mạnh, Chu Minh cũng theo sát phía sau, tiến vào cái này tổ linh không gian. Không gian thật không lớn, ba người trở ra, phát hiện căn bản không đến hai trượng, nhiều nhất hơn một trượng một điểm, ba người đi vào liền có chút chen chúc cảm giác. Chu Minh nhìn trước mắt không gian, cũng hơi có điểm mới lạ, tuy nói làm qua 20 năm tổ linh, nhưng là tổ linh trong lúc đó là căn bản không có ý thức. Ba người nhìn về phía giữa không gian tôn này tổ linh linh hồn, chỉ gặp lúc này nhìn càng thêm rõ ràng, tôn này linh hồn mặt ngoài tản ra sâu kín bạch quang, không ngừng bành trướng cùng co rút lại, liền thật giống nhân thể trái tim như thế, bành trướng thời điểm từ ngoại giới chạy vào hương hỏa chi khí liền bị trực tiếp thu nạp vào tổ linh thể nội, co vào thời điểm hương hỏa chi khí lại bị bài xuất. Trương Huyền toàn lực vận chuyển tiên nhãn, nhìn trước mắt tôn này tổ linh linh hồn, đột nhiên a một tiếng, Trương Huyền phát hiện tổ linh linh hồn thể bên trong có rất nhiều màu đen điểm lấm tấm. Từng cái màu đen điểm lấm tấm tản mát tại toàn bộ tổ linh thể nội, những này điểm lấm tấm có lớn có nhỏ, lớn có đồng tiền lớn như vậy, tiểu nhân so hạt mẹ còn muốn nhỏ. Cẩn thận quan sát một lát, Trương Huyền phát hiện, theo hương hỏa chi khí phun ra nuốt vào, những cái kia màu đen điểm lấm tấm đang không ngừng tăng nhiều cùng tăng lớn. Hương hỏa có độc. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu nhảy nhập Trương Huyền não hải. Cái này cái kia màu đen đồ vật là cái gì? Lưu Mạnh sắc mặt đại biến, hỏi, Chu Minh hiển nhiên cũng chú ý tới, sắc mặt cũng đi theo trở nên khó coi. Hương hỏa có độc, hiển nhiên tổ linh tác dụng chính là tại loại bỏ rơi hương hỏa chúng độc làm. Trương Huyền một bên giải thích, một bên đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là tất cả tổ linh đều là có tuổi thọ hạn chế. Tỷ như tú tài tỉnh lại tổ linh, tuổi thọ ước chừng chỉ có hơn 100 năm, cử nhân tỉnh lại tổ linh cũng bất quá hơn 200 năm, còn tiến sĩ chờ đẳng cấp cao hơn tổ linh, Trương Huyền không được rõ lắm có thể sống bao lâu, nhưng là hiển nhiên cũng không thể trường sinh bất tử. Nhưng là những cái kia quỷ dị, nếu như tự nhiên trưởng thành, không có tao ngộ ngoài ý muốn, thì tuổi thọ dài hơn rất nhiều. Nghe nói phổ thông lệ quỷ đều có thể sống 500 tuổi trở lên, áo đỏ lệ quỷ chí ít cũng phải thiên tuế trở lên, về phần nói quỷ vương, Trương Huyền liền hoàn toàn không biết. Không rõ ràng phải chăng có thể trường sinh bất tử. Có lẽ chính là bởi vì những độc tố này tích lũy mới đưa đến tổ linh tuổi thọ hạn chế. Trương Huyền đem chính mình suy đoán nói ra. Cái gì? Lần này Lưu Mạnh cùng Chu Minh đều có chút sợ hãi, bởi vì thần nhóm đều đang nghĩ biện pháp tranh thủ tín ngưỡng cùng hương hỏa, nếu như hương hỏa có độc lời nói, đây chẳng phải là. Trương Huyền nhìn thấy sắc mặt hai người, liền hiểu hai người lo lắng, thế là mở miệng nói, các ngươi không cần lo lắng, các ngươi thu hoạch được là chính thần thần vị, không nhận hương hỏa độc tố quấy nhiễu. Hai người nghe được Trương Huyền nói như vậy mới thở dài một hơi. "Tiểu Huyền, đây là vì sao?" Lưu Mãnh Lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. "Các ngươi hiện tại thần bị là không hoàn chỉnh, các ngươi biết ta?" Trương Huyền hỏi. Hai người nghe gật gật đầu, biểu thị biết. "Các ngươi còn thiếu khuyết thần bị phụ lục cùng chính thần kim ấn, hai cái này cần các ngươi nhận bách tính hương hỏa cùng cung phụng về sau, mới có thể do trời đạo ngưng tụ mà thành." Trương Huyền nói tiếp. Hai người giờ mới hiểu được mình thần bị đến tuột cùng thiếu khuyết chính là cái gì, thần nhóm chỉ là có thể cảm giác được mình thần bị không hoàn chỉnh, nhưng lại cũng không rõ ràng cụ thể chỗ nào không hoàn chỉnh. Thần bị phụ lục cùng chính thần kim ấn ngoại trừ là thần bị biểu tượng bên ngoài, còn có cái này vô tận diệu dụng, có thể bóc ra những này hương hỏa độc tố chính là một cái trong số đó, cái khác càng nhiều diệu dụng, khi các ngươi thu hoạch được về sau, tự nhiên là biết. Trên thực tế càng nhiều tin tức hơn, Trương Huyền hiện tại cũng không phải đặc biệt rõ ràng, cho nên chỉ có thể để thần nhóm thu hoạch được sau tự tìm đòi. Thì ra là thế, nhìn vương gia này tổ linh màu đen điểm lấm tấm, nên còn không nghiêm trọng. Lưu Mãnh nhìn trước mắt tổ linh nói, vương gia tôn này tổ linh từ tỉnh lại đến bây giờ đại khái cũng có 100 năm tà hữu, dựa theo cử nhân tỉnh lại tổ linh tuổi thọ để tính, chí ít còn có thể phù hộ vương gia trấn hơn 100 năm. Tiểu Huyền, ngươi nhìn tôn này tổ linh có thể hay không sắc phong làm chúng ta vương gia trấn thổ địa chính thần đâu? Lưu Mãnh hỏi. Trương Huyền nhìn về phía tổ linh đỉnh đầu, chỉ mỗi ngày dưới mắt, đỉnh đầu có một đầu dài hai thước màu đỏ của khói, phi thường lóa mắt. Có thể sắc phong, nếu là sắc phong hoàn thành, những này hương hỏa độc tố tự nhiên tiêu mất. Trương Huyền gật đầu nói, như thế liền tốt. Lưu Mãnh nghe thở dài một hơi. Nghĩ đến phong thần, Trương Huyền duỗi ra một cái tay đến, hướng về trước mắt tổ linh vẫy tay một cái, liền hút tới một sợi khí tức của hắn, sau đó đối hai người nói, chúng ta trở về đi. Phong thần sự tỉnh, chờ trở về tốt lại nói. Lưu Mãnh cùng Chu Minh tự nhiên không ý kiến, thế là ba người cất bước ra tổ linh không gian, thoáng qua liền đi tới vương gia ngoài đại biệt mặt. Ba người từ biệt, Trương Huyền trở về linh tổ cư, mà Lưu Mãnh cùng Chu Minh tiếp tục tuần tra vương gia trấn. Chương 78, vương gia trấn thổ địa xuất thế, linh tổ cư lại phong thần linh. Chương 78, vương gia trấn thổ địa xuất thế, linh tổ cư lại phong thần linh. Ngày thứ hai, giữa trưa, Trương Huyền vừa mới buông xuống đao khắc, đang chuẩn bị đi làm cơm, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. "Trương tiểu ca, có ở nhà không?" Một cái có chút quen thuộc trung niên giọng nam vang lên. "Ở nhà, vào đi, cửa không có khóa." Trương Huyền còn không có quan tâm mở cửa, thuận miệng đáp. Két. Một tiếng, cửa mở, từ ngoài cửa tiến đến một người. Cái này nhân thân mặc một thân màu xanh áo ngắn, lại nhìn về phía gương mặt kia, chính là Lưu Gia Thôn Lưu Đại. Lúc này Lưu Đại đi lần thứ nhất tới thời điểm đã là cách biệt một trời, lúc này Lưu Đại sống lưng ngẩn lên thẳng tắp. Trên mặt nguyên lai che kín nếp nhăn cùng tang thương đã cơ hồ biến mất không còn tăm tích, trong cặp mắt tràn đầy tinh thần. Chỉ gặp Lưu Đại sau khi đi vào, liên tiếp hướng Trương Huyền chắp tay, nói: "Trương tiểu ca, quấy rầy." "A, là ngươi nha." Lưu Đại thúc. Trương Huyền đứng lên nói: "Meo." Tiểu Ly Hoa bình an từ trên thân Trương Huyền rớt xuống, ngẩng đầu lên bất mãn chừng Trương Huyền một chút, sau đó tự mình nhảy lên Trương Huyền trên đế, nằm xuống tiếp tục ngủ. "Trương tiểu ca, quấy rầy ngài. Lần này tới là thỉnh giáo với ngài ngài một ít chuyện." Lưu Đại tựa hồ có chút khẩn trương. Nói thật, Lưu Đại trong lòng là có chút hốt hoảng. Dù sao nguyên lai là không biết, hiện tại nhưng khác biệt. Nghĩ đến buổi sáng, thất thúc triệu tập mọi người đến cùng một chỗ họp, nói những lời kia. Thổ địa chính thần, Trương Huyền, Phong thần. Nghe thất thúc nói thổ địa chính thần sự tình, lúc ấy ở đây tất cả mọi người sợ choáng váng. Mấy chục năm thế giới quan bị chấn động đến vỡ nát. Sau đó, Lưu Đại liền nhận một cái nhiệm vụ. Đó chính là đến linh tố cư hướng Trương Huyền thỉnh giáo thổ địa thần tế tự sự tình, còn có nếu như có thể đem Trương Huyền mời quá khứ thì tốt hơn. Lưu Đại cảm giác lần này lại đối mặt Trương Huyền thời điểm, khẩn trương cũng không biết nói cái gì. Trương Huyền cũng có chút kỳ quái, mới vừa rồi còn nói lần này gặp Lưu Đại đã cùng lần thứ nhất gặp mặt tưởng như hai người, thật không nghĩ đến lần này thấy mình khẩn trương như vậy. "Lưu Đại thúc, có chuyện gì? Còn muốn thỉnh thần giống chứ?" Trương Huyền có chút nghi hoặc, kỳ thật ngày sau Lưu Gia Thôn không đến tiếp tục thỉnh thần giống đều được. Thổ địa chính thần quý vị, Lưu Gia Thôn đã vô cùng an toàn, cũng không tiếp tục cần giống thường ngày, một hai tháng liền muốn đến mời lên một hai tôn tượng thần. "Không phải, không phải, cái kia, Trương tiểu ca, thôn trưởng chúng ta để cho ta tới thỉnh giáo với ngài một chút thổ địa thần như thế nào tế tự sự tình." Lưu Đại bình phục một chút tâm tình, vẫn hỏi ra. "Nha." Trương Huyền vừa nghe liền hiểu, xem ra tối hôm qua Phùng Công Khanh đã cùng trong thôn kết nối lên, cũng cáo chi hết thảy. "Thổ địa thần tế tự nha, cái này không khó." Trương Huyền vừa muốn nói, liền nghe đến bên ngoài lần nữa truyền đến thanh âm quen thuộc. "Tiểu Huyền." Theo thanh âm, liền đi tới một người. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lên, nói: "Nô thúc, ngài sao lại tới đây?" "Ha ha, Tiểu Huyền, nô thúc hôm nay tới thế nhưng là có việc thỉnh giáo ngươi." Nô lão bản vừa nói, một bên liền đi tới Trương Huyền bên cạnh. "A, đây là..." Nô lão bản tiến đến mới phát hiện đang có một người ở bên trong. "Nô thúc, đây là Lưu Gia Thôn Lưu Đại thúc." Trương Huyền mở miệng giải thích. Nô lão bản nghe xong, đảo mắt nhìn trước mắt Lưu Đại, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Mà Lưu Đại nghe người tiến vào họ Nô, cũng là trong nháy mắt nhìn lại, hai người hai mắt một đôi, trong nháy mắt đều hiểu đối phương ý đồ đến. Trương Huyền mở miệng nói: "Nô thúc, ngài tới cũng là vì thổ địa thần tế tự sự tình." "Không sai, vị này Lưu Đại ca cũng là vì chuyện này đi." Nô lão bản gật đầu nói. Bên cạnh Lưu Đại cũng là nhẹ gật đầu. "Đã hai vị cũng là vì chuyện này, vậy ta liền nói đơn giản một cái đi." Trương Huyền mở miệng nói: "Kỳ thật thổ địa thần tế tự cũng không phức tạp, các ngươi dựa theo mỗi tháng một lần tổ linh đại tế chuẩn bị là được, từ trong thôn trưởng giả chủ trì, tiến hành tế bái nghi thức, cống phẩm cũng không có đặc thù giảng cứu, căn cứ trong thôn có thể chuẩn bị ra ăn thịt, thức ăn chay đến chuẩn bị là được, còn có chính là hương hỏa chuẩn bị. Trương Huyền căn cứ ký ức đem tiếp trước bên trong liên quan tới thổ địa thần tế tự sự tình sau đó lại kết hợp phương thế giới này tình huống hơi chút sửa chữa, cho hai người nói ra. Kỳ thật thổ địa thần tế tự cũng không phức tạp, nghi thức cái gì đều không phải là trọng yếu nhất, mấu chốt là tâm thành. Trương Huyền lặp đi lặp lại nhấn mạnh điểm này. Hai người sau khi nghe xong, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tiểu Huyền, ngươi ngày mai có thời gian hay không, cùng Ngô thúc cùng một chỗ về Ngô gia thôn một chuyến, các hương thân đều rất muốn gặp ngươi. Ngô lão bản hỏi. Trương Huyền nghe tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, Ngô thúc, ta ngày mai thì không đi được. Hiện tại trong trấn muốn tượng thần còn chưa làm xong đâu, hai ngày này liền muốn tới lấy, ta tranh thủ thời gian tăng ca làm xong những tượng thần này. Tốt a. Loại kia Ngô thúc sau khi trở về, lại tới nhìn ngươi. Ngô lão bản mặt mo hơi đỏ lên, nhớ tới lần trước mình trực tiếp liền lấy đi 20 tôn thần tượng. Lưu Đại lúc đầu cũng là nghĩ mở miệng mời Trương Huyền đi Lưu gia thôn, nhưng là xem xét Ngô lão bản đều bị cự tuyệt, mình càng là không mở miệng được, thế là trực tiếp hướng về Trương Huyền liền cáo từ rời đi. Nhìn thấy Lưu Đại rời đi, Ngô lão bản cũng theo sát lấy rời đi. Trương Huyền ăn nghỉ cơm trưa, trong lúc đó lại mời đi mấy tôn thần tượng. Trương Huyền nhìn xem ghé vào trên ghế ngủ say xưa tiểu Ly Hoa Bình An, tạm thời không có ý định quấy nhiễu nó. Nhớ tới đêm qua dự định vì vương gia trấn sắc địa một tôn thổ địa thần sự tình, Trương Huyền quyết định trước hoàn thành chuyện này. Kỳ thật đã sắp phong 4 tôn thần minh về sau, Trương Huyền cũng minh bạch, kỳ thật đối với mình tới nói, phong thần cũng không phải là một kiện cỡ nào chuyện phức tạp. Những cái kia phức tạp hình thức, càng nhiều hơn chính là cho ngoại nhân nhìn, gia tăng nghi thức cảm giác cùng cảm giác thần bí. Lúc ấy mình tùy ý tại tượng thần khắc xuống một câu, sắp phong lưu mãnh môn thần thần vị cứ như vậy một câu, vậy mà thật liền đem lưu mãnh sắp phong thành môn thần. Đương Trương Huyền biết chuyện này về sau, hắn liền hiểu điểm này. Nghĩ tới đây, Trương Huyền đem một tôn buổi sáng vừa điêu khắc thổ địa thần giống đặt ở trên mặt bàn, sau đó vào nhà lấy ra bút mực giấy nghiên. Trương Huyền đem thổ địa thần giống cầm tới trước mặt, sau đó vươn tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy một đạo ánh sáng nhạt từ lòng bàn tay chui ra ngoài, tại trong lòng bàn tay bắt đầu xoay tròn. Trương Huyền run tay một cái, liền đem đoàn kia luồng khí xoáy đánh vào thổ địa thần giống bên trong, chỉ thấy tôn này thổ địa thần giống trong nháy mắt bắt đầu tản mát ra một tia hào quang. Trương Huyền nhấc bút lên đến, tại trên một tờ giấy, viết xuống một câu: Sát Phong Vương gia trấn cử nhân Vương Vận vì Vương gia trấn thổ địa chính thần thần bị. Người khâm quá hay. Viết xong Sát Phong văn sách, Trương Huyền hướng không trùng không người ba bái, sau đó giơ lên Sát Phong văn sách, cao giọng ngâm tụng văn thư nội dung. Theo Trương Huyền ngâm tụng hoàn tất, chỉ gặp Sát Phong văn sách không lửa tự đốt, sau đó một đạo hỏa quang nhào về phía bên cạnh thổ địa thần giống. Sau đó chỉ nghe được hư không bên trong một tiếng ầm ầm. Nổ vang, tại Trương Huyền thiên nhãn bên trong hư không, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu lăn lộn không ngớt, sau đó nghiêng mà xuống. Trương Huyền thấy thế, đem trên bàn thổ địa thần giống hướng về không trung ném một cái. Chỉ thấy nghiêng mà xuống huyền hoàng chi khí trong nháy mắt phân ra một bộ phận vùi đầu vào thổ địa thần giống ở trong. Chỉ gặp rót vào huyền hoàng chi khí thổ địa thần giống quang mang đại tác, sau đó trên không trung lóe ra kim quang bay về phía vương gia từ đường phương hướng. Còn lại đại bộ phận huyền hoàng chi khí tiếp tục chút xuống, đem Trương Huyền bao khỏa ở bên trong. Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, nhìn xem thổ địa thần như bị huyền hoàng chi khí nâng dần dần bay vào vương gia từ đường bên trong, cũng đem bản trung ương vương vận bài vị đẩy ra bên cạnh. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy, tổ linh bài vị bên trong vương vận linh hồn trong nháy mắt từ tổ linh không gian bay ra, vùi đầu vào thổ địa thần giống bên trong, bị huyền hoàng chi khí bao trùm. Chương 79, Lò Vương tứ tượng sơ ra mắt. Chương 79, Lò Vương tứ tượng sơ ra mắt. Trương Huyền nhìn xem tại vương gia từ đường bên trong, bị huyền hoàng chi khí bao khỏa thổ địa thần giống cười cười. Thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền nhìn rõ ràng, vương vận linh hồn bị huyền hoàng chi khí bao vây lấy, từ đầu đến cuối không thấy thanh tỉnh. Bất quá Trương Huyền vẫn nhìn thấy, tại hư không u ám vùng quê bên trong, vương gia từ đường vị trí, đột nhiên dâng lên một đoàn kim quang, bay về phía hư không chỗ cao, lấp lóe một lát sau, lần nữa rơi xuống, trở xuống vương gia từ đường bên trong. Lần này chính Trương Huyền cũng không tiến vào kia phiến vùng quê bên trong, mà là thiên nhãn toàn bộ hành trình nhìn xem vương gia chấn thổ địa đang bị nghi thức. Trương Huyền có một loại cảm giác, nếu như chính mình nguyện ý, hiện tại có thể tùy thời tiến vào kia phiến vùng quê, cũng có thể tùy thời rời đi, không còn giống như tiểu trước đây bị động. Cùng Chu Minh so sánh, vương vận linh hồn bởi vì làm tổ linh thời gian quá lâu, hơn nữa còn là một mực là chủ linh, thậm chí tương đối dài thời gian bên trong làm duy nhất tổ linh, cho nên linh hồn bên trong ẩn chứa hương hỏa độc tố nhiều lắm, cho nên cần huyền hoàng chi khí thời gian dài hơn đi thanh trừ độc tố, cũng ẩn dưỡng khôi phục, cho nên cũng không lập tức thanh tỉnh. Trương Huyền đoán chừng một chút, đoán chừng vương vận buổi tối hôm nay hẳn là liền có thể tỉnh táo lại, chính thức tiếp thu thần vị, trở thành vương gia chấn thổ địa chính thần. Toàn bộ quá trình bên trong, chỉ có sắt vách đâm giấy cửa hàng ngay tại bận rộn lưu mánh ngẩng đầu lên, thần mục mở ra phía dưới, thấy được huyền hoàng chi khí lan lộn, vương vận thụ phong toàn bộ quá trình. Lưu mánh nhìn xem vương gia từ đường bên trong, huyền hoàng chi khí bao trùm thổ địa thần giống, cười nói, vương gia chấn thổ địa chính thần quý vị, từ đó không phải lo rồi. Lại có 2 tháng liền đến 15 tháng 7. Năm nay rất có thể Di Sơn Quỷ Vương sẽ ra núi làm loạn, Lưu Mánh mặc dù đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng là đối đầu Di Sơn Quỷ Vương lại là cũng không có lòng tin chắc thắng. Đến lúc đó, Chu Minh khẳng định đến thủ vệ tại Vĩnh Ninh Thành, mình chỉ có thể một mình tác chiến. Mà lúc này thổ địa chính thần quý vị, lấy 2 thần chi lực, cho là không lo. Lưu Mánh nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn về phía ra 7 biển Hắc Bạch Vô Thường tự thần, trong lòng hơi động, có lẽ có thể hỏi hạ Trương Huyền, phải chăng nhưng lại sắc phong giá Hắc Bạch Vô Thường 2 vị tôn thần tới. Trương Huyền tự nhiên không biết Lưu Mánh dự định, hắn lúc này đang chuyên tâm điêu khắc thổ địa thần giống. Bởi vì hắn phát hiện điêu khắc thổ địa thần giống so môn thần tượng thần thực sự nhanh hơn nhiều. Lúc này vương gia chấn thổ địa thần đã quý vị, điêu khắc thổ địa thần giống như nhưng cũng càng thêm phù hợp. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua, Trương Huyền nhìn trước mắt 12 vị mục điêu thổ địa thần giống, thở phào một cái. Trong trấn cho đơn đặt hàng rốt cục hoàn thành, hơn nữa còn có dư. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, lúc này bất quá vừa mới đến giờ thần, khoảng cách trời tối còn có hơn một canh giờ. Có lẽ có thể lại điêu khắc mấy tôn cái khác thần chỉ, Trương Huyền nghĩ đến, tiếp trước thủ hộ gia đình thần chỉ, có gia đình năm thần hoặc lục thần thuyết pháp, vô luận loại nào thuyết pháp, bên trong đều có môn thần, táo quân, thổ địa thần cùng diễm thần. Trong đó môn thần cùng thổ địa thần đều đã có, còn kém táo quân, diễm thần. Trương Huyền quyết định vẫn là trước điêu khắc táo quân, cũng chính là táo vương gia. Táo vương gia ở kiếp trước thanh danh tuyệt không thua ở thổ địa thần, thậm chí còn sẽ vượt qua. Tiểu hài, ngươi đừng thèm, qua ngày mùng 8 tháng chạm chính là năm 23, kẹo mạch nha biên dính, 24, quét dọn nhà cửa. Cái này ăn Tết tiểu khúc, hẳn là người người đều sẽ hát. Truyền thuyết táo vương gia tên đầy đủ, Cửu Thiên Đông chủ tư mệnh lò vương phủ quân phụ trách quản lý các nhà bếp, về sau lại mới tăng giám sát nhân gian thiện ác chức trách. Nghe nói táo vương gia trong tay có hai cái bình, một cái là thiện bình, một cái là ác bình. Nghe nói chủ nhà mỗi làm một kiện việc thiện hoặc chuyện ác, táo vương gia liền sẽ ghi chép lại, cũng phân biệt để vào thiện bình hoặc ác bình ở trong. Cuối cùng, sẽ ở cuối năm thượng thiên hồi báo thời điểm, đưa ngươi nhà làm thiện ác sự tình, như thật hướng Ngọc Đế báo cáo. Truyền thuyết táo vương gia là mỗi năm 24 tháng chạp thượng thiên báo cáo, cho nên dân gian cũng sẽ ở 23 tháng chạp ban đêm, dùng kẹo mạch nha biên, trẻ trôi nước loại hình lại ngọt lại dính đồ vật tế tự táo vương gia. Nghe nói rằng này, có thể dính chặt táo vương gia miệng, để thần thượng thiên về sau, chỉ có thể nói chuyện tốt, không thể nói chuyện xấu. Trương Huyền vừa nghĩ những này kiếp trước liên quan tới táo vương gia truyền thuyết, một bên trong tay đao khắc không ngừng. Một lát sau, một tôn táo vương gia tượng thần liền xuất hiện ở trước mặt. Trương Huyền điêu khắc chính là một người trung niên nam nhân hình tượng, khuôn mặt trang nghiêm, lại mang theo vui mừng, đầu đội mũ ô sa, người khoác quan bảo, hai tay các bưng lấy một cái bình, tay trái bình phía trên khắc lấy một cái thiện chữ, tay phải bình phía trên khắc lấy một cái ác chữ. Tượng thần điêu khắc xong thành, Trương Huyền xoay chuyển tượng thần, ở sau lưng khắc xuống Cửu Thiên Đông chủ tư mệnh lò vương phủ quân thần vị 12 cái chữ lớn. Chỉ nghe hư không một tiếng nổ vang, Trương Huyền thiên nhãn nhìn lại, chân trời vẫn là huyền hoàng chi khí lan lộn, trong nháy mắt chút xuống, lần nữa đem Trương Huyền bá khỏa. Quả nhiên vẫn là mới điêu khắc tượng thần đạt được huyền hoàng chi khí càng nhiều, Trương Huyền thầm nghĩ. Diễm thần, Trương Huyền tạm thời không có gì mạch suy nghĩ, trước hết không điêu khắc. Kiếp trước, Trương Huyền trong ấn tượng, ra ra ăn Tết lúc sẽ ở bờ giếng tiếp một bức câu đối, mà lại là chỉ có vế trên cái chủng loại kia, cụ thể cái gì nội dung, lại là không nhớ nổi. Trong đầu của hắn bây giờ không có giếng thần cụ thể hình tượng ký ức, nếu như nhất định phải nói có ký ức, chính là Tây Du ký bên trong xuất hiện qua giếng Long Vương. Trương Huyền lại liên tục điêu khắc hai tôn táo vương gia tượng thần, nhìn lên trời sắc còn có thời gian, nghĩ, Trương Huyền quyết định chế tác một cái phất trần. Phất trần có tay cầm cùng Phật đuôi hai bộ phận tạo thành, Phật phần đuôi phân Trương Huyền quyết định dùng đuôi ngựa tới làm, đáng tiếc ra hiện tại nhưng không có đuôi ngựa, chỉ có thể ngày mai nghĩ biện pháp. Bất quá hôm nay trước tiên có thể đưa tay trôi điêu khắc ra, cái này nhưng so sánh điêu tượng thần dễ dàng. Tiện tay nhặt qua một đứa bé lớn bằng cánh tay gỗ đào nhánh, theo đao khắc bay tán loạn, một lát sau, một cái tay cầm hình thức ban đầu liền xuất hiện tại Trương Huyền trong tay. Thổi rất mảnh gỗ vụn về sau, Trương Huyền bắt đầu ở tay cầm bên trên tiến hành điêu khắc, đầu tiên tại tay cầm phần đuôi điêu khắc một cái thái cực đồ, sau đó nơi tay trôi bên trên phân biệt điêu khắc lên thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn đại thần thú, cũng điêu lên đóa đóa bân văn. Đương tay cầm sau khi hoàn thành, đột nhiên hư không một tiếng ầm ầm. Nộ bang, huyền hoàng chi khí lăn lộn bất hủ. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem vô biên vô tận huyền hoàng chi khí, có chút buồn bực, lần này phất trần vẫn chưa xong công nha. Mà lại lần này huyền hoàng chi khí lạ thường nhiều nha, cảm giác so vừa rồi tôn thứ nhất táo vương gia xuất thế huyền hoàng chi khí còn nhiều hơn ra rất nhiều rất nhiều. Một lát sau, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí rốt cục chút xuống, sát thực tổng lượng muốn so vừa rồi táo vương gia xuất thế còn muốn lớn. Đây là có chuyện gì? Đương Trương Huyền ánh mắt một lần nữa rơi vào tay cầm bên trên về sau, rốt cục nhìn ra mánh khóe, đại lượng huyền hoàng chi khí quán chú vào tay cầm bên trên thái cực đồ cùng bốn thần thú, trong nháy mắt minh bạch mọi nguồn. Đợi cho huyền hoàng chi khí kết thúc, Trương Huyền lại nhìn về phía phất trần tay cầm, thiên nhãn phía dưới, toàn bộ tay cầm trong ngoài đều xuyên suốt ra công đức huyền quang, phía trên thái cực đồ xoay tròn bất hủ, bốn thần thú càng là nơi tay trôi bên trên không ngừng rũ tẩu. T. Trương Huyền sợ ngây người, trôi này phất trần hoàn thành về sau, sẽ không trở thành công đức linh bảo đi. Trương Huyền nhìn xem ẩn chứa trong đó công đức lượng vượt xa thổ địa thần, môn thần, hắc bạch vô thường, táo vương gia chờ tất cả tôn thứ nhất tượng thần công đức lượng, thậm chí vượt qua gấp 2-3 lần cũng không chỉ. Mà lúc này, 30-40 dặm địa ngoại, đang có một chiếc xe ngựa tại cấp tốc chạy về phía vương gia trấn. Đánh xe người không ngừng quay đầu nhìn hướng phía sau, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Đây chính là lò vương tứ tượng sơ ra mắt, thiên sư dạo đêm chu yêu tả. Chương 80, con báo khai thiên mắt chương 80, con báo khai thiên mắt Trương Huyền ăn nghỉ cơm tối, ngắm nghĩa trong tay phất trần tay cầm, yêu thích không buông tay. Thiên nhãn phía dưới, cái này tay cầm công đức kim quang đơn giản lóa mắt. Cái này nếu là làm tốt Phật đuôi về sau, phất trần hoàn thành, lại từ huyền hoàng chi khí quán chú, chẳng phải là thật sự có thể trở thành công đức linh bảo? T. Nghĩ tới đây, Trương Huyền thiếu điều nước bọt chảy xuống. Ngày mai nhất định nghĩ biện pháp đem Phật đuôi giải quyết hết. Trương Huyền là âm thầm hạ quyết tâm, dù sao công đức linh bảo quá hiếm có. Cho dù ở kiếp trước nhìn qua hồng hoang loại trong tiểu thuyết, công đức linh bảo đó cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trương Huyền nhìn xem tay cầm bên trên không ngừng du động tứ tượng thần thú, còn có không ngừng xoay tròn thái cực đồ, linh cơ khẽ động, đã phất trần có thể có này kỳ hiệu, như vậy kiếp trước trong truyền thuyết những pháp bảo kia, pháp khí, mình nếu là điều khắc đi ra ngoài là không cũng có hiệu quả đâu.
Có lẽ ngày mai có thể thử một chút, bây giờ vương gia trấn đơn đặt hàng đã hoàn thành, mà lại càng quan trọng hơn là vương gia trấn thổ địa chính thần đã quý vị, kỳ thật tượng thần ý nghĩa đã không có lớn như vậy. Có lẽ trong ngắn hạn, trong trấn bách tính còn không có ý thức được, nhưng lúc ấy ở giữa lâu, linh tố cửa hàng sinh ý có lẽ liền khó thực hiện. Tê nói như vậy, sắp phong thổ địa thần, chẳng phải là mình đem việc buôn bán của mình cho quay nhiễu nha. Nghĩ tới đây, Trương Huyền có chút dở khóc dở cười, nhịn không được lắc đầu, thật cũng không cái gì hối hận. Dù sao để cho mình lại lựa chọn một lần, cũng sẽ không thay đổi lựa chọn. Chỉ cần gặp được thích hợp phong thần người, hiện tại Trương Huyền sẽ không lại do dự. Tại phương thế giới này càng lâu, Trương Huyền càng hoài niệm kiếp trước thế giới kia, cái kia loại hoa nhà. Có lẽ loại hoa nhà còn có dạng này vấn đề như vậy, thậm chí công việc sinh hoạt áp lực còn rất lớn, nhưng khi ngươi thật rời đi vùng đất kia về sau, ngươi lại phát hiện hắn là như thế mê người. Đáng tiếc không trở về được nữa rồi nha. Ai? Trương Huyền thở dài một hơi. Meo meo. Ban ngày một mực trong ngực Trương Huyền ngủ tiểu Ly Hoa Bình An đột nhiên mở mắt, hai con mắt lóe ánh sáng, nhìn xem Trương Huyền trong tay phất trần tay cầm. Bình An, chẳng lẽ ngươi cũng có thể phát hiện thứ này bất phàm sao? Trương Huyền nhìn xem tiểu Ly Hoa Bình An khát vọng ánh mắt, cười nói. Bất quá cười cười, Trương Huyền đột nhiên ngây ngẩn cả người, thiên nhãn toàn lực vận chuyển nhìn về phía tiểu Ly Hoa mèo. Trương Huyền trong nháy mắt phát hiện một cái khó lường sự thật, Bình An trong thân thể vậy mà cũng ẩn chứa không ít huyền hoàng chi khí. Cái này, Trương Huyền nhớ lại tiếp trước nhìn thấy các loại truyền thuyết cùng trong tiểu thuyết liên quan tới huyền hoàng công đức miêu tả, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Mình điêu khắc tự thần, thu hoạch được huyền hoàng công đức, sắp phong thần chỉ, thu hoạch được huyền hoàng công đức, hôm nay điêu khắc pháp khí cũng thu được huyền hoàng công đức, trong quá trình này, ngoại trừ mấy lần sắp phong thần chỉ, Bình An không có trong lực chính mình bên ngoài, giống như lúc khác, đều một mực ỷ lại trong lực của hắn. T. Trương Huyền hít sâu một hơi, hẳn là bồi bạn mình, cũng có thể thu hoạch được công đức sao? Kỳ thật Trương Huyền không biết là, đối với hắn thủ hộ cũng là có thể thu hoạch được công đức. Tiểu Ly Hoa Bình An ban ngày một mực ở vào trạng thái ngủ, một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là ban đêm tiểu Ly Hoa một mực ở vào cảnh giác trạng thái, thủ hộ tại Trương Huyền bên người. Mà Lưu Mạnh mỗi ngày thu hoạch công đức, cũng không phải là vẹn vẹn chu sát quỷ dị, thủ hộ vương gia trấn công đức, còn bao gồm thần mỗi ngày đối Trương Huyền thủ hộ. Thậm chí bao gồm Lưu Thị cùng tiểu nha đầu mỗi ngày cũng có vi lượng công đức nhập trướng, chỉ là Trương Huyền lúc này còn chưa không biết. Bởi vì tiểu Ly Hoa Bình An thể nội công đức vẫn còn tương đối ít, mà lại một mực dính nhau trong ngực Trương Huyền, cho nên Trương Huyền ngày bình thường cho dù thiên nhãn mở ra lấy thời điểm, cũng thường thường xem nhẹ lại trong ngực hắn ngủ nhỏ Bình An, cho nên mãi cho đến hôm nay mới vừa vặn phát hiện dị thường của nó. Trương Huyền vui vẻ hung hăng lột tiểu Ly Hoa mấy cái, sau đó liền đem trong tay phất trần tay cầm kín đáo đưa cho nó. Chỉ thấy tiểu Ly Hoa Bình An đưa tay trôi vẹn vẹn ôm vào trong ngực, sau đó tiếp tục trong ngực Trương Huyền khó khẻ. Trương Huyền nhìn cười ha ha, sau đó đem tiểu Ly Hoa bỏ vào trên giường, mình cởi quần áo cũng ngủ đi lên. Lúc này bên ngoài, trời đã hoàn toàn đen. Một lát sau, Trương Huyền cũng truyền tới tiếng ngáy khẽ khẽ. Theo Trương Huyền tiếng ngáy, Trương Huyền trên thân thể lóe lên cực kỳ chói mắt kim quang, bất quá cái này kim quang chỉ cực hạn cùng trong phòng ngủ, ở bên ngoài là không thấy được. Đương Trương Huyền ngủ về sau, lúc đầu ngáy khò khò tiểu Ly Hoa Bình An nhanh chóng mở mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Huyền, sau đó tiến tới liếm liếm Trương Huyền mặt, quay đầu đi đem phất trần tay cầm đặt ở dưới thân thể, hai mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Hôm nay tiểu Ly Hoa Bình An tựa hồ cùng hôm qua khác biệt, trong đôi mắt vậy mà bắt đầu lóe ra kim quang. Tiểu Ly Hoa Bình An hoang mang nháy nháy mắt, tựa hồ đối với hôm nay nhìn thấy cảnh tượng có chút nghi hoặc, bởi vì nó nhìn thấy trên mặt bàn trưng bày tượng thần bậy mà lóe kim quang, quay đầu nhìn bốn phía, nó phát hiện trong phòng rất nhiều đồ vật đều tản ra yêu ớt kim quang, lại quay đầu nhìn về phía Trương Huyền thời điểm. Tiểu Ly Hoa Bình An trực tiếp trợn tròn trong mắt, con ngươi mở rộng đến lớn nhất, nó phát hiện chủ nhân toàn thân kim quang đơn giản sáng rõ người, nhưng là loại này kim quang lại có phi thường nhu hòa, cho dù nó theo bản năng đem con ngươi mở rộng đến lớn nhất, vậy mà cũng không có cảm giác đến chướng mắt cùng không thoải mái. Tiểu Ly Hoa Bình An cái đầu nhỏ bên trong lúc này cũng là tràn đầy nghi hoặc. Bất quá kim quang này thật thoải mái nha, Tiểu Ly Hoa Bình An lại cúi đầu nhìn một chút bị mình chăm chú đặt ở dưới thân thể mặt tay cầm, phát hiện vật này vậy mà cũng long lánh phi thường cường liệt kim quang. Tiểu Ly Hoa Bình An theo bản năng càng thêm ôm chặt dưới thân phất trần tay cầm, cũng chậm rãi lại tới gần Trương Huyền một chút, thoải mái híp lại lên con mắt, bất quá nhãn thần vẫn tại cảnh giác quét mắt bốn phía. Đột nhiên, trong lúc ngủ mơ Trương Huyền chân mày hơi nhíu lại, sau đó nhẹ nhàng lật ra cả người. Tiểu Ly Hoa Bình An cảm nhận được sau lưng dị động, nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Sau đó Tiểu Ly Hoa Bình An liền thấy Trương Huyền trong thân thể đột nhiên bay ra một đoàn kim quang. Tiểu Ly Hoa Bình An ánh mắt đi theo bay ra kim quang, chỉ thấy kim quang sau khi hạ xuống một trận lấp lóe, một cái hơi hư ảo Trương Huyền xuất hiện trên mặt đất, sau đó kim quang lần nữa lấp lóe mấy lần, hư ảo thân ảnh cấp tốc ngưng thật rất nhiều. Tiểu Ly Hoa Bình An hoang mang nháy nháy mắt, quay đầu nhìn xem trên giường vẫn nằm ngồi ngáy âm thanh Trương Huyền, lại quay đầu nhìn về phía đứng tại trên mặt đất Trương Huyền, nhẹ nhàng hướng về đứng thẳng Trương Huyền meo. Một tiếng. Nghe được Tiểu Ly Hoa Bình An tiếng kêu, Trương Huyền nhanh chóng thanh tỉnh lại, nhìn về phía nằm ở trên giường Tiểu Ly Hoa. Trương Huyền có chút nghi hoặc, mèo con Bình An vì sao không ngủ nhà, phải biết ban ngày nó ngủ phi thường chìm, mình thường xuyên dùng sức đùa nó cũng không thấy tỉnh lại, không nghĩ tới trong đêm tinh thần như vậy. Bất quá nghĩ đến nó ban ngày có thể ngủ một ngày, trong đêm tinh thần cũng không kỳ quái. May mắn là Tiểu Ly Hoa Bình An phi thường ngoan, sẽ không trong đêm tại trên giường mình chạy khóc, nếu không đoán chừng mình trong đêm liền bị thức tỉnh thật nhiều lần. Trương Huyền nhìn xem Tiểu Ly Hoa nhìn về phía mình nghi ngờ mắt to thần, theo bản năng hô, "Bình An." Mèo. Tiểu Ly Hoa Bình An nhìn xem Trương Huyền la lên mình, rất cho mặt mũi cho một tiếng đáp lại. "Ngươi có thể nhìn thấy ta?" Trương Huyền mở mắt ra liền biết mình bây giờ là nguyên thần xuất khiếu trạng thái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình Tiểu Ly Hoa mèo vậy mà đã có thể nhìn thấy mình. Mèo.
Tiểu Ly Hoa bình an lại kêu một tiếng, sau đó liền đứng dậy hướng về Trương Huyền nhảy tới.
Ai?
Trương Huyền theo bản năng liền duỗi ra hai tay hướng về đánh tới Tiểu Ly Hoa ôm đi.
Ừm.
Cái này. Trương Huyền nhìn về phía trong ngực chính mình hưng phấn không ngừng dùng đầu đuổi lấy mình bình an, ngây ngẩn cả người. Trương Huyền đưa tay vớt ve thực thể nhỏ bình an có chút nghi hoặc, vì sao mình có thể ôm lấy bình an đâu? Nhìn xem nhỏ bình an trong thân thể lấp lóe huyền hoàng kim quang, Trương Huyền có một cái to gan suy đoán. Có lẽ mình có thể ôm lấy nhỏ bình an nguyên nhân cũng là bởi vì nó cũng thân có huyền hoàng chi khí đi. Nhìn về phía nguyên lai bị nhỏ bình an đặt ở dưới thân phất trần tay cầm, Trương Huyền theo bản năng liền vươn tay ra, nghĩ đến thử một chút có thể hay không cầm lên. Thật không nghĩ đến chính là, đương Trương Huyền vừa mới vươn tay, chỉ thấy trên giường phất trần tay cầm đã tự động bay lên, sau đó tự động rơi xuống Trương Huyền duỗi ra trong tay. Cảm thụ được trong tay nắm cầm cảm giác, Trương Huyền kinh ngạc đắc đạo, cái này lại còn có thể dạng này. Trương Huyền nhìn xem lúc này toàn thân màu trắng bắt quái đạo bảo, không nghĩ tới đêm qua kia thân đạo sĩ trang phục, hôm nay nguyên thần xuất hiếu, vậy mà tự động liền hiện ra. Lại nhìn về phía chùy lùi phất trần tay cầm, Trương Huyền trong lòng hơi động, nghĩ đến có hay không có thể thử một chút biến ảo ra Phật đuôi đến đâu. Sau đó liền thấy, theo ý niệm của mình động chỗ, phất trần tay cầm đỉnh đột nhiên một vệt kim quang lấp lóe, kim quang khi còn bé, dài ước chừng một thước Phật đuôi tự động xuất hiện. Đưa một thanh hoàn chỉnh phất trần hiện thế về sau, Trương Huyền liền nghe đến trong hư không một tiếng nổ vang, sau đó chỉ thấy huyền hoàng chi khí lan lộn, nhưng là một lát sau, lại tiêu tán. Trương Huyền minh bạch, hay là bởi vì đây chỉ là mình huyền hóa chi vật, cũng không phải là hiện thực chi vật. Trương Huyền ôm bình an, cau mày nhìn về phía phương xa. Trương Huyền có một loại mơ hồ cảm giác, tối nay nơi xa tựa hồ có thứ gì đang hấp dẫn mình quá khứ. Đến cùng là cái gì? Đây chính là Ly Miêu bình an khai thiên mắt, thiên sư gia chấn vị như vậy. Chương 81, Trương Huyền sơ xuất vương gia chấn chương 81, Trương Huyền sơ xuất vương gia chấn Trương Huyền đem trong ngực nũng nịu tiểu Ly Hoa bình an thả lại thượng, sau đó quay người liền chuẩn bị đi ra cửa nhìn một chút. Bị đặt lên giường tiểu Ly Hoa bình an rất không vui meo meo. Kêu hai tiếng, tựa hồ đang trách cứ Trương Huyền đi ra ngoài không mang theo nó. Bình an, ngoan ngoãn, ta muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện, một hồi liền trở về. Trương Huyền sờ lên tiểu Ly Hoa đầu. Tiểu Ly Hoa bình an thoải mái dùng đầu đuổi đuổi Trương Huyền tay, sau đó lẻ lươi liếm liếm Trương Huyền bàn tay. Meo. Tiểu Ly Hoa bình an hướng về Trương Huyền lại kêu một tiếng. Cảm nhận được tiểu Ly Hoa bình an cảm xúc, Trương Huyền nói, yên tâm đi, rất nhanh liền trở về. Trấn an được tiểu Ly Hoa bình an cảm xúc, Trương Huyền trong tay cầm phất trần, quay người liền ra linh tố cư. Cảm thụ được phương xa ba động, mấy cái cất bước ở giữa, Trương Huyền liền đi tới trấn tây trên tường thành. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía trong trấn, lập tức toàn bộ vương gia trấn liền hiện ra ở Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, trong nháy mắt cũng liền thấy được ngay tại đông thành tường thành phụ cận tuần tra lưu mãnh. Ngay tại tuần tra lưu mãnh trong nháy mắt cũng xoay đầu lại, hai người ánh mắt lập tức đối ở cùng nhau. Chỉ gặp lưu mãnh kim quang lóe lên, trong chớp mắt liền đến Trương Huyền bên cạnh. Tiểu Huyền, ngươi đây là muốn ra khỏi thành? Lưu Mãnh tới liền thấy Trương Huyền chính quay đầu nhìn về phía ngoài thành. Ừm, Mãnh thúc, nghĩ đến đi ra xem một chút. Trương Huyền quay đầu, nói. Tiểu Huyền, ngoài thành quá nguy hiểm, tốt nhất vẫn là đừng ra thành. Lưu Mãnh khuyên nhủ. Lưu Mãnh đã sớm nghĩ ra thành nhìn một chút, đáng tiếc hắn chính là từ đầu đến cuối cũng vô pháp bước ra thành đi. Nếu như Trương Huyền ra khỏi thành, mình cũng không cách nào bồi tiếp quá khứ. Không có chuyện gì, Mãnh thúc, ta chuyến này không có nguy hiểm. Trương Huyền cười nói. Trương Huyền mặc dù không có bói toán chi năng, nhưng là lúc này linh giác đã phi thường cường đại, hắn có thể cảm giác được chuyến này cũng không có nguy hiểm, thậm chí còn có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Trương Huyền nhìn xem Lưu Mãnh vẫn là một mặt lo lắng, liền gửi vung vẩy trong tay phất trần, nói: "Mãnh thúc, yên tâm đi, thật nếu gặp phải quỷ dị, ta cũng không phải không có thủ đoạn, ta cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa." Trương Huyền kỳ thật cũng rõ ràng, mình bây giờ toàn thân huyền hoàng công đức, cơ bản sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm chí mạng. Lưu Mãnh nhìn thấy Trương Huyền huy động trong tay phất trần, chính là sửng sở, mặc dù hắn không biết đó là cái thứ gì, hôm qua ngược lại là gặp qua, bất quá hôm qua ngược lại là không có cảm giác đến vật này có cái gì đặc thù. Nhưng là hôm nay lại nhìn, trong nháy mắt thần liền từ huy động ở giữa, cảm nhận được khó nói lên lời đại khủng bố, tựa hồ vật này nếu như đánh tới trên người mình, chỉ sợ lập tức liền có nguy hiểm có thể chết đi. Tốt ta, kia Tiểu Huyền, ngươi đừng đi quá xa, một khi phát hiện nguy hiểm, tranh thủ thời gian trở về. Lưu Mãnh nhìn xem Trương Huyền quyết tâm đã định, biết cũng không quên nổi. Mà lại Trương Huyền trong tay vật kia nên cũng đầy đủ bảo vệ an toàn của hắn, cũng liền không nói thêm lời. Ừm. Mãnh thúc, dừng bước, ta đi. Trương Huyền lên tiếng, cất bước liền ra khỏi thành ngoài. Lưu Mãnh nhìn xem Trương Huyền cấp tốc biến mất ở phương xa thân ảnh, lần nữa cất bước thử một lần, phát hiện vẫn là không cách nào bước ra ngoài thành, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ đi theo dự định. Ai? Lưu Mãnh chỉ có thể thở dài một hơi, quay đầu quay lại thành nội, tiếp tục tối nay tuần tra. Tối nay Chu Minh cũng không tới, hắn vẫn là phải che chở Vĩnh Ninh thành Chu gia an toàn, gần nhất cho dù là Vĩnh Ninh thành trong cũng không phải thái an thả. Trương Huyền rời đi Vương gia trấn, lớn cất bước đi lên phía trước. Lúc này trạng thái dưới Trương Huyền, tốc độ cực nhanh, bình thường cần gần nửa canh giờ con đường, hiện tại mấy hơi thở liền chạy tới. Lúc này Trương Huyền chính chạy tới Lưu Gia thôn phụ cận. Chỉ gặp Lưu Gia thôn bên trong, đột nhiên kim quang lóe lên, chỉ thấy Lưu Gia thôn thổ địa thần Phùng Công Khanh liền đi tới cửa thôn, hướng về phía trước cách đó không xa Trương Huyền không mình hành lễ, nói: "Tiểu thần Phùng Công Khanh khấu kiến thượng thần."
"Thiện,
không cần đa lễ." Trương Huyền khoát tay áo, nói:
"Thượng thần, ngài đây là muốn đi hướng nơi nào?"
Phùng Công Khanh nhìn xem Trương Huyền không giống như là muốn tới Lưu Gia thôn, thế là cẩn thận mà hỏi thăm. "Ha ha, hôm nay đột nhiên tâm thần xúc động, phía trước tựa hồ có một cọc cơ duyên, vì vậy đi qua nhìn một chút." Trương Huyền cười nói. Phùng Công Khanh không giống Lưu Mãnh, ở trong mắt Phùng Công Khanh, Trương Huyền tuyệt đối là không gì làm không được tồn tại, đương nhiên sẽ không lo lắng Trương Huyền vấn đề an toàn. Tiểu thần cầu chúc thượng thần mã đáo thành công. Phùng Công Khanh thế là tranh thủ thời gian hành lễ nói: "Thượng thần, tiểu thần có một chuyện báo cáo." Phùng Công Khanh nhìn xem Trương Huyền quay người muốn đi, tranh thủ thời gian không người nói:
"A,
sự tình gì?" Trương Huyền dừng thân lại, xoay đầu lại hỏi:
"Khởi bẩm thượng thần, là liên quan tới hương hỏa cùng tín ngưỡng sự tình."
Đón lấy, Phùng Công Khanh liền đem thần như thế nào báo mộng cho Lưu Thôn Trưởng, đã thương lượng như thế nào tổ chức thổ địa chính thần tế tự cùng truyền bá tín ngưỡng sự tình nói một lần.
"Ha ha, ta sớm đã biết, ngươi làm không tệ, cứ dựa theo kế hoạch của các ngươi làm việc là được rồi. Không nắm quyền sự tình hướng ta báo cáo."
Trương Huyền cười khoát tay áo, nói:
"Trương Huyền tự nhiên là rõ ràng, đương tứ thần tướng thần ấn in dấu tiến hư không thời điểm, thần nhóm đạt được tin tức, mình tự nhiên cũng đều đồng bộ đạt được. Lại thêm buổi trưa hôm nay Lưu đại cùng Ngô lão bản đi vào linh tố cư hỏi thăm thổ địa thần tế tự sự tình, Trương Huyền còn như thế nào không biết. Chỉ cần cẩn trọng thực hiện thổ địa thần chức trách, thiên đạo tự có công đức ban thưởng, cũng tự có lên trước ngày."
Trương Huyền vừa cười vừa nói:
"Nghe được lên trước." Phùng Công Khanh trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên, lập tức không người nói: "Tiểu thần chắc chắn cẩn trọng, hành xử thần chức thần quyền, phù hộ tạo phúc bách tính, lấy báo lên thần sắc phong tri ân. Ngươi không phải báo ta tri ân, xác nhận báo này phương thế giới tri ân, báo bách tính tri ân, cần biết thần đạo, nhân đạo, thần đạo không thể thoát ly nhân đạo, không thể làm có lỗi với bách tính sự tình, ngươi nhưng minh bạch."
Trương Huyền nhìn trước mắt Phùng Công Khanh đề điểm nói:
"Vâng, tiểu thần ghi nhớ thượng thần dạy bảo, không dám quên."
Phùng Công Khanh tiếp tục không người nói.
Trương Huyền thấy thế khoát khoát tay, quay người liền rời đi, hướng về cảm ứng được cơ duyên phương hướng tiến đến.
Phùng Công Khanh đợi Trương Huyền rời đi, lần nữa hướng về Trương Huyền rời đi phương hướng không người xá một cái, sau đó quay người trở về trong thôn, thần sắc mang theo kích động. Trương Huyền theo tiếp tục đi đường, cảm ứng đến phía trước cơ duyên càng ngày càng rõ ràng. Lưu gia thôn cùng Vương gia trấn khoảng cách cũng không xa, người ở cũng tương đối đông đúc, Vương gia trấn ngẫu nhiên sẽ còn phái người ra thanh lý phụ cận quỷ dị, cho nên Trương Huyền vừa rồi cùng nhau đi tới cũng không phát hiện quỷ dị. Nhưng là lúc này rời đi Lưu gia thôn, tiếp tục đi lên phía trước, đi không bao xa, Trương Huyền liền phát hiện trên hoang dã bốn phía du đãng du hồn, những này du hồn còn không đủ trình độ quỷ dị, đối người còn không có uy hiếp. Trương Huyền nhìn phía xa bốn phía du đãng du hồn, chân mày cau lại, nên nghĩ biện pháp giải quyết một cái những này du hồn vấn đề. Này phương thế giới chưa nghe nói qua địa phủ truyền thuyết nhà. Như vậy này phương thế giới người sau khi chết có luân hồi sao? Trương Huyền cảm ứng đến phía trước cơ duyên càng thêm rõ ràng, chỉ có thể tạm thời đè xuống đáy lòng suy nghĩ, đi trước nhìn xem cơ duyên, vấn đề này quay đầu lại nghĩ biện pháp. Lúc này ở Trương Huyền phía trước hơn 10 dặm địa ngoại, một cỗ xe ngựa đã lật đến tại bên cạnh. Ba người vây quanh ở xe ngựa trước mặt, ở giữa một người toàn thân bốc lên hàn khí, bên cạnh hai người riêng phần mình cầm một thanh nhuốm máu cương đao, che chở ở giữa người cùng một thất bạch mã. Bạch mã không ngừng gào thét, toàn thân run rẩy, cũng bị hai người bảo hộ ở giữa.
Nhị ca, ngươi thế nào, chịu được nha?
Ngũ đệ, cửu đệ, các ngươi cưỡi lên ngựa đi mau, không cần qua ta.
Chạy ra một người là một người.
Không, nhị ca, muốn chết huynh đệ chúng ta liền chết tại một khối.
Đây chính là thổ địa bên trên bẩm tín ngưỡng sự tình, huynh đệ tình thâm sinh tử kiếp.
Chương 82, gặp công đức, Trương Huyền muốn cứu người. Chương 82, gặp công đức, Trương Huyền muốn cứu người. Trương Huyền chính hành tiến ở giữa, đột nhiên nghe được một tiếng chu lên thanh âm, sau đó chỉ thấy một con toàn thân đen như mực ác quỷ từ đằng xa hướng về Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền bị kinh hãi dừng bước, quay đầu liền nhìn về phía nhào tới ác quỷ. Thiên nhãn phía dưới, liền thấy con kia ác quỷ toàn thân bao phủ tầng này hung sát chi khí, từ trong ra ngoài lộ ra một đoàn màu đỏ huyết quang, trên đỉnh đầu có một đạo dài hơn 7 tấc màu đen cột khói chung quanh vây quanh nồng đậm tan không ra hoàn khí.
Khá lắm, đây là tạo nhiều ít sát nghiệp nha.
Trương Huyền đây là lần thứ nhất trực diện nhìn thấy quỷ dị, nhưng là thiên nhãn phía dưới, kết hợp với kiếp trước nhìn qua truyền thuyết, tự nhiên là nhìn ra rất nhiều vấn đề. Trương Huyền không biết cái này nhào tới quỷ dị tính là gì thực lực, lệ quỷ cấp, vẫn là cao hơn áo đỏ cấp. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Tại Trương Huyền trong linh giác, cũng không cảm nhận được mảy may đến từ uy hiếp của nó, đây cũng là Trương Huyền phi thường bình tĩnh đứng tại nơi đó nguyên nhân, hắn suy nghĩ nhiều quan sát một chút thế giới này quỷ dị.
Tiểu quỷ, linh hồn của ngươi nhìn xem liền mỹ vị, khắc khắc.
Gặp được bản đại vương tính ngươi không may, để bản đại vương nếm thử hương vị đi.
Khắc khắc.
Chỉ thấy con kia quỷ dị trong nháy mắt liền nhào tới trước mắt.
Đại vương,
quỷ vương,
không có khả năng.
Mặc dù Trương Huyền cũng không biết quỷ vương có bao nhiêu lợi hại, nhưng tuyệt đối không nên chỉ có như thế chút thực lực.
Trương Huyền nghe được nó tự xưng đại vương có chút nghĩ vui, nhớ tới kiếp trước cố sự ở trong những cái kia thổ phỉ sơn đại vương. Nhìn xem đã bổ nhào vào trước mặt quỷ dị, Trương Huyền nhẹ nhàng lắc tay bên trong phất trần, chỉ gặp phất trần phật đuôi đột nhiên tăng trưởng, lập tức chính giữa nhào tới quỷ dị trên thân.
Ngao!
A!
Liền nghe đến một thanh âm vang lên triệt vân tiêu tiếng hét thảm trong, con kia quỷ dị toàn thân bao phủ tiến vào một đoàn kim sắc liệt diễm bên trong, hai ba cái hô hấp ở giữa, liền bị đốt đi sạch sẽ, ngay cả một tia cho tàn đều không có sinh ra.
Trương Huyền thở dài, khoát khoát tay bên trong phất trần, lẩm bẩm, quá yếu.
Chắc không được mình linh giác hoàn toàn không có để kỳ đâu.
Sau đó đoạn đường này, Trương Huyền rốt cuộc mau không nổi, chỉ thấy vừa rồi một đường chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị, từng cái hướng về hắn liền đánh tới, thật giống như hắn là một con tản ra mùi thơm thịt đường tăng đồng dạng.
Trương Huyền lại huy động phất trần, tiêu diệt hết một con quỷ dị, thầm mắng một câu, những này quỷ dị đều là mê muội sao? Không biết huy động bao nhiêu lần phất trần, tiêu diệt bao nhiêu con quỷ dị, rốt cuộc tạm thời không có quỷ dị nào tới.
Thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền phát hiện nơi xa vẫn là có rất nhiều chỉ quỷ dị du đãng.
Những này quỷ dị lúc này nhìn về phía hắn phương hướng trong ánh mắt lộ ra sợ hãi,
hiển nhiên Trương Huyền vừa rồi một phen hành vi triệt để bọn chúng biết trước mắt cái này mới hồn không dễ trọng. Trương Huyền rốt cục rõ ràng ý thức được phương thế giới này quỷ dị phổ biến, vẻn vẹn liền vừa rồi như vậy một hồi, mình cũng không biết chu sát nhiều ít quỷ dị, mà nơi xa còn có không biết bao nhiêu số lượng quỷ dị. Trương Huyền từ bỏ tiếp tục đuổi tiến lên chu sát quỷ dị dự định, vẫn là trước tiên tìm cơ duyên quan trọng hơn, nếu như trở về thời điểm có thời gian, liền hào hào càn quét một phen. Quyết định chủ ý, Trương Huyền lần nữa cất bước hướng về phía trước. Lúc này trung quanh du đã quỷ dị, nhanh chóng né tránh Trương Huyền tiến lên phương hướng. Bị giết sợ, Trương Huyền cũng vui vẻ đến không ai trở ngại, bước nhanh tiến lên. A, Trương Huyền đột nhiên dừng bước. Nơi xa có cái gò núi chặn ánh mắt, nhưng là Trương Huyền mơ hồ trong đó nhìn thấy mấy đạo công đức kim quang phi thường lóa mắt, nhưng lúc này kim quang lấp loé không yên. Thiên nhãn phía dưới, nhìn thấy từng đoàn nồng đậm hắc sắc tử khí ngay tại hướng bao phủ tới. Theo bản năng Trương Huyền liền cất bước hướng về gò núi phương hướng tiến đến, tạm thời từ bỏ cảm ứng cơ duyên phương hướng. Mấy hơi thở, Trương Huyền liền lên cái kia gò núi, từ gò núi nhìn xuống đi. Chỉ gặp gò núi dưới có một cỗ xe ngựa khuynh đảo trên mặt đất, có một người đổ vào bên cạnh xe ngựa, toàn thân bốc lên hàn khí, bên cạnh là một thất bạch mã. Tại cái này một người một ngựa phía trước, đứng vững hai người, trong tay đều cầm xem một thanh nhuốm máu cương đao, toàn thân trên dưới cũng là máu me đồng địa, nhìn tình huống đều là vừa mới bị thương. Trương Huyền Thiên nhãn nhìn lại, phát hiện vừa rồi công đức kim quang chính là ba người này trên thân phát ra. Thậm chí bên cạnh con ngựa kia trên thân cũng có được không kém công đức kim quang. Những này công đức kim quang mặc dù không phải mình trên người loại kia thiên đạo huyền hoàng công đức kim quang, nhưng là như thế nồng đậm nhân đạo công đức kim quang cũng là mười phần hiếm thấy. Tối thiểu nhất tại Vương gia trấn, Trương Huyền hai ngày trước tại ban đêm lấy thiên nhãn quan sát toàn bộ trong trấn thời điểm, có thể nhìn thấy thật nhiều trên thân người có yếu ớt nhân đạo công đức chi quang, giống như hiểu, vương động những huynh đệ kia bọn hắn. Nhưng là bọn hắn những cái kia công đức chi quang, cùng trước mắt mấy người này hoàn toàn là cách biệt một trời. Có thể thu hoạch được nhiều như vậy nhân đạo công đức, tất nhiên là làm người đạo làm ra lâu dài trọng đại công hiến, mới có thể là được. Bất quá lúc này ba người trạng thái đều phi thường không tốt, đều đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền phát hiện ở giữa nằm dưới đất người kia, công đức kim quang càng tăng lên, nhưng là toàn thân bị một cỗ quỷ dị hàn khí vây khốn, trên thân thậm chí đã có thể nhìn thấy vụ băng, bất quá loại này vụ băng cũng không phải là màu trắng hoặc trong suốt, mà là màu đen, cả người đã thoi thoát, tùy thời đều có thể tắt thở. Bất quá chỉ gặp người này chật vật leo đến bên cạnh xe ngựa, lấy cánh tay mượn lực, nghiêng người dựa vào đến trên xe ngựa, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào, kiếm gỗ đào bên trên cũng lóng lánh công đức chi quang. Ngũ đệ, cửu đệ, các ngươi đừng lại để ý đến, mau trốn. Chỉ gặp người này cố nén thống khổ, khó khăn há miệng nói. Nhị ca, ngươi chớ nói chuyện, tích lũy sức mạnh, mau mau chữa thương, huynh đệ chúng ta là không thể nào buông xuống ngươi một mình rời đi. Nhị ca, ngươi đừng quên, từ chơi lên cái nghề nghiệp này đến nay, các huynh đệ chưa hề cũng không tính mừng thọ cuối cùng chính thẩm. Được xưng là ngũ đệ, cửu đệ hai người đầu cũng không quay, trực tiếp liền cự tuyệt ở giữa bị kia nhị ca đề nghị. Chỉ gặp nhị ca cười thảm một tiếng, nói, tốt. Vậy hôm nay huynh đệ chúng ta không cầu đồng nhân sinh, chỉ cầu hôm nay cùng chết đi. Ha ha. Khụ khụ. Trong tiếng cười tràn đầy bi tráng, cười khoe miệng liền phun ra máu tươi. Sau đó chỉ thấy hắn dáng chống đỡ xem bên cạnh xe ngựa, lung la lung lay đứng lên, trong tay chống kiếm gỗ đào. Ha ha. Ba người đồng thời nở nụ cười, đồng thanh nói, chỉ cầu hôm nay cùng chết. Khắc khắc. Tốt một màn huynh đệ thâm tình a. Bất quá muốn cùng chết cũng chẳng phải dễ dàng, quỷ vương đại nhân thực để chúng ta bắt sống. Khắc khắc. Không sai, ba người các ngươi có thể sống sót một người, cho nên nếu như các ngươi ai muốn sống, liền có thể đem có ngoài hai người giết chết. Hắc hắc. Khắc khắc. Ý kiến hay. Ai muốn sống a? Đánh rắm. Huynh đệ chúng ta chỉ chết mà thôi. Ha ha, ngũ đệ, cửu đệ, vì nước hy sinh thời điểm đến. Nhị ca, ngũ ca, tiểu đệ đi trước một bước vừa dứt lời, cái kia được xưng cửu đệ người, cầm tay cương đao liền muốn xông về trước. Cửu đệ, cùng một chỗ. Chỉ gặp hai người cầm tay cương đao liền muốn xông về trước. Ha ha, chỉ chết mà thôi. Cầm tay kiếm gỗ nhị ca, cũng lung la lung lay rời đi vừa rồi dựa vào xe ngựa. Tê, chiêm chiếp. Liền nghe đến một trận ngựa tê minh thanh âm, con ngựa trắng kia cũng dây rủa đứng lên, đi vào nhị ca bên cạnh. Lao hỏa kế. Ba người một ngựa liền muốn hướng về đối diện quỷ dị khởi xướng công kích, đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng đạo hào vang lên, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Đây chính là thiên sư xuất thủ chu quỷ dị, trấn quỷ ti đem nhập vương gia trấn. Chương 83, thiên sư lật tay quỷ dị diệt chương 83, thiên sư lật tay quỷ dị diệt phúc sinh vô lượng tiên tôn. Một tiếng đạo hào vang lên, đang muốn xông về trước phòng ba người một ngựa dừng bước, mà chính một mặt trêu tức ba con quỷ dị cũng vừa quay đầu đến xem hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Trương Huyền cũng có chút sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới mình trực tiếp liền tuyên một tiếng đạo hào, bất quá lúc này không phải so đo cái này thời điểm. Nhìn xem đều quay đầu nhìn về phía mình người, ngựa cùng quỷ dị, Trương Huyền nhẹ nhàng đong đưa trong tay phất trần, lần nữa miệng tuyên đạo hiệu, phúc sinh vô lượng tiên tôn, vần đạo gặp qua các vị cư sĩ. Ba người quay đầu nhìn về phía người tới, sương sở, đây là người. Vẫn là. Ba con quỷ dị nhìn người tới, cũng là một mặt mộng, đây là. Trương Huyền đầu tiên nhìn về phía ba con quỷ dị, chỉ gặp cái này ba con quỷ dị như thế nào tướng mạo, ở trong một con quỷ dị, một thân áo đỏ, tựa như liền sợ người khác không biết nó là áo đỏ lệ quỷ. Kỳ thật phương thế giới này cũng không phải là tất cả áo đỏ lệ quỷ thật sự mặc một thân áo đỏ. Cũng có rất nhiều áo đỏ lệ quỷ hất lên cái khác nhan sắc quần áo, thậm chí không mặc quần áo. Chỉ gặp cái này quỷ dị, khuôn mặt trắng bệnh, một trương trắng bệnh trên mặt, hai mắt chỉ có tròng trắng mắt không nhìn thấy con ngươi màu đen, nhưng lại lúc nào cũng lóe ra lục quang, không có cái mũi, cũng không có lỗ tai, chỉ có một trương ngoác đến mang thai qua miệng, trong miệng đều là sắc bén răng nanh. Trên thân một thất rộng lượng trường bào màu đỏ, một đôi trắng bệnh cánh tay duỗi ra ống tay áo, trên hai tay có gần như dài nửa xích sắc bén móng tay thoáng hiện màu xanh lục quang mang. Trường bào màu đỏ kéo đến mặt đất, không nhìn thấy hai chân, toàn bộ quỷ dị phiêu phù ở giữa không trung, một đôi lục quang lấp lóe con mắt nhìn về phía đứng trên gò núi Trương Huyền. Bên cạnh hai con quỷ dị đều là toàn thân áo trắng. Trong đó một con quỷ dị một đầu đầu lưỡi đỏ thắm rũ xuống tới trước ngực, một đôi con mắt màu đỏ cũng thật chặt nhìn chăm chú về phía Trương Huyền. Một cái khác quỷ dị cánh tay lạ thường dài, tự nhiên rủ xuống cánh tay đã vượt qua đầu gối, khô gầy trên hai tay, đều cầm xem một cây xương đùi, một đôi trống rông hốc mắt nhìn về phía Trương Huyền, trong hốc mắt thỉnh thoảng lóng lánh u lam quang mang. Ba con quỷ dị nhìn chằm chằm vừa mới xuất hiện Trương Huyền, bọn chúng phát hiện căn bản là không có cách nhìn thấu Trương Huyền thực lực. Ba con quỷ dị nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trương Huyền, phát hiện hắn giống như một con vừa mới chết quỷ hồn, nhưng lại giống một cái bình thường người sống, mà lại mặt ngoài thân thể tựa hồ còn lóng lánh một tầng có chút kim quang, theo kim quang lấp lóe, tựa hồ còn truyền đến một cô mơ hồ hương khí. Nghe được cỗ này hương khí, để ba con quỷ dị con mắt càng thêm lấp lóe, trong đó bung phóng lưỡi dài quỷ dị, trên đầu lưỡi bắt đầu nhỏ xuống đến một đầu dòng nước rời đi quỷ dị đầu lưỡi liền biến thành từng sợi hắc vụ. Mặt khác hai con quỷ dị cũng cảm giác được trong miệng tựa hồ tại bài tiết xem nước bọn, từ khi biến thành quỷ dị về sau, bao lâu không có loại cảm giác này. Trương Huyền cau mày nhìn trước mắt ba con quỷ dị, hắn lại một lần nữa có thân là thịt đường tăng cảm giác, tựa hồ những này quỷ dị nhìn về phía mình ánh mắt cũng giống như đang nhìn mỹ thực. Trương Huyền rất đáng ghét loại cảm giác này, bất quá hắn cũng không sốt ruột. Tại cảm giác của hắn bên trong, trước mắt ba con quỷ dị so vừa rồi trên đường chu sát quỷ dị phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhất là ở giữa con kia áo đỏ quỷ dị, nhưng là vẫn không đủ để cho mình sinh ra cảm giác nguy cơ. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Trương Huyền phát hiện cái này tiếng nói hào càng ngày càng thuận miệng, mà lại Trương Huyền còn phát giác theo mình miệng tụng đạo hiệu, tựa hồ không trung lại có huyền hoàng chi khí ngưng tụ dấu hiệu. Trương Huyền mang theo trêu tức nhìn xem ba con quỷ dị, nói: "Ba đứng hàng sĩ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thượng tiên có đức hiếu sinh, lại thả ba vị này cư sĩ rời đi thôi. Nhiều tích lũy một chút âm đức, tóm lại là hảo." Hắc hắc tha người. Đức hiếu sinh. Âm đức. Ngươi người kỳ quái này, không phải là người, cũng không phải quỷ dị, đến cùng là cái thứ gì? Vẫn rất sẽ cả từ nha. Bất quá cái này đều không trọng yếu, mà lại ngươi tựa hồ ăn rất ngon bộ dáng. Khắc khắc. Đã tới, cũng đừng đi, một hồi chúng ta đến nếm thử ngươi hương vị kiểu gì. Vung phóng lưỡi giải quỷ dị thủ cười quái dị, không nhìn được chưa nói. Tại ba con quỷ dị trong mắt, trước mắt Trương Huyền toàn thân một thân kỳ quái quần áo, trên quần áo còn vẽ lấy kỳ quái đồ án, trên đầu mang theo kỳ quái mũ, trong tay còn cầm một thanh vật kỳ quái, giống như là một cái quét dọn vệ sinh đồ vật, trên thân mặc dù tản ra một tầng hào quang nhỏ yếu, đáng tiếc cũng không từ trên thân Trương Huyền cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, ngược lại kia cô hương khí càng lúc càng nồng nặc. Hắc hắc. Ha ha, trước ăn ngươi, lấy thêm hạ ba người bọn hắn, cũng sẽ không chậm trễ quỷ vương đại nhân sự tình. Cánh tay kỳ dài quỷ dị nói liền hướng Trương Huyền đánh tới. Tại Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, trước mắt ba con quỷ dị, từng cái sát khí trùng thiên, hắc vụ quấn, toàn thân hồng quang cuộn cuộn, huyết tinh chi khí tràn ngập, cái này không biết là tạo thành nhiều ít tác nghiệp, giết nhiều ít vô tội mới thành như vậy khí tượng. Ai? Trương Huyền thở dài một hơi, cũng không nói thêm lời, nhìn xem hướng mình nhào tới quỷ dị, hướng về nó nhẹ nhàng huy động một chút trong tay phất trần. Chỉ gặp phất trần quang mang lóe lên, một đoàn kim quang bay ra, đón nhào tới quỷ dị liền bay đi, lập tức đem nó bao lấy. Bao lấy quỷ dị kim quang, trong nháy mắt hóa thành một đoàn kim sắc liệt diễm, cháy hùng hực. Ngao. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một hai cái hô hấp ở giữa, cánh tay dài quỷ dị liền biến thành cho tàn, biến mất vô tung vô ảnh. Còn lại hai con quỷ dị cùng một bên khác ba người một ngựa nhìn chằm chằm con kia quỷ dị biến mất địa phương, đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hai con quỷ dị nguyên lai trên mặt dễ dàng cùng trêu tức biến mất không thấy, thay vào đó mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Đối với dẫn đầu áo đỏ quỷ dị tới nói, mặc dù hắn chặn đánh giết cánh tay dài quỷ dị cũng không khó, nhưng là tuyệt đối làm không được giống Trương Huyền nhẹ nhàng như vậy hài lòng, chỉ là vung vẩy trong tay con kia kỳ quái giống như là quét dọn vệ sinh đồ vật, cánh tay dài quỷ dị thậm chí ngay cả chút nào sức chống cự đều không có liền biến thành cho tàn. Thực lực của hắn so với ta mạnh hơn, mà lại mạnh hơn nhiều. Áo đỏ quỷ dị cấp tốc ở trong lòng liền phải có kết luận. Bằng hữu, chúng ta là Càn Khôn Quỷ Vương đại nhân thuộc hạ, lần này là phụng Quỷ Vương đại nhân chi mệnh, cầm nã mấy người này trở về. Hy vọng bằng hữu có thể không nhúng tay vào việc này, ngày sau chúng ta tất có hậu báo. Về phần cánh tay dài cái chết, bằng hữu cũng không cần lo lắng, chúng ta tự sẽ nói thác là chết bởi chấn tà ti chi thủ, cùng bằng hữu không có quan hệ. Áo đỏ quỷ dị lập tức chuyển biến sách lược, hướng về Trương Huyền chắp tay, nói. Trương Huyền lắc đầu, nói, trời gây nghiệt, còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống. Các ngươi trên thân tội ác ngập trời, nếu ta không có gặp được, ngược lại cũng thôi. Đã gặp, há có thể lại để cho các ngươi chạy, tiếp tục làm ác đâu. Bằng hữu, ngươi muốn chết thật tâm muốn nhúng tay việc này sao? Quỷ vương đại nhân. Áo đỏ quỷ dị còn đợi tái xuất nói uy hiếp, chỉ thấy Trương Huyền hướng về phương hướng của bọn hắn, phẩy tay bên trong phát trần. Chỉ gặp Trương Huyền lần nữa hướng về còn lại hai con quỷ dị huy động một chút phát trần, chỉ thấy lại một đoàn kim quang bay ra, liền hướng về hai con quỷ dị bay đi. Hai con quỷ dị nhìn thấy bay tới kim quang, không dám có chút do dự, trực tiếp tách ra hai cái phương hướng liền liều mạng chạy trốn. Hiển nhiên đối với quỷ dị tới nói, căn bản không tồn tại liều chết mà chiến ý nghĩ, vừa gặp phải nguy hiểm trước đào mệnh mới là trạng thái bình thường, mà lại càng không tồn tại vì các quỷ dị hy sinh ý nghĩ. Chỉ thấy bay ra ngoài kim quang đột nhiên một phân thành hai, phân biệt hướng về chạy trốn hai con quỷ dị đánh tới, trong nháy mắt liền đuổi theo, phân biệt đem hai con quỷ dị bao khỏa ở bên trong. Liền nghe đến a a hai tiếng kêu thảm, cho dù con kiêm màu đỏ quỷ dị cũng là không hề có lực hoàn thủ, bị ngọn lửa màu vàng trong chớp mắt thiêu thành cho tàn. Bên cạnh ba người chỉ nhìn trận mắt hốt mồm, bọn hắn thực sự không nghĩ tới dưới loại tình huống này còn có thể trở về từ coi chết, mà lại mạnh mẽ như vậy ba con quỷ dị, vậy mà tại vị này trong tay ngay cả dãy rủa lực lượng đều không có, liền bị một tay chu sát. Lăng Phong cùng nhị vị huynh đệ, đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng. Vị kia được xưng là nhị ca người, run run rẩy rẩy hướng về Trương Huyền không người thi lễ một cái, thân thể nhoáng một cái suýt nữa lần nữa ngã sấp xuống trên mặt đất, may mắn bị bên cạnh hai người đỡ lấy. Phùng Lộ, Thân Cương, đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng. Hai người khác đỡ lấy Lăng Phong cũng là mở miệng hướng Trương Huyền nói lời cảm tạ. Ba vị không cần phải khách khí, gặp nhau chính là có chuyện, cũng là ba vị mệnh không làm tuyệt. Trương Huyền cười nói, ba vị thân chịu trọng thương, không cần khách khí như thế. Trương Huyền nói, liền hướng về ba người một ngửa cơ cơ phất trần, chỉ thấy phất trần lần nữa bay ra một đoàn kim quang. Ba người nhìn thấy bay tới kim quang, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy kim quang uy lực, một mặt kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Đây chính là thiên sư lật tay quỷ dị diệt, kim quang đánh tới thiện nhân kinh. Chương 84, cơ duyên khắp nơi linh bảo sinh, từ đó bạch mã phi phàm ngựa. Chương 84, cơ duyên khắp nơi linh bảo sinh, từ đó bạch mã phi phàm ngựa. Chỉ gặp Trương Huyền chu sát ba con quỷ dị về sau, lần nữa hướng về ba người một ngựa huy động một chút trong tay phất trần. Chỉ gặp một đoàn kim quang bay ra, bay về phía ba người một ngựa. Ba người nhìn thấy bay tới kim quang, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy kim quang uy lực, quá sợ hãi, hoàn toàn không biết đối diện người này vì sao đối bọn hắn đột hạ sát thủ. Trọng thương chi thể, ba người cho dù muốn tránh cũng là trốn không thoát. Không đợi ba người tiếp tục suy nghĩ lung tung, kim quang đã bổ nhào vào trước mặt, đem ba người một ngựa bao khỏa ở bên trong, bất quá ba người dự đoán ở trong liệt diễm phần thân cũng không phát sinh. Ba người chỉ cảm thấy bị một đoàn dòng nước cấm bọc lại, cỗ này dòng nước cấm từ mặt ngoài thân thể xuyên tấu qua làn da chui vào trong thân thể, trong chốc lát toàn bộ thân thể từ trong tới ngoài đều bị một cô ấm áp cảm giác thẩm thấu. A, ba người cũng không khỏi rên rỉ lên tiếng, bất quá cũng không phải là thống khổ, mà là một loại từ trong tới ngoài thoải mái dễ chịu. Không biết đi qua bao lâu, kia dòng nước cấm chậm rãi biến mất, trong lòng ba người không khỏi sinh ra một cảm giác mất mát. Tê, khí mà hí. Bên cạnh Bạch Mã Tê Minh Thanh đem chính mê thất ba người tỉnh lại. Ba người trước nhìn về phía Bạch Mã, phát hiện Bạch Mã thương thế trên người đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cả con ngựa lộ ra vô cùng hưng phấn, mà lại nếu như xem xét tỉ mỉ, mã nhãn trong nhiều một tia nhân tính hóa biểu lộ. Ba người lại nhìn thấy lẫn nhau tình trạng cơ thể, đều phát hiện thân thể đối phương lúc đầu vết máu trên người cùng vết thương đều biến mất không thấy. Lúc này, ba người mới bắt đầu cảm giác thân thể của mình thương thế, phát hiện không một mình bên ngoài cơ thể mặt vết thương khép lại, nguyên lai thương thế bên trong cơ thể cũng đều biến mất không còn tăm tích. Nhất là nhị ca Lăng Phong, hắn là hầu quỷ người, là trấn quỷ ti trấn quỷ tiểu đội phó đội trưởng, lúc đầu mang theo lão ngũ, lão thất, lão bát, lão cửu bốn người từ phủ thành xuất phát muốn tại cả tháng 7 trước đó, tuần sát từng cái huyện thành, hướng trấn công tác chuẩn bị, không nghĩ tới vừa xuất phủ thành không bao lâu, liền bị quỷ dị một đường truy sát. Đám người nhiều lần nếm thử trở về phủ thành, chẳng những không có thành công, ngược lại người người bị thương. Lão thất, lão bát vì yểm hộ mọi người đào tẩu, lần lượt hy sinh. Mình cũng vì yểm hộ những người còn lại, tại ngày trước trực tiếp dẫn nổ trong cơ thể mình quỷ dị, mới ngắn ngủi đánh lui truy sát quỷ dị. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm, lại bị truy sát đi lên. Kỳ thật cũng trách chính mình, Lăng Phong nghĩ đến, nếu không phải lão ngũ, lão cửu nhất định phải mang lên mình, chuyên môn đi một cái trấn nhỏ mua một chiếc xe ngựa, có lẽ liền có thể đào thoát. Càng không có nghĩ tới chính là, ngay tại mình ba người chuẩn bị vì nước hy sinh thời điểm, lại bị đột nhiên tới như thế một vị kỳ quái tiên sinh cứu. Vị tiên sinh này quá cường đại, truy sát mình một đường quỷ dị, vậy mà tại vị tiên sinh này thủ hạ sống không qua một hiệp, toàn bộ quá trình quá dễ dàng thoải mái. Trong ngay mắt, Lăng Phong đấy lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Lăng Phong ánh mắt nhìn về phía Phùng Lộ, Thân Cương, chỉ gặp hai người đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhẹ gật đầu. Lâu dài hợp tác, ba người một ánh mắt liền có thể minh bạch đối phương ý tứ. Lăng Phong nhìn thấy hai người động tác cùng biểu lộ, trong nháy mắt liền hiểu, hai người cũng giống như mình, chẳng những nội ngoại thương thế toàn bộ khỏi hẳn, thậm chí còn cảm giác thực lực bình cảnh đều được mở ra, có lẽ sau đó không lâu liền có thể đột phá. Lăng Phong nghĩ tới đây, đưa cho hai người một ánh mắt, trong nháy mắt ba người hướng về Trương Huyền phương hướng, cùng một chỗ cúi người hành lễ, nói: "Trấn Quỷ Tư Lăng Phong, Phùng Lộ, Thân Cương, bái tạ tiên sinh ân cứu mạng." Lúc này, Trương Huyền đã đi tới ba người trước mặt, cười ha ha nói: "Ba đứng hàng sĩ không cần phải khách khí, gặp nhau tức là duyên phận, quỷ dị đả thương người, bần đạo tử không thể thấy chết không cứu. Tiên sinh đại ân, còn xin tiên sinh lưu lại tên họ, ngày khác huynh đệ của ta tự nhiên đến nhà lần nữa bái tạ." Lăng Phong lần nữa hướng Trương Huyền không mình hành lễ. Tên họ thì không cần, ba đứng hàng sĩ mặc dù thương thế đã lớn tốt, nhưng cái này hoang dã bên ngoài, quỷ dị hoành hành, ba vị còn cần cẩn thận, phía trước cách đó không xa liền có hương trấn, thôn xóm nhưng đặt chân. Trương Huyền quay người chỉ mình tới phương hướng, nói: "Đa tạ tiên sinh chỉ điểm." Ba người lần nữa hướng Trương Huyền hành lễ, nói. Trương Huyền gật gật đầu, quay người liền muốn tiếp tục đi tìm lần này cơ duyên, đột nhiên khỏe mắt liếc qua thấy được bên cạnh Bạch Mã, trước mắt không khỏi sáng lên, một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt xẹt qua đáy lòng, đây chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu nha. Trương Huyền lần nữa quay người lại, đối cầm đầu Lăng Phong cười nói: "Lăng cư sĩ, bần đạo có cái yêu cầu quá đáng, không biết Lăng cư sĩ có thể hay không đáp ứng." Lăng Phong nhìn xem đột nhiên lại quay người lại Trương Huyền sức sở, đợi nghe được Trương Huyền lời nói, trong nháy mắt hưng phấn lên, vô luận là ra ngoài cảm tạ ân cứu mạng, vẫn là làm trấn quỷ ti một viên, nếu như nhờ vào đó cùng vị cao thủ này thành lập liên hệ, đều là một kiện đại hảo sự, về phần nói đến ra yêu cầu, liền sợ ngài không đề cập tới yêu cầu. Nghĩ tới đây, Lăng Phong tranh thủ thời gian lần nữa không người nói: "Tiên sinh cứ việc phân phó, huynh đệ chúng ta muôn lần chết không chối tử.
Ha ha, không cần như thế, không phải cái đại sự gì, chỉ là hướng Lăng cư sĩ mượn một đoạn đuôi ngựa sử dụng.
Trương Huyền nói.
Đuôi ngựa? Lăng Phong nghe được Trương Huyền yêu cầu này chính là sức sở, hắn là lần đầu tiên nghe được như thế yêu cầu kỳ quái, không khỏi quay đầu nhìn một chút bồi bạn mình 10 năm gần đây yêu ngựa, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng là trong nháy mắt biến thành kiên định, hướng về Trương Huyền chắp tay nói, tiên sinh khách khí, chớ nói đuôi ngựa, cái này con ngựa trắng cùng nhau đưa cho tiên sinh thay đi bộ. Nói, Lăng Phong liền giữ chặt bạch mã liền đem ngựa dây cương hướng Trương Huyền chuyển tới. Trương Huyền thấy thế, biết đối phương hiểu lầm, vội vàng lui về phía sau hai bước, cười khoát khoát tay, nói, Lăng cư sĩ, hiểu lầm, bần đạo chỉ là yêu cầu lấy một đoạn đuôi ngựa liền có thể, mà lại bần đạo cũng không cần ngựa thay đi bộ. Lăng Phong thấy thế mới biết được là mình hiểu lầm, vị tiên sinh này thật chính là chỉ cần một đoạn đuôi ngựa, vì vậy nói, đã như vậy, ta cái này liền vì tiên sinh lấy ra một đoạn. Nói Lăng Phong liền đem bên cạnh lão ngũ cương đao cầm tới, muốn đi cắt đuôi ngựa. Trương Huyền thấy thế lắc đầu, nói, Lăng cư sĩ, không cần như thế phiền phức, bần đạo tự rước liền có thể, không cần quá nhiều, một đoạn là được. Nói, Trương Huyền liền nhẹ nhàng hướng về bạch mã cái đuôi phất phất tay, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, một đoạn một thước dài 4-5 thước ngắn đuôi ngựa liền bị cắt xuống tới. Trương Huyền lần nữa vung tay lên, chỉ thấy bị chặt đứt đuôi ngựa lập tức liền bay về phía trong tay phất trần, trong chớp mắt liền cùng tay cầm hòa thành một thể. Đột nhiên không trung một tiếng nổ vang, ầm ầm, chỉ thấy bầu trời bên trong lần nữa tụ tập được vô biên vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu lan lộn, một lát sau liền hướng về Trương Huyền chút xuống. Trương Huyền thấy thế, trực tiếp đem trong tay phất trần hướng lên bầu trời tế ra ngoài. Chỉ gặp phất trần trong nháy mắt bay lên không trung, hạ xuống huyền hoàng chi khí trong nháy mắt phân ra một bộ phận, có chừng 4 thành tả hữu nhìn về phía không trung phất trần, đem phất trần bao khỏa ở trong đó. Còn lại ước chừng 6 thành huyền hoàng chi khí, lần nữa chia làm 2 phần, trong đó một phần ước chừng 5 thành bay về phía Trương Huyền, mà còn lại 1 thành thì bay về phía con ngựa trắng kia. Trương Huyền nhìn xem hướng về tới mình huyền hoàng chi khí, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là hướng lên bầu trời có chút cung kính con người, trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng thiên đạo đáp ứng đem lần này thuộc về mình huyền hoàng chi khí đều vùi đầu vào phất trần ở trong. Trương Huyền cũng không biết có thể thành công hay không, chỉ thấy mình cầu nguyện hoàn tất, chỉ thấy ngay tại hạ xuống huyền hoàng chi khí đột nhiên đứng tại giữa không trung, hơi chút dừng lại về sau, bay thẳng hướng về phía không trung phát trận. Trương Huyền thấy thế vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới thật có tác dụng. Chỉ gặp không trung nổi lơ lửng phát trận, lần nữa đạt được huyền hoàng chi khí về sau, quang mang càng thêm lóa mắt. Trương Huyền quay đầu nhìn bên cạnh bị huyền hoàng chi khí bao trùm bạch mã, cũng là gật gật đầu, thầm nghĩ, này ngựa quả nhiên tốt cơ duyên. Trải qua này lần về sau, đã thoát ly phàm ngựa phàm chủ, có lẽ có thể trở thành dị thế bạch long mã. Một lát sau, chỉ gặp không trung huyền hoàng chi khí biến mất, chỉ gặp một thanh bề ngoài phổ phổ thông thông phất trần bay xuống tới, một lần nữa rơi xuống Trương Huyền trong tay. Cảm nhận được trong tay phất trần hướng về Trương Huyền truyền đến hưng phấn cảm giác, là mãnh liệt như vậy. Trương Huyền thầm nghĩ, xong rồi. Tại Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, lúc này phất trần đã trước đây hoàn toàn khác biệt, cả trôi phất trần tựa hồ đã hoàn toàn biến thành huyền hoàng chi khí ngưng tụ mà thành, chỉ sợ đã bước vào hậu thiên công đức linh bảo hàng ngũ. Trương Huyền vuốt ve trong tay phất trần, đáy lòng hưng phấn không thôi. Tê, khí mà hí. Trương Huyền nghe được ngựa tiếng kêu, quay đầu liền thấy con ngựa trắng kia lúc này hướng về mình quỳ lạy. Chỉ gặp bạch mã hai con chân trước uốn lượn té quỵ trên đất, sau đó đầu ngựa hướng về Trương Huyền điểm liên tiếp 3 lần. Trương Huyền nhìn, cười ha ha, nói, ngựa tốt, tốt cơ duyên, rượu a, rượu a. Trương Huyền liên tục tán thưởng, sau đó quay đầu đối bên cạnh một mực ở vào ngu ngơ trạng thái Lăng Phong nói, Lăng cư sĩ, chiếu cố tốt con ngựa này, kiếp này từ đó không phải lo rồi. Ha ha. Ba đứng hàng sĩ, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Ha ha. Trương Huyền cười lớn, quay người cất bước rời đi. Mấy cái trong nháy mắt liền biến mất tại 3 người trước mắt. Chương 85, Hắc Bạch Vô Thường đem quý vị chương 85, Hắc Bạch Vô Thường đem quý vị Lăng Phong, Phùng Lộ, Thân Cương, bái tạ tiên sinh. 3 người lần nữa hướng về Trương Huyền muốn bóng lưng biến mất lần nữa không người bái tạ. Trương Huyền một bên hướng về cảm ứng được cơ duyên chi điệu tiến đến, một lần hưng phấn nuốt ve trong tay phất trần. Trương Huyền cũng không nghĩ tới lần này đi ra ngoài tìm cơ duyên, lại có thể đem trôi này công đức phất trần bù đắp. Đương phất trần bị bù đắp một khắc này, Trương Huyền cảm ứng được, cái này phất trần bù đắp cũng là hôm nay ra cơ duyên một trong. Thế là Trương Huyền càng phát ra chờ mong kế tiếp cơ duyên. Trương Huyền toàn lực đi đường, một lát sau, đi vào một vùng thung lũng bên ngoài. Trương Huyền dừng bước, cảm giác được lần này cuối cùng cơ duyên ngay tại phía trước giữa sơn cốc. Trương Huyền dạo bước ở giữa, liền đi tới sơn cốc chỗ cao nhất, hướng về trong sơn cốc nhìn lại. Sơn cốc cũng không lớn, Trương Huyền đánh giá một chút sơn cốc diện tích lớn hẹn chỉ có 2 mẫu ruộng tả hữu. Trong sơn cốc lúc này một mảnh lộn xộn, vị dị chi khí dị thường nồng đậm cùng cuồng bạo, tựa như vừa mới trải qua một phen đại chiến. Trương Huyền nhìn chăm chú quan sát, phát hiện sơn cốc chính giữa lại có một gốc kết đầy quả hồng thực vật. Chỉ gặp gốc kia thực vật rất thấp tiểu, ước chừng chỉ có cao hơn 3 thước, cách xa mặt đất 1 thước chỗ bắt đầu chia xiên, phân ra 9 cái chạc cây. Mỗi cái chạc cây bên trên lần nữa phân ra càng nhỏ bé chạc cây, treo đầy từng quả trưởng thành lớn chừng ngón cái trái cây màu đỏ. Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, tất cả trái cây màu đỏ, tại ánh trăng cùng tình quang chiếu xạ phía dưới lóe ra hào quang nhỏ yếu. Trương Huyền quan sát, phát hiện lúc này trái cây, tựa hồ muốn thành thục, có lẽ ngay tại mấy ngày nay ở giữa. Nhìn thấy gốc cây thực vật này, Trương Huyền tim đập thình thịch, trong nháy mắt liền hiểu được, cái này gốc kỳ dị thực vật chính là lần này cơ duyên chỗ. Chu quả. Đột nhiên kiếp trước trong truyền thuyết một cái danh từ xuất hiện tại Trương Huyền trong đầu, Trương Huyền đương nhiên chưa thấy qua chu quả là bộ dáng gì, nhưng là lúc này trước mắt gốc cây thực vật này thật cùng trong truyền thuyết chu quả rất giống. Trong truyền thuyết chu quả 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả, lại 100 năm mới thành thục, cũng có truyền thuyết là ngàn năm nở hoa,
ngàn năm kết quả, ngàn năm thành thủ. Về phần nói loại nào làm thật, loại nào là giả, cũng không rõ ràng, nhưng là vô luận loại nào, đều thuyết minh Chu Quả bất phàm. Nhất định phải đem Chu Quả cấy ghép đến Linh Tố Cư, Trương Huyền đáy lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Hạ quyết tâm, Trương Huyền bắt đầu đánh giá chung quanh cả tòa sơn cốc, sau đó liền thấy khoảng cách Chu Quả cách đó không xa có một cái sơn động, cửa hàng có một tảng đá lớn, nửa che xem cửa hàng. Từ sơn cốc bên ngoài nhìn lại, chỗ này sơn động đang đứng ở tầm mắt điểm mù. Trương Huyền trong nháy mắt hiểu rõ, đúng là như thế, vừa rồi chính mình mới không có trước tiên phát hiện, chờ lúc này mình bắt đầu cẩn thận quan sát, thiên nhãn phía dưới, tự nhiên nhìn một cái không sót gì. Trương Huyền nhìn xem sơn động vị trí, hiểu được, một khi có người ngoài nhìn thấy Chu Quả, lên tham nghiệm, tại hái Chu Quả thời điểm, nếu có người từ trong sơn động đột nhiên thoát ra đánh lén, kia thật là khó lòng phòng bị. Trương Huyền thiên nhãn nhìn kỹ hướng chỗ hang núi kia, phát giác sơn động động vật chỗ ẩn giấu hai con quỷ dị. Mặc dù cất dấu phi thường tốt, nhưng là tại Trương Huyền thiên nhãn phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân. Chỉ gặp cái này hai con quỷ dị, trong đó một con khoác trên người áo bào màu trắng, dáng người lại cao vừa gầy, Trương Huyền chủ quan phán đoán, khi còn sống chí ít có 1m8 trở lên, sắc mặt trắng bệnh, mang chút tiểu dung, chỉ là lúc này khuôn mặt mang theo thống khổ, miệng phun lưỡi dài, rũ xuống tới trước ngực, trong tay nắm lấy một cây gậy, đồng tử bên trên dính lấy từng vòng màu trắng mảnh giấy vụn. Khốc tang động. Một cái từ đột nhiên nhảy tiến Trương Huyền trong đầu. Một cái khác quỷ dị, một thân áo bào đen, dáng người béo đục béo địch, khuôn mặt dị thường hung hãn, một đôi quỷ mắt chỉ gặp mắt hắc, hiếm thấy tròng trắng mắt, trên đầu tạp nhạc quỷ phát, từng chiếc dựng thẳng lên, một trường quát miệng, khép mở chỗ nhìn thấy một ngụm dị thường không ngay ngắn đủ răng nanh, mũi bệnh lên trời, hai lỗ tai gây họa, toàn thân bao phủ tại một đoàn hắc vụ bên trong, trong tay cũng nắm lấy một cây khốc tang động. Hắc bạch vô thường. Hình tượng này rất giống trong truyền thuyết hắc bạch vô thường, mà lại đoạn thời gian trước cũng là điêu khắc qua hắc bạch vô thường tượng thần. Chỉ là lúc này hai con quỷ dị trạng thái cũng không quá tốt, tại Trương Huyền Thiên nhãn phía dưới, có thể nhìn thấy hai con quỷ dị hồn thể đã bị trọng thương, không ngừng tiết lộ ra ngoài xem sương mù màu đen. Những sương mù màu đen này tựa như nhân thể huyết dịch, theo sương mù màu đen không ngừng tiết lộ, Trương Huyền phát hiện hai con trạng thái quỷ dị càng ngày càng kém. Nếu như không có người cứu giúp, cái này hai con quỷ dị rất có thể trèo chống không được bao dài thời gian. Hả? Cẩn thận quan sát hai con quỷ dị, Trương Huyền đột nhiên phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình, cái này hai con quỷ dị nhìn như hung ác, nhưng là toàn thân lại không có chút nào huyết sát chi khí, mà lại chẳng những không có huyết sát chi khí, hơn nữa còn có công đức bản thân, càng quan trọng hơn còn không phải phổ thông công đức, không phải nhân đạo công đức, mà là thiên đạo công đức. Không sai, là thiên đạo công đức. Mặc dù không phải cấp cao nhất huyền hoàng công đức, nhưng đúng là thiên đạo công đức. Thiên đạo công đức kỳ quang, Trương Huyền là sẽ không nhận lầm. Trương Huyền lúc này cũng thấy rõ, nếu không phải có thiên đạo công đức mang theo, cái này hai con quỷ dị đã sớm không chịu nổi. Bất quá mặc dù có những ngày này đạo công đức, bọn hắn cũng không chống được bao lâu. Trương Huyền lòng chắc gần dâng lên, cất bước ở giữa, liền đi tới sơn động trước mặt. Hai con toàn lực cảnh giác quỷ dị, đột nhiên nhìn thấy trước mắt kim quang lóe lên, xuất hiện một người. Chỉ thấy người này trạng thái dị thường kỳ quái, nói hắn là người, lại hơi có vẻ hư ảo, rõ ràng không phải nhục thân, nói hắn là quỷ dị, nhưng cũng rõ ràng không phải, mà lại người này mặc cũng dị thường kỳ quái, là một loại chưa hề chưa thấy qua mặc. Người là ai? Người mặc hắc bào quỷ dị, đầu tiên mở lời hỏi, một bên hỏi thăm, còn một bên huy động trong tay khốc tang đồng, làm ra tùy thời công kích chuẩn bị. Bên cạnh bạch bào quỷ dị thì hơi lạc hậu nửa bước, trong tay nằm ngang khốc tang đồng, làm ra phòng thủ tư thái, tựa hồ tại thủ hộ lấy phía sau sơn động. Trương Huyền phát hiện hai con quỷ dị nhìn thấy mình thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn trương cùng cảnh giác, nhưng không có bất luận cái gì lùi bước cùng đào tẩu dự định, mà lại tựa hồ cũng có cùng mình liệu mạng dự định. Ngươi là ai? Chúng ta khuyên ngươi mau mau rời đi, còn dám hướng về phía trước nửa bước, huynh đệ chúng ta chính là liều mạng, cũng muốn đưa ngươi đánh giết ngay tại chỗ. Áo bào đen quỷ dị nhìn thấy Trương Huyền không làm trả lời, còn nhiều hứng thú đánh giá hai người, lần nữa uy hiếp nói. Trương Huyền nhìn trước mắt hai con quỷ dị, trong mắt tràn đầy ý cười, mở miệng nói, rượu quá thay, rượu quá thay. Hắc bạch vô thường có chỗ dựa rồi. Trương Huyền vừa nói, một bên toàn lực vận chuyển thiên nhãn, nhìn về phía sơn động chỗ sâu, bởi vì Trương Huyền phát hiện cái này hai con quỷ dị tựa hồ tại thủ hộ lấy trong sơn động cái gì. Thiên nhãn phía dưới, hai con quỷ dị ngăn cản không có chút ý nghĩa nào, trong nháy mắt, Trương Huyền liền thấy sơn động nội bộ. Sơn động nội bộ cũng không lớn, nhưng chiều sâu ước chừng mấy chục mét, chỗ sâu nhất có một cái giường đá, trên giường lúc này nằm xuống xem một con màu trắng giống như sói giống như chó động vật, dáng người phi thường tinh tế gầy cao. Tế quyển, màu trắng tế quyển. Trương Huyền nhớ tới kiếp trước chó vườn Trung Hoa một loại chó, chủ yếu phân bố tại sơn đông, Hà Bắc, Thiểm Tây, Mông Cổ bộ phận địa khu, là đi săn một tay hảo thủ. Chỉ là lúc này cái này màu trắng tế quyển đã chết đi đã lâu, trên giường đá một bãi vết máu màu đỏ. Bất quá ngay tại cái này trưởng thành màu trắng tế quyển bên cạnh, giờ phút này chính nằm sấp một con lông xù béo ị bạch sắc tiểu cầu, chính ô ô kêu, tựa hồ đang thấp giọng thút thít. Cái này, Trương Huyền có chút giật mình, cái này hai con quỷ dị tại che chở con kia chó con. Cái gì hắc bạch vô thường? Mau mau rời đi, nếu không minh đệ của ta cùng ngươi liều mạng. Áo bào đen quỷ dị nhìn xem Trương Huyền trên mặt ngoạn vị biểu lộ, giận tím mặt, lần nữa phẫn nộ quát, nói đã làm tốt công kích chuẩn bị. Lấy lại tinh thần Trương Huyền, nhìn trước mắt sắc mặt khẩn trương hai con quỷ dị, cười nói, hai vị chớ có khẩn trương, bần đạo cùng vô ác ý. Nói, Trương Huyền không chờ hai con quỷ dị đáp lời, liền hướng huy động một chút trong tay phất trần, chỉ thấy phất trần bên trong bay ra một đoàn kim quang. Không cho hai con quỷ dị chút nào phản ứng thời gian, liền đem nó khỏa nhập kim quang bên trong. Một lát sau, kim quang biến mất, lại nhìn hai con quỷ dị, thương thế hoàn toàn không có, nguyên lai trên mặt thống khổ biểu lộ cũng biến mất không còn tăm tích, lúc này ngược lại là một mặt thỏa mãn biểu lộ. Cái này, lúc này, đen trắng hai con quỷ dị đều ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Thế nào, ta cùng vô ác ý, hai vị hiện tại tin tưởng bần đạo đi. Trương Huyền cười nói. Cái này, áo bào đen, bạch bào, gặp qua. Huynh ngài đen trắng hai con quỷ dị rốt cục xác định đối phương không có ác ý, thế là liền hướng về Trương Huyền chắp tay, đột nhiên phát hiện không biết xưng hô như thế nào đối phương, cuối cùng chỉ có thể lấy huynh đài cách gọi khác. Ha ha, hai vị tên gọi áo bào đen, bạch bào. Trương Huyền cười lớn. Hắc hắc, cái kia, chúng ta huynh đệ khi còn sống ký ức đã sớm không nhớ rõ, sau khi tỉnh lại, chính là như thế một thân áo bào đen cùng bạch bào, cho nên cứ như vậy xưng hô. Trong đó áo bào đen mặc dù khuôn mặt hung ác, nhưng tựa hồ càng thêm thích nói chuyện, thế là hơi ngượng ngùng trả lời. Hai vị, đã hiểu lầm đã giải trừ, không mời bần đạo đến bên trong ngồi một chút sao? Trương Huyền gặp hai con quỷ dị đã buông xuống cảnh giác, thế là mở miệng nói. Cái này, áo bào đen quỷ dị mang theo chần chờ, nhìn về phía bên cạnh bạch bào, chỉ thấy bạch bào quỷ dị hơi nhẹ gật đầu. Được, huynh đài, mời đến. Nói hai con quỷ dị đưa tay hư dẫn, lúc này trong tay hai cây khốc tang đồng đã biến mất không còn tăm tích. Trương Huyền cười ha ha xem theo hai con quỷ dị sau lưng vào sơn động bên trong. Chương 86, chó trắng hao thiên về linh tố, một viên chu quả đạp tu hành. Chương 86, chó trắng hao thiên về linh tố, một viên chu quả đạp tu hành. Trương Huyền theo đen trắng hai con quỷ dị sau lưng vào sơn động bên trong, một bên vào bên trong đi. Trương Huyền vừa cùng hai con quỷ dị chuyện tiếm. Thông qua chuyện tiếm, Trương Huyền mới biết được chuyện đã xảy ra. Nguyên nhân gây ra vẫn là giữa sơn cốc chu quả, nơi đây chu quả 300 năm mới có thể thành thục một lần, mà lần này thành thục vừa lúc ngay tại mấy ngày nay. Sơn cốc này lúc đầu chủ nhân chính là Trương Huyền nhìn thấy đã tử vong màu trắng tế quyển, đen trắng quỷ dị sau khi tỉnh lại, bốn phía du đãng, về sau liền đi tới nơi đầy sơn cốc. Đen trắng quỷ dị bốn phía du đãng quá trình bên trong, mặc dù tướng mạo hung ác, nhưng bản tính thiện lương, cho nên một mực tự chủ tu hành, cũng không hại qua sinh linh, cho nên cũng không dính dáng tới huyết sát chi khí. Tới chỗ này sơn cốc về sau, liền gặp cái này màu trắng tế quyển, cùng trở thành hảo hữu. Màu trắng tế quyển tự xưng Bạch Nương Tử, lúc ấy cũng là mới vừa tới đến sơn cốc không lâu, nhìn thấy nơi đây phong cảnh rất tốt, cũng rất thanh tịnh, cho nên ngay tại này định cư xuống tới. Thế là hai con quỷ dị ngay tại màu trắng tế quyển mời mọc, cũng trong sơn cốc định cư xuống tới. Về sau bọn chúng lại chứa chấp không ít quỷ dị cùng tinh quái, đều là một chút không có dính qua sát nghiệt hạng người lương thiện. Sơn cốc này bởi vì có cái này gốc chu quả tồn tại, đặc biệt thích hợp những này quỷ dị, tinh quái tu hành, đương nhiên bọn chúng cũng không có cái gì phương pháp tu hành, chỉ là thiên nhiên hướng về mặt trăng cùng tinh không phun ra nuốt vào. Bọn chúng phát hiện tại chu quả phụ cận phun ra nuốt vào hiệu quả hết sức rõ ràng. Xuân đi đông đến, bọn hắn đã tại sơn cốc này chờ đợi gần 300 năm, bọn chúng cũng tận mắt thấy cái này gốc chu quả nở hoa, kết quả cho tới bây giờ sắp thành thục. Cũng bởi vậy bọn chúng phán đoán, cái này gốc chu quả thành thục kỳ ước chừng là 300 năm, bởi vì bọn hắn lúc vừa tới, trên mặt đất còn có rơi xuống chu quả, chỉ là đã mục nát. Ngay tại trước đó không lâu, Bạch Nương Tử ra khỏi sơn cốc một chuyến, sau khi trở về không lâu liền mang thai cùng sinh ra cái này bạch sắc tiểu cầu. Mà theo chu quả thành thục, chu quả tán phát hương khí truyền ra sơn cốc bên ngoài, thế là sơn cốc này bị Di Sơn Quỷ Vương thuộc hạ quỷ dị phát hiện. Có quỷ dị âm thầm tiềm nhập sơn cốc, cũng phát hiện kỳ dị chu quả, thế là tiếp xuống một đoạn thời gian, mỗi ngày đều có quỷ dị đột kích nhiều sơn cốc. Ngày hôm nay trong đêm, có 4 cái áo đỏ lệ quỷ mang theo hơn 20 cái lệ quỷ, đột nhiên phát động tập kích. Quá khứ, cơ bản cũng là mấy cái lệ quỷ tới tập kích bày rối, cho nên tối nay tập kích đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Bạch Nương Tử chính là tại dưới sự ứng phó không kịp, bị hai con áo đỏ lệ quỷ đánh lén bị trọng thương. Đen trắng bào hai con quỷ dị cũng nhận trọng thương, mà cái khác tinh quái cùng quỷ dị đều bị đánh chết. Đương nhiên đến tập kích quỷ dị cũng không có chiếm được tiện nghi đi, tới 4 cái áo đỏ lệ quỷ bị đánh chết 3 con, hơn 20 cái lệ quỷ cũng bị đánh chết hơn phân nửa, cuối cùng chỉ có một con trọng thương áo đỏ lệ quỷ mang theo còn lại 7-8 cái lệ quỷ trốn. Cuối cùng trong sơn cốc, còn may mắn còn sống sót chỉ còn lại đen trắng bảo cùng tiểu bạch huyền. Cho nên khi đen trắng bảo phát hiện Trương Huyền người xa lạ này về sau, mới có thể khẩn trương như vậy, muốn liều chết bảo hộ tiểu bạch huyền. Đương nghe xong toàn bộ quá trình bên trong, Trương Huyền có cái nghi vấn, vì sao gần 300 năm, sơn cốc này đều không có bị cái khác quỷ dị phát hiện đâu. Đương Trương Huyền hỏi thăm đen trắng bảo hai con quỷ dị lúc, bọn hắn cũng rất hoang mang, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Trương Huyền theo đen trắng bảo hai con quỷ dị sau lưng, rất nhanh liền đi vào điểm cuối cùng. Trương Huyền nhìn trước mắt béo ị tiểu bạch huyền, lập tức sinh lòng thương hại chi tình, vung vẩy trong tay phất trần, chỉ thấy một đoàn kim quang bay ra, liền đem tiểu bạch huyền bao lấy, bay đến Trương Huyền trong ngực. Tiểu bạch huyền trên thân vậy mà cũng có chút ít thiên đạo công đức, cho nên Trương Huyền mới có thể rất thuận lợi đưa nó ôm lấy. Tiểu bạch huyền còn phi thường nhỏ, cảm giác được hoàn cảnh biến hóa, ngẩng đầu một đôi ngập nước mắt to nhìn về phía Trương Huyền, sau đó hướng về Trương Huyền nhẹ nhàng ô ô. Têu hai tiếng, sau đó lại tiếp quay đầu nhìn về phía trên đất mẫu thân, ánh mắt bên trong vô hạn quyến luyến cùng thương tâm. Tốt có linh tính cho con. Trương Huyền thầm than. Trương Huyền nuốt ve tiểu bạch huyền, thiên nhãn nhìn về phía ngã trên mặt đất bạch nương tử, phát hiện hồn phách đã sớm không thấy bóng dáng, cũng là thầm thở dài một hơi. Nếu là hồn phách còn tại thể nội, mình có lẽ có biện pháp đem nó hồn phách bảo vệ dưới tới. Nếu như tương lai có thích hợp thần bị, có lẽ có thể sắp phong làm thần chỉ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trương Huyền ám đạo đáng tiếc. Về sau ngươi liền gọi Hao Thiên đi. Trương Huyền nuốt ve tiểu bạch huyền, nói với nó. Trương Huyền nhớ lại kiếp trước trong truyền thuyết Nhị Lang Thần Hạo Thiên Quyển, trong truyền thuyết Hạo Thiên Quyển chính là một con màu trắng đế quyển. Hạo Thiên lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Huyền, ô ô. Hai tiếng, ủi ủi Trương Huyền chính vuốt ve tay của nó, tựa hồ công nhận cái tên này. Trương Huyền gật gật đầu, huy động phất trần, chỉ gặp một vệ kim quang bay ra đem Bạch Nương Tử bao lấy, một lát sau, kim quang biến mất, Bạch Nương Tử thương thế trên người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất vết máu cũng biến mất không còn tăm tích. Hào Thiên sau khi thấy, thương phấn ô ô, kêu lên, tựa hồ chờ mong mẫu thân một lần nữa đứng lên, sau đó quay đầu lẻ lưỡi dùng sức liếm láp Trương Huyền bàn tay. Ai? Trương Huyền thở dài một hơi, nói, Khiếu Thiên, cùng ta trở về đi, ta đem ngươi mẫu thân cũng mang lên. Ô ô, go go. Hào Thiên tựa hồ nghe đã hiểu, thương phấn dùng đầu dùng sức cọ xem Trương Huyền bàn tay. Trương Huyền lần nữa cơ cơ phát trần, chỉ thấy một vệt kim quang bao lấy trên đất Bạch Nương Tử, sau đó kim quang bọc lấy Bạch Nương Tử bay lên, sau đó đầu nhập vào phất trần ở trong. Đây cũng là lần này phất trần thăng cấp về sau mới xuất hiện thần thông, phất trần nội bộ tựa hồ nhiều một cái không gian, có thể gửi lại vật phẩm, thậm chí bao gồm có sinh mệnh. Lúc này Bạch Nương Tử thi thể liền xuất hiện ở cái không gian này ở trong. Ô ô. Hào Thiên nhìn xem mẫu thân biến mất, có chút sốt ruột, bắt đầu trong ngực Trương Huyền ủi. Trương Huyền nhìn xem, trong tay kim quang lóe lên, sau đó đem Hào Thiên cũng bỏ vào cái không gian kia ở trong. Cái này, tiên sinh. Lúc này, đen trắng bào hai con quỷ dị nhìn thấy Bạch Nương Tử cùng Tiểu Bạch Huyền đều biến mất không thấy, có chút bối rối. Hai con quỷ dị cũng không dám lại gọi thẳng Trương Huyền huynh đài mà là đổi thành càng thêm tôn kính tiên sinh. Trương Huyền nhìn xem đen trắng bào hai con quỷ dị, cười nói, không sao, ta đưa chúng nó tạm thời thu vào một chỗ không gian chỗ, hết thảy không ngại. Hai vị, cùng theo ta đi thôi. Nơi đây sơn cốc như là đã bại lộ, hai vị lại ở chỗ này đợi, cũng không an toàn nữa. Hai con quỷ dị thấy thế, liếc nhau, sau đó cùng kêu lên hướng về Trương Huyền không người nói, hắc, bạch, bảo, nguyện đi theo tiên sinh, chờ đợi tiên sinh phân công. Đen trắng bào hai con quỷ dị thực lực không yếu, lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn thời điểm, Trương Huyền liền đoán được, bọn hắn thực lực so trên đường gặp phải con kia áo đỏ quỷ dị còn cường đại hơn. Tốt. Hai vị, theo ta trở về đi. Trương Huyền quay lại thân, liền hướng ngoài động đi đến, hắn còn băn khoăn phía ngoài gốc kia chu quả đâu. Một lát sau, mấy người đi vào chu quả trước mặt. Trương Huyền vung lên phất trần, một vệt kim quang đem chu quả bao lấy, sau đó chu quả mang theo bùn đất liền bị thu vào phất trần không gian trong, mặt khác lại một đường kim quang bay ra, đem đen trắng bảo hai con quỷ dị bao lấy, đồng dạng thu vào phất trần không gian ở trong. Trương Huyền ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời bên trong mặt trăng, cười cười. Chương 87, Vương gia trấn thổ địa trung quy vị. Chương 87, Vương gia trấn thổ địa trung quy vị. Hôm nay quả nhiên là thu hoạch tràn đầy một ngày. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời ánh trăng cùng tinh đầu đầy trời, hài lòng đến cực điểm. Trương Huyền một cái cất bước liền rời đi sơn cốc này, quay đầu nhìn về phía sơn cốc, Trương Huyền nhẹ nhàng huy động một chút phát trần, một vệt kim quang bay ra, càng biến càng lớn, thẳng đến đem toàn bộ sơn cốc bao phủ. Một lát sau, kim quang biến mất, Trương Huyền nhìn xem cả tòa sơn cốc, cười cười, cười có chút ý vị thâm trường. Trương Huyền quay người liền rời đi nơi này, nên trở về nhà. Trương Huyền đi cũng không sốt ruột, vừa vặn thanh lý một lần trên đường quỷ dị. Thế là trên đường đi những cái kia làm qua ác quỷ dị xui xẻo, Trương Huyền trên đường đi, phất trần không ngừng huy động, từng đạo kim quang vụt ra, không biết bao nhiêu quỷ dị hóa thành cho tàn, cũng tương tự mang đi bọn chúng một thân tội nghiệp. Cũng trách những này quỷ dị không có mắt, nhìn thấy trên đường Trương Huyền, từng cái trong ánh mắt đều phóng xạ ra lục quang, sau đó liều lĩnh liền nhào tới, không diệt người gì hay. Đương nhiên cũng không phải tất cả quỷ dị đều như thế không lý trí, có rất nhiều quỷ dị xa xa nhìn thấy Trương Huyền, đã sớm khắc phục đáy lòng khát vọng, tránh thoát xa xa, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Những này tránh thoát quỷ dị, tự nhiên là tối nay được chứng kiến Trương Huyền đại khai sát giới hạng người. Trương Huyền phát hiện chu sát những này quỷ dị về sau, vậy mà cũng có từng kia từng kia từng sợi công đức chi quang rơi trên người mình, lấy nhân đạo công đức làm chủ, xen lẫn từng kia từng sợi thiên đạo công đức. Tuy nói Trương Huyền không đội đi đường, nhưng là thần du trạng thái giới Trương Huyền vẫn là tự mang thần thông xúc địa thành thốn, một lát sau liền trở về vương gia trấn trên tường thành. Đứng tại trên tường thành, Trương Huyền nhìn về phía vương gia từ đường phương hướng, nhìn thấy đã thu liễm huyền hoàng chi khí, hơi nết khỏe môi lên khởi thổ địa thần muốn thanh tỉnh quý vị. Lưu Mạnh vẫn tại trong trấn tiến hành tuần tra, Trương Huyền không tiếp tục cùng thần chào hỏi, cất bước ở giữa liền trở về linh tổ cư. Xuyên cửa tiến vào phòng ngủ, chỉ thấy nằm lì ở trên giường tiểu Ly Hoa bình an trong nháy mắt con mắt trừng đến lớn nhất, sau đó meo meo hướng về Trương Huyền đều, tựa hồ tại hướng về Trương Huyền kể ra ủy khuất. Ha ha. Trương Huyền nhìn thấy bình an, trong nháy mắt hôm nay một chút không tốt cảm xúc tiêu tán vô tung vô ảnh. Đi vào bên giường, đưa thay sờ sờ tiểu Ly Hoa bình an đầu, cười nói, bình an không nên tức giận, ta hôm nay ra ngoài nhưng cho ngươi tìm một cái tiểu đồng bọn. Nói, Trương Huyền liền hướng về thượng cơ cơ phát trần, chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, một con tiểu bạch quyển liền xuất hiện ở tiểu Ly Hoa bình an bên cạnh. Lúc này tiểu bạch quyển Hào Thiên còn nhìn không ra tế quyển đặc thủ, ngược lại là lông sủ thịt đôn đôn. Hào Thiên đột nhiên phát hiện hoàn cảnh lại thay đổi, quay đầu liền thấy một con xa lạ sinh vật xuất hiện tại trước mắt mình, trong nháy mắt toàn thân lông trắng đều đổ, trong miệng phát ra ô ô. Gâu gâu trầm thấp uy hiếp thanh âm. Hào Thiên từ khi ra đời, liền không có đi ra sân gốc, tự nhiên chưa thấy qua mèo loại sinh vật này. Tiểu Ly Hoa bình an cũng là giật nảy mình, sau đó liền thấy một con chó nhỏ đang hướng về mình phát ra uy hiếp, cũng không có nuông chiều nó, trực tiếp rỗi ra một cái móng vuốt, chính là một móng vuốt, trực tiếp liền đem ở bên cạnh Têu Hào Thiên cho đập ngã nhào một cái. Hào Thiên bị đập động, một lần nữa đứng dậy, nhìn xem trước mặt kỳ quái sinh vật, sau đó liền gắp lên cái đuôi, trong miệng phát ra trầm thấp sợ hãi tiếng kêu. Sau đó Hào Thiên liền thấy bên cạnh Trương Huyền, càng là ủy khuất liền muốn nhảy hướng đứng ở bên cạnh Trương Huyền. Trương Huyền vội vàng đưa tay, sờ lên tiểu bạch quyển Hào Thiên đầu, đối bên cạnh tiểu Ly Hoa bình an nói, bình an nha, không muốn khi dễ Hào Thiên nha. Nói cũng đồng dạng sờ lên tiểu Ly Hoa, bình an thoải mái phát ra khó khẻ. Âm thanh. Trương Huyền trấn an được hai nhỏ chỉ, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền trở về nhục thân. Trong nháy mắt nằm ở trên giường Trương Huyền liền mở mắt, thiên nhãn phía dưới, trong phòng hắc ám cũng sẽ không tạo thành bối rối. Trương Huyền buông tay, sờ lên ở bên cạnh hai nhỏ chỉ, nói, "Bình An, Hao Thiên, ngủ đi. Xem ra ngày mai đến trên mặt đất chuẩn bị cho chúng một con mèo ổ ổ chó, cũng không thể một mực để bọn chúng trên giường." Trương Huyền vừa nghĩ, một bên liền nhắm mắt lại, trong nháy mắt liền tiến vào mộng đẹp. Vương gia từ đường bàn chính giữa vị trí lúc này cũng sớm đã là một tôn thổ địa thần giống, nguyên lai Vương vận bài vị đã bị đẩy ra bên cạnh. Lúc này thổ địa thần giống kim quang lấp lánh, một lát sau, chỉ thấy một vệt kim quang tòng thần giống bên trong bay ra, sau khi hạ xuống hóa thành một đạo bóng người. Chỉ gặp bóng người này, thất lên một thân thổ địa thân bào, tay phải chống một cây quải trượng đầu rồng, tay trái nâng một cái thỏi bằng rồng, râu tóc bạc trắng, nhưng là hồng quang đầy mặt, không thấy một tia nếp nhăn, một đôi thần mục lóe ra hào quang chói sáng, mặt mày ở giữa còn có thể nhìn ra Vương vận nguyên lai diện mạo vết tích. Lúc này Vương vận mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn bốn phía. Đây là nơi nào? Ta là ai? Quay đầu nhìn về phía bàn bên trên từng tôn bài vị, cùng chính giữa thổ địa thần giống, cùng đã bị chen đến bên cạnh một tôn bài vị. Tôn này bài vị bên trên viết, Vương thị sơ tổ Vương vận chi vị, bên cạnh viết xem sinh tuất năm. Phương thế giới này quy án, một cái gia tộc đời thứ nhất tổ linh, liền sẽ trở thành gia tộc sơ tổ. Thân mục phía dưới, bài vị bên trên nội dung nhìn một cái không sót gì. Đột nhiên một cỗ ký ức tập nhập não hải, một lát sau, Vương vận rốt cục làm rõ ràng mình là ai, nhưng là ký ức vẫn có hạn. Vương vận chỉ có thể ký ức đến mình giống như đã từng trúng cử. Sau đó tại nhiều cái huyện thành làm qua chi huyện, về sau làm qua chi phủ, cuối cùng chí sĩ trở về Vương gia thôn. Còn trong đó các loại chi tiết đều đã phi thường mơ hồ, có chút còn có thể mảnh vỡ hóa nhớ lại, có chút thì hoàn toàn không nhớ gì cả. Vương vận tự nhiên không rõ ràng, thần đã làm tổ linh hơn 100 năm, thương hỏa độc tố đã sớm đem thần linh hồn ăn mòn không còn hình dáng, mặc dù có huyền hoàng chi khí tu bổ, nhưng cái kia mất đi ký ức cũng là không về được. Vương vận nhìn xem bàn bên trên bài vị, còn có hai bên từng dãy các loại tự thần, trong nháy mắt hiểu được đây là từ đường, mà lại là Vương gia từ đường, mà mình trở thành tổ linh. Thực mình bây giờ là trạng thái gì nha? Tổ linh là không có ý thức. Mình làm sao đột nhiên khôi phục ý thức? Môn thần lưu mãnh, gặp qua thổ địa chính thần. Đột nhiên từ đường bên ngoài truyền đến một đạo dị thường to giọng nam. Ừm. Vương vận quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo toàn thân khôi giáp, cầm tay một đôi binh khí kỳ dị đại hán đi đến. Chỉ gặp đại hán đi vào Vương vận trước mặt, chắp tay cười nói, ha ha. Gặp qua thổ địa chính thần. Chúc mừng chính thần hôm nay quý vị. Từ đó Vương gia chấn không phải lo rồi. Thổ địa chính thần. Vương vận trong lòng hơi động, sau đó đột nhiên thần hồn trong một tiếng nổ vang. Sát phong Vương gia chấn cử nhân Vương vận vì Vương gia chấn thổ địa chính thần. Người khâm quá hay. Một đạo rộng lớn thanh âm tại thần hồn trong không ngừng tiếng vọng. Thổ địa chính thần. Vương gia chấn. Chu trừ quỷ dị. Phù hộ bản dân. Mưa thuận gió hòa. Đưa tử chúc phúc. Từng đạo tin tức bắt đầu vỡ bờ xem Vương vận thần hồn. Lưu Mánh nhìn trước mắt Vương vận biểu lộ, tự nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng không nóng nảy, cũng không đánh gãy, ngay tại bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, chỉ gặp Vương vận lấy lại tinh thần, hướng về trước mắt Lưu Mánh chắp tay thi lễ, nói, Vương vận gặp qua tôn thần. Ha ha. Chính thần khách khí. Lưu Mánh cười đáp lễ. Tôn thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Vương vận tự nhiên minh bạch người trước mắt, có thể vì mình giải đáp rất nhiều nghi hoặc, thế là vội vàng hỏi. Đây chính là, Hao Thiên trở về linh tố cư, môn thần thổ địa sơ gặp gỡ. Chương 88, Vương vận cũng như hương hỏa sự tình chương 88, Vương vận cũng như hương hỏa sự tình hô. Thật bất khả tư nghị. Vương vận nghe xong Lưu Mánh một phen giải thích, nếu không phải thần hồn trong truyền đến đối ứng tin tức, đơn giản không thể tin được. Thần không nghĩ tới thần đã chết đi hơn 100 năm, mà lại năm đó Vương gia thôn đã trở thành Vương gia trấn, mà lại tại hơn 100 năm sau, thần lại bị sắc phong thành thổ địa chính thần. Mà nghe xong Lưu Mạnh đối với thần vị giải thích, lại so sánh mình thần hồn bên trong tin tức, thần mới hiểu được chính thần thần vị khó được cùng cường đại. Ta thật sự là quá may mắn. Vương vận thở dài. Tôn thần có thể dẫn tiến, tiểu thần muốn đi bái kiến thượng thần một mặt, khấu tạ này thiên đại ân đức. Vương vận hướng về Lưu Mạnh lần nữa không người thi lễ một cái. Ngày mai ban đêm đi. Vừa rồi ta gặp được thần đã trở về linh tô cư, nghĩ đến đã nghỉ ngơi, lúc này quấy rầy không được. Lưu Mạnh trầm ngâm một chút về sau, nói: "Hết thảy nghe theo tôn thần an bài." Vương vận lần nữa hướng về Lưu Mạnh không mình hành lễ. Lưu Mạnh tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại, nói: "Chính thần khách khí, người ta đều đến thần bị, đã vì đồng liêu, ngày sau đương hiệp lực đồng tâm, trung hộ bách tính an bình." "Tự nhiên như thế." "Tự nhiên như thế." Vương vận thấy thế cũng không còn hành lễ, liên tục đáp: "Vương đại nhân hôm nay đã đến thần bị, đương mau chóng cáo chi Vương gia đám người, sớm sinh động tên, sớm đến tín ngưỡng, hương hỏa, mới có thể sớm ngày bù đắp thần bị, tốt hơn thực hiện thần trước." Lưu Mạnh nhắc nhở: "Sau này lại không Vương đại nhân, chỉ có Vương gia trấn thổ địa Vương vận." Đa tạ tôn thần nhắc nhở. Vương vận vội vàng nói: "Thiện." Lưu Mạnh gặp nên lời nhắn nhủ đã cơ bản nói rõ ràng, quay người cáo từ rời đi. Vương vận lần nữa ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem từ đường hết thảy, ánh mắt bên trong không che giấu được hưng phấn cùng kích động. Nghĩ đến vừa rồi Lưu Mạnh nhắc nhở, Vương vận cấp tốc rời đi từ đường, hướng về Vương gia đại trạch chỗ sâu bay đi. Rời đi Vương gia từ đường Lưu Mạnh, nhìn thấy đã bắt đầu hành động Vương vận, cũng là cười một tiếng, sau đó quay người tiếp tục bắt đầu tối nay tuần tra. Tinh quang đấu chuyển, thời gian đi vào dần báo chi giao, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới Vương gia trấn thành Tây Miệng. Kéo xe chính là một thất dị thường thần tuấn bạch mã, càng xe ngồi xem một người, chỉ là đầy người quần áo lộ ra rách tung tóe, nhưng là người này trên mặt lại là vai hùng phi thường, hai mắt lúc khép mở, hình như có điện quang thoáng hiện. "Nhị ca, Ngũ ca, chúng ta đến Vương gia trấn." Chỉ gặp càng xe bên trên người quay đầu hướng về toa xe bên trong hô. Nguyên lai lúc này đi vào vương gia trấn phụ cận chính là trấn quỷ ti Lang Phong, Phùng Lộ cùng Thân Cương ba người. Ba người đem xe ngựa đơn giản sửa chữa một chút, sau đó an vị xe hướng về Trương Huyền chỉ phương hướng một đường chạy tới. Bởi vì sửa chữa xe ngựa chiếm dụng khá nhiều thời gian, lại thêm Trương Huyền tại giữa sơn cốc kỳ thật cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, mà lại Trương Huyền thần du trạng thái dưới đi đường tốc độ cực nhanh, cho nên khi Trương Huyền đã sớm trở lại vương gia trấn thời điểm, ba người mới xuất phát không bao lâu. Ba người đoạn đường này cực kỳ thuận lợi, cơ hồ không chút gặp được quỷ dị. Ngẫu nhiên nhìn thấy một chút quỷ dị, bọn hắn phát hiện những cái kia quỷ dị thấy có người tới, đã sớm né tránh đến xa xa, không dám tới gần ba người. Đoạn đường này đi tới, ba người cũng rất là nghi hoặc, loại tình huống này là lần đầu tiên gặp được. Ba người tự nhiên không biết, ngay tại tối nay những này quỷ dị đã bị Trương Huyền qua lại càn quét hai lần, phàm là những cái kia làm ác lệ quỷ, cơ bản đều bị Trương Huyền biến thành cho tàn, còn lại quỷ dị cơ bản đều là một chút chưa làm qua cái gì ác du hồn. Ba người còn có một điểm không biết, lúc này Bạch Mã đã sớm không phải Bạch Mã. Bởi vì cống hiến đuôi ngựa thành tựu này phương thế giới thứ nhất trôi công đức linh bảo cấp phát trần, cho nên cũng đã nhận được một thành thiên đạo huyền hoàng công đức. Cái này một thành huyền hoàng công đức, nhìn như không nhiều, nhưng là kia là cùng Trương Huyền so, nếu như cùng cái khác sinh linh so sánh, có thể nói lúc này Bạch Mã thu được công đức là gần với Lưu Mãnh, Chu Minh, Phùng Công Khanh, Nô Chính Đạo, Vương Vận mấy vị chính thần. Lúc này Bạch Mã đã sớm mở ra linh trí, mà lại bởi vì thân có thiên đạo công đức, thực lực đã sớm vượt qua quỷ dị, tự nhiên trên đường đi quỷ dị cảm nhận được Bạch Mã cố ý phát ra uy áp, tự nhiên cũng không dám gần phía trước. Về phần tại sao công đức cùng thực lực vượt xa quá Bạch Mã Trương Huyền, quỷ dị lại dám nhào tới, kỳ thật cũng rất đơn giản, một thì là bởi vì Trương Huyền cũng không tiết lộ thực lực của mình, quỷ dị nhóm không cảm giác được Trương Huyền nguy hiểm, mặt khác chính là Trương Huyền nguyên thần tán phát một cỗ hư khí, để quỷ dị nhóm triệt để đánh mất lý trí. Ba người đi vào vương gia trấn trước cửa thành, đều nhảy xuống xe ngựa. Ngay tại trên tường thành phòng thủ Vương Hiểu, phát hiện đi vào trước mặt ba người cùng xe ngựa, có chút nghi hoặc. Vì sao lúc này có người tới vương gia trấn, hơn nữa nhìn ba người này rách dưới quần áo, hẳn là trên đường trải qua chiến đấu gian khổ. Bất quá lại phát hiện ba người này tinh thần dị thường tốt, hơn nữa còn không ai thụ thương, thật sự là kỳ quặc quái gở. Người nào? Vương Hiểu hướng xuống hô. Trấn quỷ tư Lang Phong, Phùng Lộ, Thân Cương, đi qua nơi này, muốn nhập thành tạm nghỉ ngơi. Nhị ca Lang Phong đứng tại dưới tường thành, hướng về phía trên chắp tay nói. Tê. Trấn quỷ ti. Vương Hiểu hít sâu một hơi, nói, có gì bằng chứng? Vương Hiểu tự nhiên không thể dễ tin bọn hắn. Phía dưới Lang Phong, đưa tay liền từ trong ngực xuất ra một mặt lệnh bài, trực tiếp liền ném đi đi lên. Vương Hiểu tiếp nhận bay tới lệnh bài xem xét, lại là một khối đồng bài. Chính diện là một cái khiến chữ, mặt sau là trấn quỷ hai chữ. Trấn quỷ ti phổ thông thành viên, chỉ có thể cầm tay thiết bài, có thể tay cầm đồng bài, chí ít cũng là tiểu đội trưởng, tiểu tổ trưởng cấp bậc cao thủ. Vương Hiểu xác nhận lệnh bài thật giả, tự nhiên không dám lười biếng, đội vàng phân phó đám người đi mở ra cửa thành, mình cũng nhanh chóng đi vào cửa thành chờ đợi. Theo cửa thành mở ra, ba người cùng xe ngựa chậm rãi tiến vào vương gia trấn. Vương Hiểu nhanh chóng đi đến ba người trước mặt, tướng lệnh bài hai tay hoàn trả, song hành lễ nói, vương gia trấn Vương Hiểu mang theo chúng huynh đệ, gặp qua chư vị đại nhân. Lăng Phong tiếp nhận lệnh bài, cũng là đáp lễ lại, nói, Vương Hiểu huynh đệ khách khí, còn phải phiền phức Vương Hiểu huynh đệ cho chúng ta huynh đệ an bài một chút. Vương Hiểu cười nói, đại nhân khách khí, đại nhân bên trong tiền. Bên cạnh cách đó không xa liền có một khách sạn, mấy vị đại nhân trước tiên ở khách điếm nghỉ ngơi đi. Chơi chơi sáng, ta lại mang mấy vị đại nhân đi gặp chúng ta trưởng trấn. Vương gia trấn hai nơi chỗ cửa thành đều có một cái khách sạn nhỏ, chính là Vương gia mình mở, ngày bình thường làm nhân viên trực ban đêm lâm thời nghỉ ngơi địa phương, cũng thỉnh thoảng tiếp đãi một chút tại Vương gia trấn ngủ lại ngoại lai nhân viên. Lăng Phong nói lời cảm tạ một tiếng, mang theo hai người đi theo Vương Hiểu tiến về khách điếm rửa mặt nghỉ ngơi. Đây chính là Vương Bận cũng như Hương Hỏa sự tình, trấn quỷ ti cuối cùng nhập Vương gia trấn. Chương 89, trấn vỡ Tam Quan Vương Lãng. Chương 89, trấn vỡ Tam Quan Vương Lãng. Sáng sớm, ánh nắng bảy vây xuống tới, đem toàn bộ thiên địa đều đốt sáng lên. Vương gia trấn cũng tại dương quang phổ chiếu hạ nên đón một ngày mới, một trăm mới. Vương gia đại trạch nội viện, Vương gia gia chủ Vương Lãng phòng ngủ. Đường dương quang giải vào phòng ngủ, Vương Lãng mở hai mắt ra. Vương Lãng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem mông lung ánh nắng, mang trên mặt mấy phần nghi hoặc cùng chấn kinh. Tiên tổ, thổ địa chính thần, tín ngưỡng, Hương Hỏa, trấn áp quỷ dị, phù hộ bản dân. Vương Lãng tự mình lẩm bẩm. Đương ra, người nói cái gì? Bên cạnh thê tử cũng tỉnh lại, nhìn xem bên cạnh thấp giọng tự nói Vương Lãng, nghi hoặc nói. Nha, nha không có việc gì, không có việc gì. Vương Lãng sững sờ, vừa quay đầu liền thấy bên cạnh thê tử, luôn miệng nói không có việc gì. Vương Lãng tại thê tử phục thị hạ rời giường mặc quần áo xong, trong đầu vẫn còn nhớ xem đêm qua trong mộng tình hình. Đương ra, ngươi thế nào? Có tâm sự gì? Thê tử nhìn xem không yên lòng Vương Lãng, có chút lo lắng địa đạo. Không có việc gì, không có việc gì, không cần lo lắng. Ta đi từ đường nhìn xem, ngươi ăn cơm trước đi, không cần chờ ta. Nói xong, Vương Lãng liền vội vã rời đi phòng ngủ, chạy tới từ đường. Hắn cảm thấy vẫn là tận mắt đi từ đường nhìn xem tốt nhất. Trên đường đi, có hô đại bá, có hô đại gia, già có hô gia chủ. Vương Lãng thuận miệng ứng hòa, căn bản là không có chú ý tới đều là người nào đang cùng hắn chào hỏi. Từ đường hôn Vương Lãng phòng ngủ chỗ tiểu viện mà cũng không xa, một lát sau, Vương Lãng liền một thân một mình đi vào từ đường ngoài cửa. Két. Một tiếng, Vương Lãng liền đẩy cửa đi vào. Chỉ gặp toàn bộ từ đường đều lâm vào hương hỏa lượn lờ bên trong, trong không khí tỏ khắp xem hương hỏa khí tức. Vương Lãng cất bước vượt qua hai bên từng tôn tượng thần, đi vào bàn trước mặt, liếc mắt liền thấy được bàn chính giữa thổ địa thần giống, cùng đã bị chen đến bên cạnh Vương Vận tổ linh bài vị. Cái này, chẳng lẽ là thật? Vương Lãng trên mặt tất cả đều là chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trong đầu, đêm qua tràng cảnh trong nháy mắt tái hiện. Trong mông lung, Vương Lãng đột nhiên nghe được bên tai một tiếng ầm ầm. Nổ vang âm thanh, đằng mở to mắt, Vương Lãng phát hiện mình tới một cái kỳ quái chỗ. Hoàn toàn hoang lương vô cùng buồn quê, đỉnh đầu một vầng minh nguyệt tản ra ánh sáng mông lung mang, bốn phía nhìn lại, hoàn toàn mông lung u ám chi sắc, xung quanh là từng tòa giống như vô cùng quen thuộc, lại cực kỳ xa lạ biệt lạc. Đây là nơi nào? Vương Lãng hơi có chút bối rối, nhưng là qua trong giây lát, lâu vì thượng vị giả hắn liền bình phục tâm tình hoảng loạn, bắt đầu chăm chú quan sát xung quanh hoàn cảnh. Vương Lãng phát hiện bên người từng tòa biệt lạc, tựa hồ chính là vương gia trấn bách tính biệt lạc, hắn lúc này liền đang đứng tại vương gia đại trạch tường viện bên ngoài, bên cạnh chính là một cái bàn môn, lúc này bàn môn mở rộng. Vương Lãng nhìn kỹ hạ phát hiện cái này bàn môn chính là có thể nối thẳng từ đường cửa, ngày bình thường cái cửa này một mực mở, chỉ có đến tối mới có thể khóa lại. Chỉ là trước mắt viện lạc cho Vương Lãng một loại hư ảo cảm giác, tựa hồ tồn tại, lại tựa hồ mười phần hư ảo, cũng không phải là vật thật, cái này khiến Vương Lãng hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngay tại Vương Lãng ngắm nhìn thời điểm, chỉ gặp từ bên trong cửa đi tới một người. Vương Lãng nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy người này người mặc một thân thổ địa thần bào, tay phải chống một cây quải trượng đầu rồng, tay trái nâng một cái thỏi vàng ròng, râu tóc bạc trắng, nhưng là hồng quang đầy mặt, không thấy một tia nếp nhăn, một đôi thần mục lóe ra hào quang chói sáng, mặt mày ở giữa có một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Vương Lãng thấy người này niên kỷ so với mình phải lớn hơn nhiều, nhưng là trạng thái tinh thần lại còn mạnh hơn chính mình hơn nhiều, nhìn người trước mắt khuôn mặt, càng xem cảm giác quen thuộc càng dày đặc, nhưng là lục soát lượt trong đầu ký ức, thủy chung không cách nào nghĩ đến ở nơi nào gặp qua người này lại đến tuột cùng là ai. Ha ha, ngươi chính là hiện tại Vương gia gia chủ Vương Lãng đi. Chỉ gặp lão giả một tay chống quải trượng đầu rồng, một bên cười tủm tỉm nhìn xem Vương Lãng. Chính là Vương Lãng, lão là? Vương Lãng cẩn thận hỏi. Ha ha, lão hủ chính là Vương Vận, ngươi hẳn là ta Lục Thế Tôn đi. Vương Vận cười nói, thời gian có hạn, cũng liền không định cho Vương Lãng đả ách mê. Vương Vận, Vương Vận, Vương Vận. Cái gì? Vương Vận lão tổ? Vương Lãng từng lần một miệng niệm Vương Vận danh tự, đột nhiên giật mình. Vương Lãng lập tức cẩn thận nhìn chằm chằm lão giả trước mắt nhìn, sau đó cùng trong nhà lão tổ chân dung so sánh, càng vượt so sánh càng quen thuộc, càng vượt so sánh càng quen thuộc, nhưng là càng quen thuộc, Vương Lãng càng vượt cảm giác hoang đường. Cái này lão là Vương Vận lão tổ. Vương Lãng chần chờ nói. Ha ha, thế nào, không dám nhận a? Vương Vận cũng không trách tội, dù sao loại chuyện này dị địa mà chỗ, mình cũng chưa chắc mạnh hơn hắn bao nhiêu. Sau đó, Vương Vận cũng không giấu giếm, liền đem cả kiện chuyện đã xảy ra nói một lần. Vương Lãng nghe xong, trợn mắt hốt hoồm, mấy chục năm thế giới quan, nhân sinh quan bị chấn động đến vỡ nát. Thổ địa chính thần, tổ linh, tế tự, hương hỏa, tín ngưỡng. Vương Lãng nhìn xem bàn bên trên một điêu thổ địa thần giống, thật sâu không người xuống đi, nói: "Bất hiếu tử tôn Vương Lãng, khấu kiến lão tổ chuyện phân phó, tử tôn cái này đi an bài, qua hai ngày chính là 15 tháng 5, vì lão tổ cử hành tế tự." Thiện. Vương Lãng sững sờ, lần nữa hướng về thổ địa thần giống cúi đầu, sau đó quay người liền rời đi từ đường. Vừa rời đi từ đường, Vương Lãng nghĩ đến một việc, sau đó liền thấy vội vã hướng hắn đi tới Vương Hiểu. "Đại bá, có thể tính tìm tới ngài." "Hiểu nhi, thế nào?" Vương Lãng sững sờ. "Đại bá, tối hôm qua, trấn quỷ ti ba vị đại nhân đi tới chúng ta trong trấn, bây giờ đang ở thành Tây khách điếm ở trong nghỉ ngơi." Sau đó, Vương Hiểu liền đem trong đêm sự tình kỹ càng nói một lần. Nói xong, Vương Hiểu liền phát hiện không đúng, trước mắt đại bá Vương Lãng tựa hồ toàn bộ hành trình đều đang thất thần. "Nha." "Nói xong rồi." "Hiểu nhi." Vương Lãng phát hiện không có thanh âm, thế là mở miệng nói. "Ừm." "Nói xong, đại bá, ngài nhìn trấn quỷ ti đại nhân làm như thế nào an bài đâu?" Vương Hiểu hỏi. "Nha, ta đã biết, Hiểu nhi. Người trước phân phó người đem từ đường qua bế, an bài chuyên gia tại cửa ra vào phòng thủ, hôm nay xin miễn ngoại nhân đi vào, nếu có tới lấy tượng thần, để chuyên gia đi vào lấy ra cho bọn hắn, còn có bàn bên trên bài vị cùng tượng thần bất luận kẻ nào đều không cho phép động. Nghe được không? Vương Lãng rất nghiêm túc nói. "Vâng, đại bá." "Hả? Từ đường?" Vương Hiểu sững sờ. Tại Vương Hiểu ngây người một lúc ở giữa, chỉ thấy gia chủ Vương Lãng quay người liền hướng vào phía trong viện đội vã đi đến. Vương Hiểu ngơ ngác nhìn rời đi Vương Lãng, trong lòng mười vạn cái dê còn lao nhanh. Đây là có chuyện gì? Linh Tố cư Trương Huyền ăn nghỉ điểm tâm, đi vào viện từ góc tây bắc bên trong, cầm một thanh thuần sắt liền bắt đầu đào hố. Tiểu Ly Hoa bình an ghé vào trong viện trên ghế, một đôi mắt nhìn xem đào hố đào quên cả trời đất Trương Huyền, trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Ghế bên cạnh thì là một con không ngừng vây quanh ghế chạy tiểu bạch quyển, một bên chạy, một bên không ngừng đi cắn tiểu Ly Hoa không ngừng lay động cái đuôi. Tại nho nhỏ trong hoa viên, đào nha đào. Loại nho nhỏ hạt giống, mở nho nhỏ hoa. Tại thật to. Trương Huyền một bên vui vẻ đào lấy thổ, một bên trong miệng ngâm nga xem kỳ quái đồng dao. Đây chính là Chu Quả lập nghiệp Linh Tố cư. Vương Lãng an bài thổ địa tế. Chương 90, hai thôn xóm muốn tế phúc đức thần, trấn quỷ ti bái phỏng Linh Tố cư. Chương 90, hai thôn xóm muốn tế phúc đức thần, trấn quỷ ti bái phỏng Linh Tố cư. Linh Tố cư Trương Huyền huy động trong tay phát triển, nhìn xem đã loại hảo chu quả, hài lòng nhẹ gật đầu. Vừa rồi đào hố sâu về sau, Trương Huyền liền lấy qua để ở một bên phát triển, hướng về mặt đất bung lên, chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, một gốc treo đầy trái cây chu quả cây liền rơi vào trong hầm. Chu quả rơi vào hố về sau, liền nhìn thấy cây gốc rễ cấp tốc đâm vào trong đất, cùng mặt đất hòa làm một thể. Sau đó, Trương Huyền tiên nhãn tự động mở ra, chỉ kiến giải trên mặt một chút huyền hoàng chi khí bắt đầu hướng về chu quả du động, sau đó đầu nhập chu quả cây ở trong. liền gặp được mới vừa rồi còn bởi vì bị rời cắm hơi có chút hề bạc cây, trong nháy mắt trở nên tinh thần sáng láng. Đầu cánh bên trên treo đầy trái cây, trong nháy mắt trở nên càng thêm tiên diễm, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ triệt để thành thục. Đương Trương Huyền cầm lấy phất trần về sau, tại ghế bên cạnh nắm lấy tiểu ly hoa bình an cái đuôi chơi hao thiên liền chạy tới, tại Trương Huyền trên đùi cọ nhác cọ. Trương Huyền thấy thế, biết tiểu Bạch Huyền vẫn là nhớ tới mụ mụ. Khẽ thở dài một cái, Trương Huyền ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ hao thiên đầu, sau đó đứng dậy đem ghé vào trên ghế khò khè. Xem tiểu ly hoa bình an bổ xuống, đặt ở hao thiên bên cạnh, sờ lên bình an đầu, nói ra, "Bình an nha, ngồi hao thiên chơi một hồi đi." Tiểu ly hoa bình an bất mãn dương mắt nhìn Trương Huyền một chút, sau đó meo một tiếng, liền hướng về tiểu Bạch Huyền hao thiên nhào tới. Tiểu Bạch Huyền hao thiên nhìn xem nhào tới bình an, cũng tạm thời yên tâm sự tình, bắt đầu cùng bình an truy đuổi chơi đùa. Trương Huyền nhìn xem truy đuổi chơi đùa cùng một chỗ hai nhỏ chỉ, cười cười. Lúc này tiểu ly hoa, Trương Huyền cảm thấy mới giống như là một con hoạt bát nghịch ngợm mèo con. Trương Huyền loại tốt chú quả, ngồi vào trên ghế, bắt đầu buổi sáng điêu khắc tượng thần công việc. Lưu Gia thôn lúc này Lưu Gia thôn, răng đèn kết hoa. Trong thôn các con đường bên trên đều chăn lót thượng một tầng thật mỏng đất vàng, che đậy kín các nơi chỗ trúng chỗ. Mười cái phụ nhân, mỗi người một tay ôm cái chậu gỗ, trong chậu chứa thanh thủy, một cái tay khác hướng về mặt đất phủ xuống nước. Đằng sau đi theo một cái đường nước, đưa nước trong bồn vẩy xong về sau, đi thẳng đến phía sau đường nước phía trên tiếp nước. Lại đằng sau thì đi theo 10 cái nam nhân, mỗi người hai tay đều cầm xem một cây thật dài cây gỗ đầu thì đẩy một cái thép. Các nam nhân thông qua cây gỗ thôi động thép, tới dọa bình trên đường đất vàng. Hai bên đường phố dựng nên lên từng cây cọc gỗ, trên mặt cọc gỗ treo từng cái đèn lồng màu đỏ. Từ đường trước mặt càng là náo nhiệt, chỉ gặp mấy người nam tử chính đem từ đường phía trên cửa chính nguyên lai viết xem từ đường bảng hiệu gỡ xuống, sau đó đem một cái vải đỏ che đậy bảng hiệu một lần nữa treo lên. Bởi vì vải đỏ che đậy, mọi người cũng không thể nhìn thấy mới bảng hiệu bên trên viết là chữ gì. Bên cạnh còn có mấy người đang bật việc. Trong đó có người cầm trong tay mấy chương hình sợi dài giấy đỏ, bên cạnh thì có một cái bưng một cái cỡ nhỏ xào rau nồi sắt bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn màu trắng sền sệt đổ vật. Cầm trong tay giấy đỏ nam nhân, vóc người cực cao, chỉ gặp hắn lấy trước lên một chương dài mảnh trạng giấy đỏ, tại từ đường hai bên trên khung cửa khoa tay, sau đó dùng một thanh bàn trải nhỏ chấm lấy hồ dán, xoát tại trên khung cửa, sau đó đem giấy đỏ phân biệt dán tại hai bên trên khung cửa. Chính là một bức câu đối, cũng là Trương Huyền giảng thời điểm đã thông báo. Chỉ gặp được liên là, phúc ấm bạn dân, không lệch nói tâm, về dưới, đạo đức cao sang ngàn năm, không hổ xưng thần. Hoành phi chính là bị vải đỏ bao quanh bảng hiệu. Những người khác thì tại bên cạnh quét dọn vệ sinh. Ít khi, có người giơ lên một chương dài mảnh cái bàn đi vào từ đường trước cửa. Sau đó liền có người bưng lên hai cái đĩa, trong mâm phân biệt đặt vào một con đầu heo cùng đầu dê, đằng sau lần nữa có người bưng lên không ít đĩa, trong mâm có các loại thịt đồ ăn, thức ăn chay cùng trái cây. Cái bàn trung ương trưng bày một tôn lư hương, trong lò bày khắp các miệng. Nơi xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy toàn bộ Lưu Gia thôn, tất cả mọi người đang bận rộn bên trong, thậm chí tại Lưu Gia thôn bên ngoài, lại nhiều một chút phòng ốc, mà lại có thể rõ ràng nhìn ra, những này phòng ốc đều là mới tu kiến. Lưu thôn trưởng mang theo Lưu đại, ngay tại bốn phía dò xét, không ngừng kiểm tra các hạng công tác tiến độ. Ngô Gia thôn đồng dạng không thua bao nhiêu. Toàn bộ thôn số người đồng dạng đang bận rộn. Từ đường trước mặt cũng một lần nữa dựng lên một cái pháp đài bên trên một chương bàn dài, trên bàn cũng đồng dạng dọn lên các loại tế phẩm cùng lưu hương. Vương gia đại trạch Vương Hiểu nhìn xem đội vã rời đi đại bá Vương Lãng, có chút choáng váng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta mới vừa nói cái gì? Ta vừa rồi nghe được cái gì? Đương nhiên đây là trò đùa lời nói, hơi ngây người Vương Hiểu, một lát sau liền lấy lại tinh thần, sau đó trước hết tiến lên đem từ đường đại môn một lần nữa quan bế, sau đó đem một thanh khóa hư treo đi lên, ý tứ nói cho ngoại nhân, từ đường tạm thời quan bế. Sau đó, Vương Hiểu quay người bước ra cửa sân, chào hỏi tới một cái hạ nhân, để hắn canh giữ ở từ đường cổng. Phân phó tốt chú ý hạng mục về sau, Vương Hiểu liền cũng tiến đến nội viện, tiếp đãi Trấn Quỷ Ti sự tình, tốt nhất vẫn là muốn mời Vương Lãng ra mặt. Cửa thành phía tây, Vương gia khách điếm nói là khách điếm, ngày bình thường cũng nhiều là Vương gia phòng thủ nhân viên ở chỗ này nghỉ ngơi, lúc này khách điếm trong đại sảnh, liền có bao nhiêu cái phòng thủ nhân viên, một bên uống nước trà, một bên tán gẫu. Rạng sáng thời điểm, đi vào khách điếm Lăng Phong, Phùng Lộ, Thân Cương ba người, đầu tiên là tắm nước nóng, sau đó liền vội vàng ngủ rồi. Ước chừng cũng liền ngủ hai canh giờ, ba người liền lần lượt tỉnh lại, phân phó chủ quán giúp đỡ mua được mấy món quần áo mới thay đổi. Lúc này, ba người cũng tới đến khách điếm trong đại sảnh, vừa ăn bữa sáng, một bên nghe xung quanh Vương gia nhận các loại bát quái chuyện điện. Đột nhiên có mấy người đối thoại, đưa tới ba người chú ý tăng ca, ngươi phủ bình an còn tại trên thân sao? Thế nào? Ở trên người nha. Ta cho ngài nói à, tăng ca, lần này hiểu ca, động ca cho chúng ta phát hạ tới phủ bình an thật không đơn giản. Nha. Nói thế nào? Không phải liền là một cái phủ bình an sao? Trong nhà của ta một đống lớn đâu. Dừng a. Lão thất, ta cho Tam ca nói chuyện đâu, ngươi chen miệng gì? Nha. Nha. Sao nha? Lão lục, ngươi còn không cho mọi người chúng ta nghe nha. Đi. Đi. Cũng không phải không cho ngươi nghe, chớ xen mồm. Thành. Thành. Ngươi mau nói. Lại nhải. Mau nói xong, tất cả mọi người đến nhanh về nhà đi ngủ đâu. Ai bảo các ngươi giả xen vào đánh gây đâu. Còn lại ta. Ta nói với các ngươi, chúng ta lần này phát phủ bình an, rất có thể phi thường không đơn giản. Ngươi vừa rồi liền nói không đơn giản, đến cùng chỗ nào không đơn giản. Nó một cái tử vật, còn có thể giúp chúng ta giết quỷ gì nha. Ngươi còn có nghe hay không? Ngâu nghe. Nghe. Ta không xem bảo. Ta nói với các ngươi, hiểu ca không phải cho chúng ta mỗi người hai khối phủ bình ăn sao? Ta liền đem trong đó một khối cho ta cha. Cha ta hai ngày trước không phải đi huyện thành sao? Liền theo thân mang theo khối kia phủ bình an, lúc ấy bởi vì trên đường phát sinh một điểm ngoài ý muốn, còn chưa tới huyện thành, trời liền sắp tối. Lúc ấy hắn cùng hai cái hỏa kế cảm giác khát nước, liền thấy ven đường có cái trà trại, thế là liền đi vào uống trà. Vũ nhớ trà trại mà. Ta đi qua nhiều lần đâu. Chẳng lẽ cha ngươi còn có thể trà trại gặp được quỷ gì nha? Chỗ kia rời huyện thành đã gần vô cùng. Liền ngươi nói nhảm nhiều, còn có nghe hay không? Ta sai rồi, không nói lời nào, không nói lời nào. Thật đúng là để ngươi nói đúng. Lúc ấy cha ta cùng hỏa kế vào trong điếm về sau, gọi hỏa kế thượng một chén nước trà. Làm ta cha cầm lấy chén trà về sau, cũng cảm giác cái ly trong tay lạnh bướt, toàn thân liền giống bị đông cứng đồng dạng. Ngay lúc này, đột nhiên cảm giác trong ngực dâng lên một đoàn nhiệt khí, sau đó liền thấy cái ly trong tay bành một tiếng nổ cái vỡ nát, lại có nhìn thấy trong ngực phủ bình an trực tiếp liền từ cha ta trong ngực bay ra, sau đó liền thấy chung quanh khách điếm hống một tiếng biến thành phế tích, cha ta lúc ấy dọa đến tranh thủ thời gian liền lôi kéo hai cái hỏa kế chạy ra. Cái gì? Lão Lục, ngươi nói thật? Đương nhiên là thật, còn có thể là giả a? Mà lại nghe ta cha nói, hắn lúc ấy lúc chạy ra, quay đầu nhìn lại, còn chứng kiến viên kia bay lên phủ bình an, còn bắn ra mấy đạo kim quang, còn giống như đem quỷ dị cho đánh chết đâu. Cái gì? Lão Lưu, ngươi nói đùa a? Cái này phủ bình an, còn có thể giết quỷ dị? Nói người, đưa tay liền từ trong ngực lấy ra viên kia phủ bình an. Cha ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả nha. Ta lừa các ngươi làm gì? Nghe nói nhóm này phủ bình an, là hiệu ca, đạo ca từ linh tố cư trương huyền tiểu tử nơi đó mua được. Cái gì? Huyền tiểu tử? Nghe nói là... Ba người nghe, liếc mắt nhìn nhau, một mặt chấn kinh. Phù bình an. Giết quỷ dị. Ba người cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện thần ký như vậy. Thân cương đứng lên, hướng về nói chuyện đám người, chắp tay, nói, các vị huynh đệ, máy dày một chút, các ngươi mới vừa nói linh tố cư ở nơi nào đâu. Thân cương vừa mới nói xong, ngay tại nói chuyện phiếm tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía ba người. Vừa thấy được ba người, lập tức đều đứng lên, dẫn đầu bị gọi là tam ca thanh niên, lập tức hướng ba người đi thi lễ, nói, Vương Thông, gặp qua ba vị đại nhân. Những người khác thấy thế, cũng nao nao hướng ba người đi lễ. Trong đó mấy người, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn ba người, mấy người này ngày bình thường đều là tương đối sùng bái trấn quỷ ti. Các vị huynh đệ, không cần đa lễ. Là chúng ta quấy rầy mọi người hứng thú nói chuyện, mới vừa rồi là nghe được các vị nói phù bình an, cho nên nghĩ đến hỏi một chút các vị huynh đệ, chuẩn bị cũng đi mua mấy cái phòng thân. Hoa. Đám người lập tức yên náo. Vương Thông chừng mọi người chung quanh một chút, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Ba vị đại nhân, linh tố cư rất dễ tìm. Vương Thông đem linh tố cư vị trí cho ba người kỹ càng nói một chút, nói xong còn muốn tự mình mang theo ba người đi linh tố cư. Bất quá bị Lăng Phong cự tuyệt, Vương gia trấn bản thân không lớn, linh tố cư lại là mỗi cái trấn đều tồn tại cửa hàng, chỉ cần hỏi chuẩn phương vị, bình thường đều rất dễ dàng tìm tới. Ba người rời đi khách điếm, cứ dựa theo Vương Thông giới thiệu vị trí đi đến. Chương 91, trấn quỷ ti sơ yết tiên sư phụ chương 91, trấn quỷ ti sơ yết tiên sư phụ linh tố cư Trương Huyền ngay tại điêu khắc tự thần, tiểu Ly Hoa Bình An cùng tiểu Bạch Quyền Hào Thiên thì tại trên mặt đất bốn phía chạy đuổi theo. Hai nhỏ chỉ hưng phấn lên, thỉnh thoảng còn muốn vây quanh Trương Huyền chân cùng ghế bịt mắt chỗ tìm. Bởi vì thời gian còn tại buổi sáng, cho nên linh tố cư đại môn vẫn là quan bế. Ba ba. Đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, đánh thức đắm chìm trong điêu khắc ở trong Trương Huyền. Trương lão bản, có ở nhà không? Thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc, Trương Huyền ngẩng đầu lên, trả lời, mời đến. Trương Huyền không rõ ràng ai sẽ tại cái giờ này tới linh tố cư, nghe thanh âm hơi có chút quen thuộc, nhưng nên không phải Vương gia chớ người. Nương theo lấy két. Âm thanh bên trong, đại môn bị đẩy ra, từ ngoài cửa đi tới ba người. Nhìn xem đối diện tiến đến ba người, Trương Huyền sững sờ. Mà đi vào ba người nhìn thấy phía trước ngồi tại trên ghế chính điêu khắc tượng thần Trương Huyền, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lăng Phong đầu tiên phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy kích động mấy bước tiến lên, cong người một cái thật sâu, ngựa khí kích động nói, "Lăng Phong, mang theo Phùng Lộ, thân cương hai vị huynh đệ, tham kiến tiên sinh." Không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy tiên sinh, thật sự là. Phùng Lộ, thân cương cũng cấp tốc phản ứng lại, theo sát phía sau, đi vào Lăng Phong bên cạnh, đồng dạng thật sâu cong người, nói, "Phùng Lộ, thân cương, tham kiến tiên sinh." Trương Huyền theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng hơi tưởng tượng liền từ bỏ. Coi như phủ nhận, đoán chừng cũng không làm nên chuyện gì, người ta hiển nhiên phi thường chắc chắn nhận ra chính mình. "Ba vị, không cần phải khách khí, mời ngồi." Trương Huyền nói. Ba người thấy thế, riêng phần mình từ bên cạnh kéo qua một thanh ghế ngồi ở Trương Huyền bên cạnh. "Ba vị, là thế nào tìm tới ta chỗ này?" Trương Huyền sững sờ, dù sao hắn không có nói qua địa chỉ của mình cùng thân phận, thật không nghĩ đến vừa mới qua đi mấy canh giờ, liền bị người ta trực tiếp tìm tới cửa. "Tiên sinh, chúng ta bị tiên sinh cứu về sau, cứ dựa theo tiên sinh chỉ điểm, hướng về bên này đi đường." Lăng Phong liền đem mình ba người từ tối hôm qua đến bây giờ kinh lịch nói một lần, cũng nói vừa rồi tại trong khách sạn nghe được liên quan tới phủ Bình An sự tình. Phùng Lộ cùng Thân Cương cũng ở bên cạnh đi theo bổ sung. Ba người nhìn thấy Trương Huyền trong nháy mắt đó, lập tức liền nhận ra trước mắt người này chính là tối hôm qua vị cao nhân nào, cũng lập tức minh bạch vì sao những cái kia phủ Bình An có như vậy thần hiệu. Trương Huyền một bên điêu khắc trong tay thần giống, một bên nghe ba người giảng thuật, nghe xong mới hiểu được sự tình trải qua, chỉ có thể nói duyên phận chuyện này quả nhiên tuyệt không thể tả. Những cái kia phủ Bình An còn có một số cái khác đeo sức, trên bảy cũng đều có một ít, các ngươi nếu mà muốn, liền đi cầm đi. Trương Huyền nghe ba người nói xong, biết ba người là chạy phủ Bình An mà đến, thế là chỉ vào quầy hàng một cái góc đối ba người nói.
đa tạ tiên sinh. Ba người đứng dậy lần nữa hướng Trương Huyền thi lễ một cái. Lăng Phong đi vào Trương Huyền chỉ vị trí, cầm lên 6 cái phù bình an, phân cho Phùng Lộ, Thân Cương các 2 cái. Hai người nhìn thấy trong tay 2 cái phù bình an, hơi điểm nghi ngờ nhìn về phía Lăng Phong. Lăng Phong đối hai người lắc đầu, sau đó đối Trương Huyền lần nữa không người thi lễ một cái, nói: "Tiên sinh, chúng ta cáo lui trước, buổi chiều lại đến bái phòng tiên sinh." Nói liền chào hỏi hai người một tiếng, quay người rời đi Linh Tố Cư. Rời đi Linh Tố Cư, Lăng Phong liền xoay người đem Linh Tố Cư đại môn một lần nữa đóng lại. Vừa mới đi ra một khoảng cách, Thân Cương liền không nhịn được, nói: "Nhị ca, chúng ta vì sao gấp gáp như vậy liền ra, chúng ta còn muốn cùng tiên sinh thân cận hơn một chút đâu." Bên cạnh Phùng Lộ cũng phàn nàn nói: "Đúng thế, nhị ca, gấp gáp như vậy làm gì? Thật vất vả tìm tới tiên sinh. Mà lại, vừa rồi nhị ca, ngươi vì sao chỉ lấy cái này 6 cái phù bình ăn nha? Ta nhìn tiên sinh nơi đó còn có nhiều như vậy." Ngậm miệng, các ngươi biết cái gì? Lăng Phong khí lườm hai người một cái, sau đó giải thích nói: "Các ngươi nhìn xem hiện tại là thời gian nào? Cái này không phải liền là buổi sáng sao?" "Nhị ca." Thân Cương ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: "Hiện tại bất quá giờ tị chính, ước chừng buổi sáng 10:00 tả hữu, còn chưa tới buổi trưa. Các ngươi quên Linh Tố Cư quy củ sao?" Lăng Phong nói. Hai người trong nháy mắt giật mình, hiểu rõ ra. Các nơi Linh Tố Cư, đâm giấy cửa hàng, thạch khí cửa hàng, quan tài cửa hàng loại này cửa hàng đều có buổi sáng không mở cửa kinh doanh quy án, chỉ có đến buổi trưa mới có thể mở ra đại môn. Chỉ là ba người thân là trấn quỷ ti nhân viên, bình thường tự nhiên là không quá để ý cái này quy án, cho nên khi tại trong khách sạn nghe nói phù bình an thần kỳ về sau, liền muốn tới nhìn xem, thật không nghĩ đến gặp phải lại là tối hôm qua cứu được ba người tính mệnh cao nhân. Cái này để ba người hơi có chút lúng túng. "Minh bạch đi." Lăng Phong nói. Hai người gật gật đầu, sắc mặt cũng là mang theo vẻ lúng túng, cảm giác vừa rồi quả thật có chút thất lễ. "Nhị ca, chúng ta vừa rồi sắp thực thất lễ, bất quá vừa rồi rõ ràng tiền sinh nơi đó nhiều như vậy phù bình an, ngươi vì sao chỉ lấy ít như vậy mấy cái nhà?" Thân Cương vẫn có chút không hiểu. "Không ít, tiên sinh chế tác phù bình an, tất nhiên không phải tầm thường. Đó cũng không phải là 6 cái phù bình an, kia là 6 đầu mệnh nha." Lăng Phong thở dài. "Mà lại, người nha, không thể quá tham lam." Lăng Phong ánh mắt cảnh cáo nhìn hai người một chút. Hai người lập tức hiểu rõ ra, hơi có chút ngượng ngùng. "Kia, nhị ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào, về khách điếm sao?" Thân Cương hỏi. "Không trở về khách điếm, các ngươi trên thân còn có bao nhiêu tiền?" Lăng Phong hỏi. "Bao nhiêu tiền?" Hai người sững sờ, sau đó riêng phần mình nhìn hạ bộ bên trên tiền tài. "Ta chỗ này đại khái còn có 20 lượng. Ta chỗ này không sai biệt lắm 40 lượng. Ừm, 60 lượng, không sai biệt lắm đủ. Đi thôi." Lăng Phong trầm ngâm một chút, nói. "Làm gì đi?" "Nhị ca." Hai người có chút nghi hoặc. "Mua lễ vật đi, buổi chiều bái phòng tiên sinh." Lăng Phong trả lời, sau đó phất tay mang theo hai người cấp tốc rời đi Linh Tố Cư chỗ đường đi. Linh Tố Cư bên trong, Trương Huyền điêu khắc xong trong tay tôn thần này giống, sau đó nhìn trên quầy số tiền kia bao có chút xuất thần. Trương Huyền đứng người lên, đi vào quầy hàng bên cạnh, cầm lấy số tiền kia bao. Cái ví tiền này lại là dùng tơ lụa dệt thành, vào tay tơ lụa, túi tiền miệng dùng đến nhảy một cái dây đỏ buộc lên. Trương Huyền mở ra túi tiền, liền thấy bên trong có 5 thỏi đồng tuyết quan ngân, mỗi một thỏi bên trên đều khắc lấy 10 lượng chữ, mà lại bên cạnh còn có một số bạc vụn, nhìn xem cũng có 4-5-2 dáng vẻ. Khá lắm. Vẹn vẹn 5-6 mai phù bình an, liền cho cái này hơn 50 lượng bạc nha. Trấn quỷ ti người là thật có tiền nha. Trương Huyền trong lòng than thở, liền cái này một bao bạc liền vượt qua dưỡng phụ cho nguyên chủ lưu lại tích xúc. Đây chính là Trấn quỷ ti sơ nhất thiên sư phụ, trọng kim cầu mua phù bình an. Chương 92, Phúc Đức thần vị nay bù đắp chương 92, Phúc Đức thần vị nay bù đắp Lưu Gia thôn thời gian đã đi tới buổi trưa, Lưu Gia thôn các thôn dân đều đã tụ tập tại từ đường trước mặt. Các thôn dân dựa theo bối phận cùng gia đình, xếp thành từng đầu đội ngũ chỉnh tề, mặt hướng từ đường đứng thẳng. Tại đội ngũ phía trước nhất, tại pháp đài bên trên bàn đứng bên cạnh mấy vị lão giả, ở trong chính là Lưu thôn trưởng. Lão thôn trưởng hôm nay mặc vào một thân trang nghiêm nhất trang nghiêm trường bào, trong tay bưng lấy một trường tờ giấy màu đỏ, trên trang giấy hiện đầy văn tự. Tại từ đường cửa chính hai bên phân biệt đứng đấy một người, chính là Lưu Thanh cùng Lưu Đại. Lúc này hai người đều phi thường kích động, trong đó Lưu Đại trong tay chính nắm một đầu dây đỏ một chỗ khác chính thắt ở bao trùm bảng hiệu vải đỏ bên trên. Chỉ gặp Lưu thôn trưởng ngay tại gióng giạc niệm tụng xem, tư hữu Phùng thị công khanh, đang vị ta Lưu thị thôn xóm thổ địa Phúc Đức chính thần thần vị. Phùng công khi còn sống, cần mẫn hiếu học. Phùng công qua đời về sau, may nhờ thượng thần sắc phong, đến thụ ta Lưu thị thôn xóm thổ địa Phúc Đức chính thần thần vị. Từ đó, phù hộ ta Lưu thị thôn xóm gia đình an bình, chư tà lui tránh, mưa thuận gió hòa, đa tử nhiều phúc. Phàm ta Lưu thị thôn xóm thôn dân, phàm có chỗ yêu cầu, đều có thể đốt hương tế bái, mặc cầu tâm nguyện, trăm yêu cầu bách linh. Thần vực bên trong, Phùng công khanh mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi nhìn xem từ đường ngoài tế tự nghi thức. Ngô gia thôn lúc này Ngô gia thôn, tại từ đường trước cửa pháp đài phía trên, đồng dạng một màn cũng ở trên diễn. Pháp đài bên trên, Ngô thôn trưởng cũng tại tuyên đọc một thiên đạo văn, nội dung cùng Lưu gia thôn cơ bản giống nhau. Kỳ thật những này điếu văn đại khái sẽ bị chia làm mấy bộ phận thứ nhất cho thấy thần chỉ tính danh cùng đã thu hoạch được thần vị sự thật, bộ phận thứ hai miêu tả thần chỉ khi còn sống lấy được thành tích cùng công đức, bộ phận thứ ba miêu tả thu hoạch được thần vị quá trình, cùng thần chỉ thần trước, thần quyền đẳng, bộ phận thứ tư thì hướng tất cả bách tính miêu tả thần chỉ tác dụng, cùng tế bái thần chỉ phương thức phương pháp, cùng chú ý hạng mục. Dưới đài, tất cả Ngô gia thôn bách tính cũng tại dựa theo nhất định thứ tự, sắp hàng tương đối đội ngũ chỉnh tề, chăm chú nghe Ngô thôn trưởng nói chuyện.
Linh Tố Cư đương hai cái thôn xóm bắt đầu thổ địa chính thần tế tự nghi thức lúc, thân ở Linh Tố Cư Trương Huyền liền có cảm ứng, dừng tay lại bên trong điều khắc. Thiên nhãn tự động mở ra, Trương Huyền phân biệt hướng về Lưu Gia thôn cùng Ngô Gia thôn phương hướng ném ánh mắt, đáng tiếc lúc này Trương Huyền chưa mở ra Thiên Nhị Thông thần thông, cho nên chỉ có thể nhìn thấy hai cái thôn nghi thức, nhưng lại nghe không được thanh âm. Lưu Gia thôn rốt cục, Lưu thôn trưởng buông xuống đã đọc xong đạo văn, quay người mặt hướng từ đường, liên tục cúi đầu ba lần, sau đó hướng về Lưu Đại vung tay lên. Lưu Đại thấy thế, lập tức hiểu ý, lập tức liền khiên động ở trong tay dây đỏ. Theo dây đỏ khiên động, chỉ gặp bảng hiệu bên trên hồng bao lập tức cũng bị khiên động, chỉ gặp vài đỏ trượt xuống, một cái mới tinh bảng hiệu hiện lộ ra. Tôn này bảng hiệu bên trên là màu lót đen chữ vàng, thượng thư bốn chữ lớn, thổ địa chính thần. Từ nay về sau, Lưu Gia thôn từ đường cũng không tiếp tục là từ đường, chính thức trở thành thổ địa thần miếu. Lúc này hư không bên trong bắt đầu ầm vang rung động, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu lăn lộn không ngớt. Lưu thôn trưởng hai tay vê lên ba nén hương, dẫn đốt. Lưu thôn trưởng bên cạnh mấy vị lão giả cũng đồng dạng vê lên ba nén hương, dẫn đốt. Các hương thân, theo ta hành lễ. Lưu thôn trưởng cao giọng hô, sau đó hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, túi đầu cao thiên, mời cao thiên chiếu cố. Hai bái hậu thổ, nguyễn hậu thổ chờ đức. Ba bái thổ địa chính thần, nhìn che chở ta Lưu thị thôn xóm vĩnh hưởng an bình. Nghỉ, đứng dậy. Theo Lưu thôn trưởng cùng mấy vị trưởng giả ba bái, dưới đài Lưu gia thôn thôn dân cũng đi theo không người hạ bái. Ba bái kết thúc, Lưu thôn trưởng cùng mấy vị trưởng giả quay người hạ phát đài, theo thứ tự đi hướng thổ địa thần miếu. Đi vào thần miếu cổng, Lưu thôn trưởng hướng về Lưu đại cùng Lưu thanh gật gật đầu. Hai người trong nháy mắt hiểu ý, trong đó Lưu Đại dẫn Lưu thôn trưởng cùng mấy vị trưởng giả cất bước tiến vào thổ địa thần miếu, mà Lưu Thanh thì quay người đi hướng thôn dân đội ngũ, bắt đầu dựa theo trước đó thương định chương trình, dẫn đạo phía sau thôn dân theo thứ tự tiến vào thổ địa thần miếu tế bái. Lúc này thổ địa thần miếu đã rực rỡ hẳn lên, mặt đất đã bị một lần nữa trên nệm đất vàng cùng ép chặt, lộ ra phi thường vương vức, mấy người tiến vào bên trong đại điện, trên mặt đất đã trải 10 cái đệm quỷ. Lưu thôn trưởng đi đầu tiến vào đại điện, nhìn về phía đại điện bàn bên trên thổ địa thần giống, không người đi ba lễ, sau đó tiến lên, đem trong tay ba nén hương cắm vào trước tượng thần lưu hương ở trong. Đằng sau đi theo mấy vị trưởng giả, cũng không người ba bái, sau đó theo thứ tự đem hương dây cắm vào lư hương bên trong. Đương Lưu thôn trưởng hương dây cắm vào lư hương trong nháy mắt đó, chỉ nghe được hư không bên trong ầm ầm từng tiếng nổ vang. Vô biên vô tận huyền hoàng chi khí ở trong hư không, cuối cùng đã tới điểm tới hạn, bắt đầu chút xuống. Thân vực ở trong Phùng Công Khanh, cảm giác thần thể bắt đầu kịch liệt lăn lộn bất hủ, nguyên lai có chút cảm giác hư ảo, trong nháy mắt ngưng thực. Vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu hướng về Phùng Công Khanh thần thể quán chú mà đi, theo huyền hoàng chi khí rót vào, Phùng Công Khanh thần thể bắt đầu quang mang đại tác. Còn có dò xét huyền hoàng chi khí, bắt đầu ở thổ địa thần vực tràn ngập, sau đó tại trong ầm ầm nổ vang, toàn bộ thần vực cũng đang nhanh chóng phát sinh căn bản tính biến hóa. Nô gia thôn cơ hồ tại Lưu gia thôn biến hóa đồng thời, nô gia thôn tế tự nghi thức cũng tới đến hồi cuối. Theo nô thôn trưởng, đem trong tay ba nén hương cắm vào đại điện lư hương trong, không trung đồng dạng bắt đầu ầm vang rung động, vô tận huyền hoàng chi khí quán chú mà xuống. Nô chính đạo kinh hỉ phải xem huyền hoàng chi khí không ngừng quán chú đến trong cơ thể mình, toàn bộ thần thể tại huyền hoàng chi khí tác dụng dưới, ngay tại phát sinh biến hóa về chất. Linh Tố Cư Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời, lúc này cũng đang có lượng lớn huyền hoàng chi khí hướng về mình chút xuống. Nhưng cái này còn không phải trọng điểm, Trương Huyền thiên nhãn phía dưới, ngay tại nhìn kỹ vô tận hư không bên trong, huyền hoàng chi khí hạch tâm bên trong, ngay tại dựng dục cái gì, đó mới là lần này chuyện quan trọng nhất. Trương Huyền quay đầu nhìn về Vĩnh Ninh thành phương hướng, bên kia hôm nay không hề có động tĩnh gì, xem ra hôm nay Vĩnh Ninh thành Chu gia cũng không cử hành môn thần tế tự. Không biết đi qua bao lâu, Linh Tố Cư, Lưu Gia thôn, Nô Gia thôn huyền hoàng chi khí bắt đầu dần dần giảm bớt, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Trương Huyền nhìn xem sâu trong hư không, kia vẫn có nồng đậm huyền hoàng chi khí hạch tâm chỗ, nơi đó huyền hoàng chi khí cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Lại không biết đi qua bao lâu, đột nhiên Trương Huyền trong mơ hồ tựa hồ nghe đến một tiếng nổ vang, thiên nhãn nhìn lại, chỉ gặp tất cả huyền hoàng chi khí đều đã tiêu tán. Sau đó chỉ thấy mấy đạo quang mang xẹt qua chân trời, hướng về mặt đất rơi xuống. Thiên nhãn truy tìm quang mang điểm rơi, Trương Huyền phát hiện có hai đạo quang mang rơi xuống Lưu Gia thôn, có khác hai đạo rơi xuống Ngô Gia thôn, còn có một đạo, hả? Hướng về mình bay tới. Chỉ gặp một đạo tử sắc quang mang cấp tốc hướng về Linh Tố Cư bay tới, trong nháy mắt liền đi tới trước mắt mình. Trương Huyền nhìn xem lơ lửng ở trước mắt bị một đoàn tử quang sáng chói, tử quang bao khỏa bên trong hình như có một vật ngay tại trong đó chìm nổi nhảy vọt. Trong vô thức, Trương Huyền liền hướng về tử quang đưa tay ra, đương tay đụng chạm lấy tử quang, chỉ gặp tử quang trong nháy mắt tiêu tán, có một vật nhẹ nhàng rơi vào Trương Huyền lòng bàn tay. Đây chính là phúc đức thần vị nay bù đắp, từ đó thổ địa uy danh truyền. Chương 93, chính thần thần vị giá trị. Chương 93, chính thần thần vị giá trị. Trương Huyền nhìn xem vật trong tay, thoáng sửng sốt. Rơi vào Trương Huyền trong tay chính là một phương tử sắc có ánh sáng long lanh ấn tỷ rất nhỏ. Trương Huyền nhìn xem nó lớn nhỏ cùng kiếp trước nhìn thấy những sách kia phát ra, họa sĩ tại tác phẩm của mình bên trên ấn con dấu không khác nhau lắm về độ lớn. Ấn tỷ độ cao khoảng một tấc, dưới đáy hình vuông, kích thước ước chừng chỉ có nửa tấc lớn nhỏ. Trương Huyền cầm lấy ấn tỷ, nhìn về phía dưới đáy đồ án, thiên địa thần văn, thiên sư đạo huyền ấn. Hả? Thiên sư? Đạo huyền? Trương Huyền hơi có điểm nghi hoặc, bất quá khi tiếp vào phương này thần ấn về sau, liền minh bạch hắn tác dụng. Phương này thần ấn là Trương Huyền thân phận tượng trưng, thiên sư nên chính là phương này thiên đạo tạm thời cho Trương Huyền thân phận, về phần đạo huyền liền để Trương Huyền nghĩ đến tổ thiên sư Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Huyền, bái tạ thiên đạo ban thưởng ấn. Trương Huyền hướng bái ba bái, tính là đối thiên đạo cảm tạ. Từ đó về sau, Trương Huyền liền có thể tự xưng là Trương Đạo Huyền, thiên đạo công nhận hắn thiên sư đạo huyền thân phận. Trương Huyền đem tiên sư ấn thu vào trong lòng, thiên nhãn mở ra nhìn về phía Lưu Gia thôn cùng Ngô Gia thôn phương hướng. Lưu Gia thôn, thổ địa thần vực trong Phùng Công Khanh liền thấy trong hư không bay tới hai đạo kim quang, trong nháy mắt liền đi tới thần trước mắt, trong đó một vệt kim quang không đợi thần kịp phản ứng, liền hướng thần đầu đánh tới, dọa đến Phùng Công Khanh sắc mặt đại biến. Đạo kim quang này trực tiếp liền tiến đụng vào thần nghe hoàng cung trong, hóa thành một phương phù lục, giống như thực chất, bắt đầu rực rỡ hào quang, quang mang chiếu rọi toàn bộ hoàng đỉnh thần hải. Sát phong Phùng Công Khanh Lưu Gia thôn phúc đức chính thần thần vị, tổng cửu phẩm. Một đạo thần âm vang lên. Phùng Công Khanh thần thể bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng cả tòa thổ địa chính thần thần vực, thần vực trong vẫn chưa tiêu tán huyền hoàng chi khí bắt đầu gia tăng tốc độ tiêu tán, thần vực bắt đầu cấp tốc mở rộng, thần vực bên trong đại điện bắt đầu trở nên càng thêm rộng lớn, đại điện ở trong thổ địa thần giống cũng biến thành càng thêm uy nghiêm, cả tòa tượng thần cũng bắt đầu tản mát ra một tầng kim quang, càng tăng thêm một loại thần bí cùng trang nghiêm cảm giác. Phùng Công Khanh lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mắt mặt khác một đoàn kim quang, cái này đoàn kim quang lặng lặng phiêu phù ở thần trước mắt, kim quang trong có một vật lúc gần lúc hiện, nhìn không rõ ràng. Phùng Công Khanh vươn tay ra, cái này đoàn kim quang tự động rơi vào trong tay, kim quang lấp lóe mấy lần sau liền tiêu tán ra, hiện ra một tôn màu xanh đen thần ấn. Phùng Công Khanh nắm chặt tôn thần này ấn, tiếp thu được thần ấn truyền đến tin tức, mới hiểu được, thẳng đến lúc này mình thần vị mới tính triệt để bù đắp. Trong đầu phù lục chính là thần vị phù lục, trong tay thần ấn chính là thần vị kim ấn. Phùng Công Khanh lật xem trong tay màu xanh đen thần ấn, cả chiếc thần ấn nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, chỉ gặp thần ấn dưới đáy khắc lấy Lưu Gia thôn thổ địa thần ấn vài cái chữ to. Phùng Công Khanh cầm thần ấn, ý niệm độc chỗ, trong đầu thần vị phù lục bắt đầu quang mang đại tác, trong chớp mắt hóa thành một cái lập thể Lưu Gia thôn thôn sóng đồ, từng tòa dân cư lập thể hiện ra tại trong đầu, thậm chí từng cái thôn dân cũng hóa thành từng cái điểm sáng xuất hiện tại toàn bộ thôn xóm ở trong. Đưa Phùng Công Khanh tới gần trong đó hai cái điểm sáng lúc, đột nhiên một trận đối thoại truyền đến. "Đương gia, ngươi nói vị này thổ địa thần thật sự có thần kỳ như vậy sao?" "Hẳn là đi." "Thất gia gia, hẳn là sẽ không cầm nói dối lừa gạt mọi người nha. Nếu như là thật, vậy liền thật bất khả tư nghị." "Đúng nha, cùng tổ linh là hoàn toàn khác biệt nha. Nghĩ đến cho dù là những cái kia tiến sĩ các lao gia sau khi chết tổ linh, cũng xa xa không so được đi." "Đương gia, lời này cũng không dám nói lung tung. Chuyển đi, rất phiền phức." "Vâng, là." "Đương tử nói rất đúng. Nghe thất gia gia nói ý tứ, về sau chúng ta cũng không tiếp tục lo lắng có quỷ dị đến đây nha." "Ừ, ta mới vừa rồi còn hỏi Thanh Thúc nói để chúng ta về sau ban đêm yên tâm to gan ngủ là được. Ngươi còn nhớ rõ mấy ngày trước đây cái kia buổi tối, có đi thi đột kích thôn lần kia?" "Đương nhiên nhớ kỹ nha. Lúc ấy thật là đáng sợ, bất khả tư nghị nhất chính là Lưu Đại Thúc nhà kia hai tôn tượng thần a. Kia tượng thần vậy mà có thể tự mình trôi nổi, còn có thể bắn ra kim quang, khá lắm, kia cường đại đi thi bị kim quang bắn trúng." "Thanh Thúc, đó chính là thổ địa thần tại Chu Sát Quỷ Dị. Ngươi còn nhớ hay không đến Trương Tiểu Ca chủ trì tổ linh tỉnh lại đại tế đảo văn?" "Ngươi kiểu nói này, ta giống như thật nhớ ra rồi, Trương Tiểu Ca đảo từ rất kỳ quái, lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái đâu." "Đúng thế, là rất kỳ quái. Ta nhớ được có nâng lên sắc phong. Thổ địa cái gì chính thần chi vị? Đằng sau còn giống như nâng lên phù hộ an bình, mưa thuận gió hòa, đa tử nhiều phúc loại hình." "Ngươi nói chuyện, ta cũng nhớ ra rồi, mà lại rất nhiều từ hôm nay Thất Gia Gia cũng một lần nữa nâng lên." "Ừm. Hôm nay, Thất Gia Gia cũng nâng lên đa tử nhiều phúc, ngươi nói sẽ là có ý tứ gì nha?" "Không biết, chẳng lẽ, đi bái tế thổ địa thần, còn có thể để chúng ta phải đến hài từ sao?" "T. Sẽ không thật sự là ý tứ này đi." "Đưa ra. Cái này, nếu như, bạn nhất là thật. Vậy chúng ta, ngươi ở nhà chờ lấy, ta đi tìm Thất Gia Gia hỏi một chút." Tiếp lấy chỉ gặp trong đó một điểm sáng cấp tốc rời đi, cũng không còn tiếng nói chuyển đến. Phùng Công Khanh lại liên tiếp tới gần mấy cái điểm sáng, thần phát hiện có thể nghe được đủ loại nói chuyện, mà lại phần lớn đều là đang thảo luận hôm nay tế tự nghi thức, cũng đều đang thảo luận các loại đối thổ địa thần phỏng đoán, cũng rất nhiều người biểu lộ ngày mai tiếp tục đến thổ địa thần miếu tế bái ý nguyện. Phùng Công Khanh nghe từng cái thanh âm, trên mặt phủ lên nụ cười hài lòng. Lấy lại tinh thần, Phùng Công Khanh phát hiện, toàn bộ thần vực đã bị một loại thất thải hơi khói bao phủ. Sau đó, Phùng Công Khanh liền thấy tất cả loại này thất thải hơi khói bắt đầu hướng thần tụ tập tới. Ngay tại những này hơi khói muốn bổ nhào vào thần trước mặt lúc, Phùng Công Khanh cũng cảm giác trong đầu thần đạo phù lục một trận lấp lóe, sau đó chỉ thấy một vệt kim quang bay ra, bắn vào thần vực bản bên trên thổ địa thần giống ở trong. Sau đó chỉ thấy cả tòa tượng thần bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, trong chớp mắt tất cả đã tụ tập đến bên cạnh mình thất thải hơi khói bị hút vào tượng thần ở trong. Tượng thần hút vào những này thất thải hơi khói về sau, bắt đầu kim quang lấp lóe, một lát sau, chỉ gặp một vệt kim quang tổng thần giống trong bắn ra, đầu nhập mình thần thể bên trong. "Nô." Phùng Công Khanh trong nháy mắt cảm giác được một dòng nước ấm tiến vào thân thể, sau đó biến thành một cỗ thần lực. Cái này, Phùng Công Khanh trong nháy mắt minh bạch hết thảy, nguyên lai đây chính là hương hỏa lực lượng. Phùng Công Khanh nhìn về phía mình tượng thần, nhìn thấy tượng thần trong đầu có một đạo hư ảo thần đạo phù lục, những cái kia thất thải hương hỏa bị tượng thần hút vào, sau đó tiến vào thần đạo phù lục bên trong, bị thần đạo phù lục tịnh hóa, sau đó hóa thành thần lực lại tiến vào mình thần thể ở trong. Phùng Công Khanh cảm thụ được không ngừng bay tới thần lực, cảm thụ được thần lực không ngừng tăng trưởng, trong lòng mới hiểu được tới, vì sao thần vị đáng ngưỡng mộ. Tại thần mục phía dưới, có thể nhìn thấy thất thải hương hỏa chi khí trong có quá nhiều tạp chất cùng độc tố, mà những vật này đều bị thần đạo phù lục tịnh hóa, sau đó hóa thành thuần chính thần lực. Ngô Gia Thôn, thổ địa thần vực trong, Ngô Chính Đạo cũng ngay tại lâm vào thần lực tăng trưởng khoái cảm ở trong. Linh Tố Cư Trương Huyền nhìn xem hai tôn thổ địa thần trạng thái, cười cười, thu hồi ánh mắt, tiếp tục điêu khắc trong tay thần giống.
Chương 94, làm đạo bào thiên sư cần chờ đợi, điêu chí bảo Trương Huyền miệng phun máu. Chương 94, làm đạo bào thiên sư cần chờ đợi, điêu chí bảo Trương Huyền miệng phun máu. Ăn nghỉ cơm trưa Trương Huyền đi một chuyến dệt nhiễm cư cùng tiệm may, định chế ba bộ đạo bào. Tự nhiên Trương Huyền là cầm mấy chương bản thiết kế quá khứ, đồ bên trên đối với đạo bào, đạo quan, đạo khăn, vỡ giày đẳng đều làm phi thường kỹ càng miêu tả, ước định là sau 5 ngày tiệm may sẽ an bài người đưa hàng tới cửa. Bởi vì Trương Huyền đây đều là định chế quần áo, hơn nữa còn đều muốn tốt nhất vải vóc, cho nên tiền tự nhiên cũng là cực quý. Một bộ chính là 300 văn, lại thêm Trương Huyền đối với nhuộm màu cùng đồ án yêu cầu, ba bộ liền trực tiếp muốn Trương Huyền một lượng bạc. Không trải qua buổi trưa chấn quỷ ti cho hơn 50 lượng bạc, có khoản này khoản tiền lớn nhập trướng, Trương Huyền tự nhiên cũng liền không đau lòng. Trương Huyền lại đi một chuyến đâm giấy cửa hàng, đem Hắc Bạch Vô Thường tôn thứ nhất tượng thần lấy trở về, đồng thời cũng cáo chi Lưu Mãnh nói mình hôm nay chạm vạng tối chuẩn bị sắc phong Hắc Bạch Vô Thường. Trương Huyền trở lại Linh Tố Cư, đem Hắc Bạch Vô Thường tượng thần cất kỹ, liền thấy hai nhỏ chỉ hướng mình chạy tới. Tiểu Ly Hoa Bình An chạy ở phía trước, Tiểu Bạch Huyền Hao Thiên theo thật sát ở phía sau, cực kỳ giống một cậu chân. Trương Huyền túi người sờ lên hai nhỏ con đầu, nói: "Chính các ngươi đi chơi đi." Tiểu Ly Hoa Bình An meo meo, kêu hai tiếng, sau đó quay người liền mang theo Tiểu Bạch Huyền Hao Thiên chạy tới trong viện, truy đuổi đùa giỡn. Trương Huyền ngồi vào trên ghế, cầm lấy đao khắc, nghĩ đến buổi chiều điêu khắc thứ gì. Cái khắc thần chỉ tự thần, Trương Huyền tạm thời còn chưa nghĩ ra. Nhớ tới hôm qua nghĩ tới các loại pháp khí, Trương Huyền nhãn tỉnh sáng lên, vậy trước tiên điêu khắc mấy món pháp khí, dạng này ngày sau thần du ra ngoài, sẽ không ngoại trừ một cây phất trần liền không có cái khác có thể dùng, mặc dù bây giờ phất trần đã vô cùng mạnh mẽ. Trương Huyền đầu tiên nghĩ đến chính là Phong Thần Diễn Nghĩa cùng Hồng Hoang loại trong tiểu thuyết những cái kia hoa văn phong phú pháp bảo pháp khí. Muốn nói uy lực lớn nhất pháp bảo, vậy sẽ phải trước nói mấy dạng này, tỉ như Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên, Chu Tiên Kiếm, Hỗn Độn Trùng, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp các loại, đương nhiên cái khác còn có rất nhiều pháp bảo, tỉ như Hồng Tụ Cầu, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Trảm Tiên Phi Đao, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Thanh Bình Kiếm, Thất Bảo Diệu Thụ, Thập Nhị Phẩm Liên Đài, Gia Chỉ Thần Sử, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, Chiêu Yêu Phiên, Ngũ Phương Kỳ. Muốn nói Trương Huyền muốn nhất pháp bảo, đầu tiên là mấy dạng này, Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên cùng Hỗn Độn Trùng, cái này ba kiện pháp bảo tại Hồng Hoang loại tiểu thuyết thiết lập trong là bản cổ phủ sau khi vỡ vụn hóa thành, uy lực tự nhiên là cấp cao nhất cường đại. Bất quá tại Phong Thần Diễn Nghĩa trong tiểu thuyết, đặt bút viết mực lại cũng không nhiều, mà lại còn giống như không có Hỗn Độn Trùng. Ngoại trừ cái này ba kiện, Trương Huyền muốn nhất chính là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, trong truyền thuyết là bản cổ khai thiên công đức biến thành, lực phòng ngự cơ hồ thứ nhất, thế lên pháp bảo về sau, đứng ở đỉnh đầu vạn pháp bất xâm, tiên tiên bất bại. Muốn nói công phạt một trong, thủ đẩy bản cổ phiên, truyền thuyết là bản cổ khai thiên phủ lưỡi búa biến thành, một khi lay động sẽ phát ra hỗn độn kiếm khí, nhưng sẽ rách hồng nông, bổ ra hỗn độn, khả tạo hóa thiên địa, mở địa thủy hỏa phong. Trương Huyền vẹn vẹn ngấp lại đã cảm thấy thần hồn lay động, tâm trí hướng về. Bất quá Trương Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước không điều khắc bản cổ phiên. Tương đối công phạt chi khí, hiển nhiên Thái Cực Đồ cùng hỗn độn trung càng hợp Trương Huyền tâm ý, hai cái này đều thuộc về cả công lẫn thủ tiên tiên chí bảo. Suy nghĩ liên tục, Trương Huyền quyết định trước nếm thử Thái Cực Đồ. Nếu như Thái Cực Đồ có thể thành công, lại nói hỗn độn trung cùng bản cổ phiên. Trương Huyền cẩn thận hồi ức Phong Thần Diễn Nghĩa cùng Hồng Hoang loại trong tiểu thuyết đối với Thái Cực Đồ miêu tả. Trong truyền thuyết Thái Cực Đồ hiện lên hỗn độn âm dương chi sắc, nhưng diễn hóa đại đạo vô cực chi tượng, phân chia thanh khí cho khí, định địa thủy hỏa phong, hóa âm dương, diễn ngũ hành, bao quát ngàn vạn đại đạo, có vô thượng uy năng. Nay đồ một khi triển khai, có thể hóa ra một tòa kim tiểu, đứng ở kim tiểu phía trên, có thể chấn áp hết thảy không rõ, vạn tà bất xâm, tiên thiên bất bại. Giống Thái Cực Đồ thứ chí bảo này, tất cả hình dạng đều chỉ là một loại biểu tượng, hạch tâm nhất là ẩn chứa trong đó đại đạo quy tắc, vô tận thiên đạo diễn hóa. Cho nên Trương Huyền cần làm chính là trong đầu hoàn thiện Thái Cực Đồ quy tắc cùng khái niệm, để cho phương này thiên đạo nhận biết, cùng giao phó chân thực còn được. Trương Huyền cầm lấy một khối gỗ đào tấm, ước chừng 9 tấc vuông, độ dày ước chừng nửa tấc, căn cứ trong đầu cấu tứ Thái Cực Đồ khái niệm cùng hình thái, đao khắc rơi xuống, vạch ra đạo thứ nhất vết khắc. A. Phốc. Trương Huyền chỉ cảm thấy tim một trận quặn đau, cuống họng ngọn ngọn, kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phun ra máu tươi một nửa rơi vào ở trong tay gỗ đào tấm, một nửa kia phần lớn rơi vào vừa mới chạy đến Trương Huyền trước mặt Tiểu Ly Hoa Bình An cùng Tiểu Bạch Huyền Hao Thiên trên thân, còn lại một bộ phận rơi vào trên mặt đất. Trương Huyền nhẹ buông tay, gỗ đào tấm cùng đao khắc cùng một chỗ rơi xuống mặt đất. Khục khục. Trương Huyền một tay đè lại tim, một tay lau đi máu tươi bên mép, sau đó đỡ bên cạnh cái bàn, trên tay máu tươi cũng thuận thế bôi lên đến trên mặt bàn. Trương Huyền chỉ cảm thấy tim một trận khó chịu, toàn thân khí tức tán loạn, đáy lòng ám đạo không tốt, trong nháy mắt cũng hiểu được, mình vẫn là chủ quan. Trương Huyền nhớ tới vừa biết mình có thể thông qua điêu khắc tượng thần thu hoạch được dòng nước ấm về sau, liền lên đa nghi ý trực tiếp điêu khắc tam thanh bốn ngự, sau đó một trận tim đập nhanh cảm giác, để cho mình bỏ đi chú ý, về sau biết mình có thể sắc phong thần minh về sau, liền muốn cầm sắc phong mình thử một chút, lại không cam tâm cho mình phong cái thổ địa, thành hoàng loại chỉ thần bị, nghĩ đến một bước lên trời trực tiếp sắc phong thiên đế, kết quả suýt nữa công đức mất hết. Nghiệp lực quần thân. Nghĩ tới đây, Trương Huyền sợ không thôi. Cưỡng ép bình định nỗi lòng, Trương Huyền nhắm hai mắt, bắt đầu tĩnh khí ngưng thần, trong nháy mắt từ dưới đan điền, trung đan điền, thượng đan điền phân biệt xuất hiện một đạo khí lưu, bắt đầu du tẩu toàn thân, quản lý trung bốn phía tán loạn khí tức. Một lát sau, rốt cục ổn định toàn thân khí tức, Trương Huyền lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt tất cả đều là bối rối cùng sợ hãi. Trương Huyền cảm nhận được trong cõi u minh một tia thiên đạo quy bảo, sau đó liền cảm thấy hư không bên trong truyền đến một cỗ khí tức này to lớn hùng vĩ. Cỗ khí tức này trực tiếp từ đỉnh đầu huyệt bách hội chui vào, trong nháy mắt hóa thành một cỗ thanh lương chi khí,
từ đỉnh đầu hướng phía dưới cấp tốc đi khắp toàn thân, khí tức những nơi đi qua, tất cả khó chịu cảm giác trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích.
Hô.
Trương Huyền thật dài hô một hơi, cảm thụ được thể nội lại không dị dạng. Từ nơi sâu xa, Trương Huyền nhận được một tia nhắc nhở, vừa rồi hắn cường tự điêu khắc thái cực đồ, trực tiếp xúc động đại đạo quy tắc, nhận lấy quy tắc phản vệ, may mắn thiên đạo kịp thời kịp phản ứng, ngăn trở tiến một bước phản vệ, bằng không hắn cũng không phải là vô cùng đơn giản phun một ngụm máu sự tình. Bái tạ thiên đạo từ bi. Trương Huyền đứng dậy, hướng về hư không không người ba bái, nói. Trương Huyền còn chưa có chú ý tới chính là, hắn vừa rồi phun ra đi ra máu tươi đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Gỗ đào trên bảng máu tươi ngâm vào tấm ván gỗ chỗ sâu, rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng, mà bị máu tươi tung tóe đến tiểu Ly Hoa Bình An cùng tiểu Bạch Huyền Hào Thiên đều ghé vào Trương Huyền trước mặt trên mặt đất ngủ thiết đi, mà rơi vào trên mặt đất máu tươi cũng đã không nhìn thấy bóng dáng. Chương 95, Đả Thần Tiên xuất thế chương 95, Đả Thần Tiên xuất thế. Trương Huyền nhìn thấy tiểu Ly Hoa Bình An cùng tiểu Bạch Huyền Hào Thiên đều ghé vào chân mình bên cạnh trên mặt đất nằm ngáy o o, có chút kinh ngạc, bởi vì vừa rồi bọn chúng còn tại đầy sân truy đuổi tán loạn đâu, làm sao lúc này đột nhiên liền nằm rạp trên mặt đất đi ngủ rồi. Trương Huyền tự nhiên không thấy được vừa rồi mình thổ huyết phun đến bọn chúng trên thân. Hai nhỏ một mình bên trên cũng không có bất kỳ cái gì vết máu. Đưa tay đem hai nhỏ chỉ phân biệt ôm đến bên người trên đế, phân biệt lột hai thành, đừng nói thật thoải mái, tựa hồ tâm tình cũng bình phục không ít. Lần nữa ngồi xuống Trương Huyền, cảm thụ được thể nội dần dần du tẩu khí tức, thân thể đã khôi phục bình thường. Như vậy, đến tột cùng nên điêu khắc pháp bảo gì đâu? Thánh nhân lão gia trí bảo cũng không dám lại nghĩ, ngẫm lại liền hoảng hốt. Liên từ xiển tiệt giáo hai ba đời đệ tử pháp bảo bên trong cân nhắc đi, Trương Huyền trong đầu dần hiện ra từng kiện pháp bảo. Đầu tiên nghĩ đến chính là Khương Tử Nha cầm tay Đả Thần Tiên cùng Phong Thần Bảng, cái này hai kiện chính là vì Phong Thần mà thành pháp bảo. Nói lên Đả Thần Tiên, rất nhiều người sẽ cảm thấy Đả Thần Tiên tựa hồ rất gân gà, một thì nó chỉ có thể đánh Phong Thần Bảng bên trên có tên người, thứ hai cho dù là Phong Thần Bảng bên trên có tên người, bị Đả Thần Tiên đánh trúng cũng rất khó chí mạng. Nhưng Trương Huyền cũng không cho rằng như vậy, đầu tiên Đả Thần Tiên cũng không phải là một cái tính sát thương vũ khí, càng giống là một cái trừng trị tính pháp bảo, chỉ cần cầm tay Đả Thần Tiên, bất luận ngươi trên Phong Thần Bảng địa vị cao bao nhiêu, tu vi cao bao nhiêu, đều sẽ bị Đả Thần Tiên khắc chế, một khi tế lên Đả Thần Tiên, liền phải ngoan ngoãn bị đánh, căn bản trốn không thoát. Mà lại Đả Thần Tiên cũng không phải là thật không có đủ tính sát thương, cho dù ngươi không trên Phong Thần Bảng, nó cũng là một cái không kém pháp bảo, một khi tế ra, ngươi cũng rất khó né tránh, trừ phi đạo hạnh của ngươi hơn xa Đả Thần Tiên chủ nhân, mà nếu như ngươi là Phong Thần Bảng bên trên người, kia liền càng không dám nói Đả Thần Tiên không có được tính sát thương, trong truyền thuyết Đả Thần Tiên là có thể đem Phong Thần Bảng bên trên chính thần đánh rơi thần vị, mà lại cũng là có thể đánh giết chính thần, mà lại nếu quả thật chặn đánh giết ngươi, ngươi căn bản trốn không thoát. Bất quá Trương Huyền cảm giác Đả Thần Tiên cấp bậc cũng không thấp đi, vừa trải qua đại đạo phản vệ, Trương Huyền thật là có chút hoảng. Nhưng để Trương Huyền cứ như vậy trực tiếp từ bỏ Đả Thần Tiên, tựa hồ cũng có chút tâm thần không cam lòng. Hãy nói một chút Phong Thần Bảng, cái này càng không tầm thường, đây là Phong Thần căn bản, nếu như có thể điêu khắc ra Phong Thần Bảng đến, sau này mình Phong Thần phải chăng? Trương Huyền cấp tốc từ trong tưởng tượng thanh tỉnh lại, nếu lại điêu khắc Phong Thần Bảng, hắn không xác định lần này thiên đạo còn có thể hay không bảo vệ ở chính mình. Nếu không, trực tiếp hỏi hạ thiên đạo. Nghĩ tới đây, Trương Huyền hai mắt tỏa sáng, đồng thời lại có chút hối hận, vừa rồi điêu khắc thái cực đồ trước nếu như sớm hỏi thăm đoán chừng cũng sẽ không phát sinh phản phệ sự tình. Nghĩ đến liền làm, Trương Huyền trở về trong phòng, xuất ra bút mực giấy nghiên, cùng hương đến các loại vật phẩm. Đem những vật này bày ra trên bàn, làm pháp đàn. Nâng bút nơi tay, Trương Huyền xoát xoát điểm điểm viết xuống mình muốn điêu khắc Đả Thần Tiên cùng Phong Thần Bảng ý nghĩ. Thiên đạo ở trên, đệ tử Trương đạo Huyền giật đầu. Ngày nay thiên hạ, quỷ dị hoành hành, thiên đạo không yên, nhân đạo hỗn loạn, địa đạo không thông, thần đạo không hiện. Đệ tử muốn từ người, quỷ, yêu, tinh, quái bao gồm trời sinh linh trong, lựa chọn sử dụng đức hạnh thâm hậu người, theo năng lực, đức hạnh sắc phong chu thiên chư thần, quét sạch hoàn vũ, tái tạo thanh minh trật tự, tái tạo tươi sáng cả khuôn. Hôm nay, đệ tử muốn điêu khắc Phong Thần Chí Bảo Đả Thần Tiên cùng Phong Thần Bảng. Đả Thần Tiên bị, Phong Thần Bảng bị. Mời thiên đạo chỉ rõ có được hay không? Lưu loát, Trương Huyền viết gần ngàn chữ, đem ý nghĩ của mình dự định đều làm trình bày. Bởi vì Trương Huyền đã thu được thiên đạo cho thiên sư đạo huyền ấn cho nên lần này tại đạo văn trong liền bắt đầu tự xưng đạo huyền. Viết xong đạo văn, Trương Huyền đem hương đến nhóm lửa, sau đó nhóm lửa ba nén hương, hướng không trung ba bái sau cắm vào lư hương ở trong. Lần nữa giơ lên đạo văn, nhẹ giọng đọc. Đợi cho vừa dứt lời, chỉ nghe trong hư không ầm ầm liên tiếp trước nay chưa từng có tiếng vang. Trương Huyền giật nảy mình, nhìn xem trong tay không lửa tự đốt đạo văn, bay thẳng vân tiêu, đầu nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thiên nhãn nhìn chỗ, chỉ gặp hư không bên trong, sấm sét vang rội, chỉ là loại cảnh tượng này chỉ có tại thiên nhãn, thần mục phía dưới hiện hiện, phàm nhân là không thể gặp, không thể nghe thấy. Sắt vách đâm giấy cửa hàng Lưu Mãnh, Lưu gia thôn Phùng Công Khanh, Nô gia thôn Ngô Chính Đạo, Vĩnh Ninh thành Chu Minh, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía sâu trong hư không, đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Vừa xa quá đi huyền hoàng chi khí bắt đầu ngưng tụ lan lộn, mà lại huyền hoàng chi khí lượng còn tại không ngừng gia tăng. Trương Huyền có thể nghĩ đến lần này động tĩnh sợ rằng sẽ trước nay chưa từng có, bởi vì quá khứ mình chỉ là từng cái thần vị gia tăng, mà lần này thì là trực tiếp thả đại chiêu, đem toàn bộ phong thần quy tắc cùng khái niệm thuyết minh ra, mặc dù rất nhiều còn đúng vậy nói sơ lược, nhưng là tại thiên đạo xem ra đã đầy đủ. Đối với chỉ cần dẫn vào quy tắc khái niệm, thiên đạo vận chuyển phía dưới, tự nhiên sẽ nhanh chóng được hoàn thiện cùng bổ đủ. Trương Huyền từ trong cõi u minh cảm nhận được thiên đạo cực độ khát vọng, nhưng là tựa hồ còn truyền đến một tia bất đắc dĩ. Hả? Trương Huyền cẩn thận cảm thụ kia cố ý niệm, phát hiện không có cảm ứng sai,
nên là bất đắc dĩ. Trương Huyền nghĩ nghĩ, nhỏ giọng suy đoán nói, thiên đạo ở trên, không phải là bởi vì đệ tử thượng không thể điều khắc ra loại kia cấp bậc hai loại thần khí sao? Ầm ầm. Tiếng vang trong, Trương Huyền cảm nhận được một tia mừng rỡ khẳng định. Nếu là đệ tử điêu khắc ra hai loại thần khí, thiên đạo có thể căn cứ trước mắt cực hạn giao phó thần khí đối ứng phẩm cấp đâu, đến tiếp sau lại lấy công đức cùng quy tắc quẩn dưỡng từng bước tăng lên thần khí phẩm cấp đâu. Trương Huyền nhỏ giọng nói. Theo Trương Huyền nơi tiếng nói ngừng lại, bầu trời như là vỡ tổ. Điện quang đạo đạo, tiếng sấm vang rền, huyền hoàng chi khí kịch liệt lan lộn, tầng mây ở giữa trong nháy mắt hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, thiên hoa đoá đoá rớt xuống, toàn bộ linh tố cư bị thiên hoa bao trùm, linh tố cư mặt đất đồng dạng bắn ra ra đoá đoá kim liên hư ảnh. Trương Huyền bị sợ choáng váng, tràn diện này quá lớn. Nhưng tương tự, Trương Huyền cũng minh bạch, ý nghĩ của mình là có thể được, hắn cảm nhận được thiên đạo cực độ khát vọng cùng mừng rỡ. Nghĩ tới đây, Trương Huyền lần nữa hướng hư không bái tạ, sau đó lần nữa ngồi xuống, xuất ra đao khắc, chuẩn bị trước điêu khắc đả thần tiên. Trương Huyền một bên ở trong lòng yên lặng hồi ức đả thần tiên ký ức, một bên huy động đao khắc. Trong truyền thuyết đả thần tiên dài ước chừng 3 thước 6 tấc 5 phần, hợp chu thiên 365 số lượng, roi thân trung 21 tiết, mỗi dài có 4 đạo ấn phủ, trung 84 đạo phù ấn. Theo mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một thanh chiều dài hẹn 3 thước 6 tấc 5 phần đả thần tiên liền xuất hiện ở Trương Huyền trong tay. Theo cuối cùng một đao khắc xuống, chỉ nghe được trong hư không ầm vang nổ vang, vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống. Trương Huyền thấy thế, hướng về không trung liền đem đả thần tiên ném ra ngoài, chỉ gặp hư không bên trong huyền hoàng chi khí đã đem đả thần tiên bao bọc vây quanh. Trương Huyền lần nữa hướng lên trời đạo khấn thầm đem tất cả huyền hoàng chi khí toàn bộ cho tân sinh đả thần tiên, sau đó chỉ thấy lúc đầu hướng về Trương Huyền mà đến huyền hoàng chi khí cũng đầu nhập vào đả thần tiên bên trong. Huyền hoàng chi khí bao khỏa bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy đả thần tiên đang phát sinh xem không cũng biết biến hóa. Đây chính là thiên sư khấn thầm yêu cầu trời phù hộ, đả thần tiên ra quỷ thần kinh. Chương 96, phong thần bảng xuất thế. Chương 96, phong thần bảng xuất thế. Một lát sau, bao quanh huyền hoàng chi khí tiêu tán, đả thần tiên nhẹ nhàng rớt xuống, đi vào Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền xuê tay ra, đả thần tiên tự động đầu nhập Trương Huyền trong tay, quang hoa dấu kỹ. Từ vẻ ngoài nhìn lại, chính là một cây phổ thông thông roi gỗ. Nhưng là thiên nhãn nhìn lại, ngay ngắn đả thần tiên huyền hoàng công đức kim quang đoạt người hai mắt, thất thải hào quang quấn quanh roi thần, nhẹ nhàng huy động ở giữa, chỉ thấy hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, đoá đoá kim liên vờn quanh quanh thân, lúc hiện lúc diệt. Chỉ gặp ngay ngắn đả thần tiên từ điều khắc lúc 3 thước 6 tấc 5 phần giảm mất đến 3 thước 6 tấc, bất quá vẫn là 21 tiết, 84 đạo phù ấn, những này không có biến hóa. Đem đả thần tiên cất đặt đến bên cạnh trên mặt bàn, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện trong hư không huyền hoàng chi khí càng nhiều, lan lộn càng thêm kịch liệt, đóa đóa thiên hoa che kín bầu trời. Trương Huyền minh bạch, đây là thiên đạo đang chờ mong phong thần bảng xuất thế. Tại thiên đạo trong mắt, phong thần bảng nhưng so sánh đả thần tiên trọng yếu nhiều. Trương Huyền tiện tay đem khối kia lúc đầu dự định điêu khắc thái cực đồ gỗ đào tấm cầm lên, nhìn một chút tấm mặt, mới nhớ tới vừa rồi mình giống như thổ huyết, mà lại có không ít phun đến khối này đánh gậy bên trên, làm sao đều không thấy. Trương Huyền vừa nghi ngờ nhìn một chút mặt đất, phát hiện trên mặt đất cũng không thấy được bất kỳ vết máu nào. Đè xuống đáy lòng nghi hoặc, Trương Huyền cảm thấy vẫn là điêu khắc phong thần bảng quan trọng hơn, đã khối này đánh gậy bên trên không có vết máu, vậy cũng không cần đuổi. Cẩn thận hồi ức kiếp trước liên quan tới phong thần bảng truyền thuyết, Trương Huyền bắt đầu rơi xuống đao khắc. Đao khắc rơi xuống một khắc này, Trương Huyền không tự kìm hãm được dừng một chút, toàn thân chính là khẽ run rẩy, một lát sau, cùng không khắc thường phát sinh, Trương Huyền mới đè xuống đáy lòng bối rối, bắt đầu tiếp tục điêu khắc. Trương Huyền trong ấn tượng phong thần diễn nghĩa trong sách giống như cũng không đối phong thần bảng hình dạng cùng hình dạng có quá cẩn thận gây nên miêu tả, căn cứ nhìn qua một chút phong thần loại truyền hình điện ảnh kịch, cùng một chút hồng hoang loại tiểu thuyết, Trương Huyền trong lòng có một chút ý nghĩ. Chỉ gặp đao khắc bay tán loạn, Trương Huyền tại trên ván gỗ điêu khắc ra từng đóa vân vân trùng điệp ở giữa có chân long bay múa, kim vượng bay lượn, tiên hạc dương cánh, kỳ lân nạp tường. Một lát sau, một tấm ván gỗ kiểu dáng phong thần bảng hình thức ban đầu liền tạo thành, thô nhìn lại, tựa như một trường triển khai của trụ, ở giữa bộ phận là trống rỗng, bốn phía cùng mặt sau là các loại vân vân cùng thần thú đồ án. Xoay chuyển tấm ván gỗ, Trương Huyền dùng kiếm đao xoát xoát khắc xuống phong thần bảng ba chữ to. Theo ba chữ này rơi xuống, liền thấy toàn bộ hư không triệt để sôi trào. Vô biên vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái luồng khí xoáy, cái này luồng khí xoáy càng xoay chuyển càng lớn, dẫn dắt phương xa hội tụ tới càng nhiều huyền hoàng chi khí. Theo xoay tròn, luồng khí xoáy bên trong huyền hoàng chi khí càng ngày càng ngưng tụ, dần dần ngưng tụ thành từng cái nhỏ dịch tích. Ầm ầm, giang giáp giang giáp, sấm sét vang dội không ngừng bên hai, mà lại càng ngày càng vang dội, càng lúc càng lớn. Giờ phút này tất cả đã thu hoạch được thần vị chính thần, toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đều đang suy đoán đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lưu Mãnh lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó nhìn về phía bên cạnh Linh Tô Cư, thầm nghĩ, Tiểu Huyền, đây cũng là làm cái gì? Lần này động tĩnh quá lớn. Lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như thế, vương gia trấn tân nhiệm thổ địa chính thần vương vận, thì mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Linh Tố Cư phương hướng, thầm nghĩ, thượng thần, đây là Vĩnh Linh thành bên trong Chu Minh, Lưu gia thôn Phùng Công Khanh cùng Ngô gia thôn Ngô Chính Đạo, đều ra riêng phần mình thần vực, ngưng thần nhìn về phía xa xa hư không. Trương Huyền nhìn lên bầu trời cảnh tượng, cũng là giật mình không thôi, cái này nhưng so sánh đả thần tiên xuất thế, động tĩnh nhưng lớn hơn nhiều lắm, huống chi cùng lúc trước so sánh, càng là cách biệt một trời. Không trung huyền hoàng chi khí rốt cục ngưng tụ tới một cái giới hạn, sau đó huyền hoàng chi vũ bắt đầu nhỏ xuống, sau đó giọt nước rót thành dòng nước hướng về Linh Tố Cư chút xuống, lần này mới thật sự là trên ý nghĩa chút xuống. Trương Huyền thấy thế, trực tiếp đem trong tay phong thần bảng hướng về huyền hoàng chi thủy lưu tới phương hướng đã đánh qua. Chỉ gặp phong thần bảng rơi vào huyền hoàng chi khí hóa thành dòng nước bên trong, bắt đầu chập trùng lên xuống, sau đó bắt đầu xoay tròn,
theo loại này xoay tròn, huyền hoàng chi thủy bắt đầu không ngừng rót vào phong thần bảng bên trong, ở trên mặt nước hình thành một cái vòng xoáy. Thấy thế, Trương Huyền lần nữa hướng lên bầu trời không người ba bái, trong lòng khấn thầm mời thiên đạo đem tất cả huyền hoàng công đức toàn bộ giao cho phong thần bảng. Sau đó Trương Huyền liền gặp được lúc đầu tiếp tục hướng chạy linh tố cư huyền hoàng công đức chi thủy, toàn bộ hướng về phong thần bảng hội tụ. Huyền hoàng chi hạ trong, phong thần bảng xoay tròn tạo thành vòng xoáy càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này, linh tố cư ngoài cửa, Lưu Mạnh bị ngăn cản tại bên ngoài. Khẽ rửa gần linh tố cư, liền bị một tầng kim quang đẩy ra, thử mấy lần về sau, Lưu Mạnh cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Lưu Mạnh sở dĩ tới, một thì là bởi vì hiếu kỳ, thứ hai cũng là bởi vì lo lắng, náo ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ có hay không có phong hiểm, Lưu Mạnh cũng xác thực không yên lòng. Không biết đi qua bao lâu, rốt cục sắp đến hồi kết thúc, chỉ gặp cuối cùng một tia huyền hoàng chi khí tiến vào phong thần bảng bên trong, sau đó chỉ thấy một đoàn mãnh liệt kim quang đem toàn bộ phong thần bảng bao khỏa ở bên trong, sau đó bắt đầu kịch liệt lấp lóe, cuối cùng theo anh. Một tiếng, sau đó chỉ thấy một đoàn kim quang hướng về Trương Huyền bay tới, cuối cùng dừng lại tại Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền thấy thế, vươn tay ra, chỉ gặp kim quang rơi vào Trương Huyền trong tay, trong nháy mắt kim quang thu liễm. Trương Huyền nhìn xem xuất hiện trong tay phong thần bảng, triệt để ngây ngẩn cả người. Vốn phải là một tấm ván gỗ phong thần bảng, lại trở thành một quyển cùng loại tơ lụa dệt thành quyển trục, loại tiếp trước tại truyền hình điện ảnh kịch trông được đến lụa là thánh chỉ. Theo bản năng Trương Huyền hai tay mở ra quyển trục, chỉ thấy phía trên mây mù lờ lờ, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được long ngâm phượng minh thanh âm. Mà lại theo quyển trục mở ra, toàn bộ linh tố cư đều lâm vào một đoàn mây mù bao phủ bên trong, giống như tiên cảnh. Nhìn kỹ hướng quyển trục, Trương Huyền phát hiện trước mắt xuất hiện từng cái nòng nọc trạng văn tự, đang không ngừng nhảy vọt, cuốn lượn dãy rủa. Nhìn về phía những văn tự này, Trương Huyền trong nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện. Những văn tự này là thần vị tên, thần vị phẩm cấp, thần vị chức quyền đẳng nội dung, chẳng qua trước mắt chỉ có thổ địa thần, môn thần, hắc bạch vô thường tương quan nội dung, đồng thời cho thấy mấy cái này thần vị phẩm cấp. Trong đó thổ địa thần vì tòng cửu phẩm, chính cửu phẩm, thôn thổ địa vì tòng cửu phẩm, trấn thổ địa vì chính cửu phẩm, môn thần vì chính cửu phẩm, tòng bát phẩm, chính bát phẩm, nhưng phía sau có cái dấu móc, bên trong ghi chú có thể thăng phẩm, hắc bạch vô thường vì tòng bát phẩm, chính bát phẩm, đằng sau đồng dạng ghi chú có thể thăng phẩm, bất quá thổ địa thần bộ phận, ghi chú Lưu gia thôn thổ địa chính thần tòng cửu phẩm Phùng Công Khanh Ngô gia thôn thổ địa chính thần tòng cửu phẩm Ngô chính đạo vương gia chấn thổ địa chính thần chính cửu phẩm vương vận môn thần bộ phận ghi chú cửa bên phải thần tòng bát phẩm Lưu Mánh cửa bên trái thần chính cửu phẩm Chu Minh hắc bạch vô thường bộ phận thì ghi chú chống chỗ mà Trương Huyền đã từng điều khắc qua chúng quỷ quan công các loại cũng không có xuất hiện trên phong thần bảng. Phong thần bảng mây mù lượn lờ trong, Trương Huyền nhìn thấy trong đó thần vị phẩm giai chia làm cửu phẩm thập bát giai, trong đó chỉ có tận cùng dưới đáy hai phẩm tứ giai là thắp sáng trạng thái, trên xuống phẩm giai đều là u ám. Cái này khiến Trương Huyền càng thêm xác nhận, mình bây giờ chỉ có thể sắp phong cửu phẩm cùng bát phẩm thần vị, mà lại phong thần bảng còn truyền đến nhắc nhở, trước mắt bát phẩm thần vị sắp phong, còn có thất bại phong hiểm. Đương Trương Huyền đang nhìn trong tay phong thần bảng thời điểm, chỉ gặp toàn bộ này phương thiên địa cũng bắt đầu trời sáng choang, mây mù bốc lên, đóa đóa thiên hoa từ không trung rơi xuống, thất thải hào quang từ nam chí bắc toàn bộ thiên địa. Thiên địa dị tượng, đánh thức vô số cường đại cùng cổ lão tồn tại, đáng tiếc những tồn tại này quan sát cùng giao lưu hồi lâu, đều không thể biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là mơ hồ cảm nhận được giữa thiên địa đã phát sinh một chút biến hóa vi diệu, mà tất cả quỷ dị một phương tồn tại thì mơ hồ cảm nhận được đến từ giữa thiên địa một loại trói buộc cùng uy hiếp, cái này khiến bọn chúng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Đây chính là phong thần bảng ra thiên địa trúc, quỷ dị cường giả xem xét nguy cơ. Chương 97, hôm nay Phương Minh phong thần sự tỉnh. Chương 97, hôm nay Phương Minh phong thần sự tỉnh. Trương Huyền hai tay dâng phong thần bảng, hai mắt nhìn chằm chằm bảng mặt, mi tâm thiên nhãn bắn ra yêu ớt hào quang, đọc đến xem phong thần bảng chuyển tới đủ loại tin tức. Này phương thế giới cái này phong thần bảng cùng kiếp trước trong truyền thuyết phong thần bảng có khác biệt rất lớn, này phương thế giới phong thần bảng tựa hồ càng thêm toàn diện. Đầu tiên kiếp trước phong thần bảng chủ yếu sắc phong chính là Chu Thiên 365 vị chính thần làm hạch tâm thiên thần hệ thống, đương nhiên cũng bao hàm như Ngũ Nhạc đại đế nhưng quy vu còn một chút cái khác thần chỉ, nhưng là âm tạo địa phủ, giang hà chi thần, thành hoàng chi thần tắc cơ hồ không có liên quan đến. Tiếp theo kiếp trước phong thần bảng sắc phong thần chỉ, phẩm giai cũng không tính là thấp. Trương Huyền đoán chừng chí ít đều tại trung phẩm trở lên, thậm chí bao gồm Tử Vi đại đế dạng này bốn ngự một trong siêu phẩm thần vị, nhưng là đối với phẩm cấp thấp thần vị cơ hội là không liên quan đến. Này phương thế giới phong thần bảng cùng nói là Trương Huyền điêu khắc mà thành, chẳng bằng nói là phương này thiên đạo mượn nhờ Trương Huyền cung cấp phong thần lý niệm, mượn nhờ Trương Huyền chi thủ diễn hóa mà ra. Lúc này phong thần bảng kỳ thật còn vẹn vẹn cái trí bảo hình thức ban đầu, cho dù thiên đạo hạ xuống nhiều như vậy huyền hoàng công đức chi khí, vẫn không cách nào cải biến sự thật này, muốn đạt tới trong lý tưởng cái chủng loại kia cấp bậc trí bảo, còn có dài dằng dặc đường muốn đi. Lúc này phong thần bảng có thể sắc phong thần vị phi thường có hạn, mà lại phẩm cấp tài cao nhất có thể sắc phong đến bát phẩm, mà lại bát phẩm thần vị còn có thất bại phong hiểm, mà lại trước mắt còn chỉ có thể sắc đất phong chỉ, vị thần thần vị như gió mưa lôi điện, chu thiên tinh đấu thiên thần chi vị còn không cách nào sắc phong. Muốn sắc phong càng nhiều thần vị, cao hơn phẩm giai, còn cần Trương Huyền không ngừng cố gắng đi tăng lên phong thần bảng phẩm giai cùng uy năng. Cái này cần Trương Huyền một thì không ngừng tăng lên thực lực của mình, thứ hai cần Trương Huyền không ngừng dẫn vào càng nhiều chính thần thần vị khái niệm cùng quy tắc. Nói đến tăng thực lực lên, Trương Huyền nghĩ đến kiếp trước đã từng nhìn qua các loại điện tịch, đáng tiếc có thể nhớ kỹ chỉ có đôi câu vài lời. Liên quan tới dẫn vào càng nhiều thần vị, thiên đạo cũng cần thời gian đi tiêu hóa cùng hoàn thiện, cho nên cũng không phải là Trương Huyền điều khắc bước phát triển mới thần vị tự thần, phong thần bảng liền lập tức có thể ghi chép đi vào, cũng có thể tiến hành sắp phong.
Tỷ như trước mắt Trương Huyền đã hoàn thành điêu khắc quan thánh đế quân cùng trung quỷ tự thần, liền không có bị phong thần bảng thu nhận sử dụng đi vào. Quan thánh đế quân không bị thu nhận sử dụng tiến vào, một thì đại khái là bởi vì phẩm giai quá cao, thứ hai là quan thánh đế quân người sắc thái quá nồng nặc, thiên đạo cũng hoang mang, cuối cùng nên một cái dạng gì thần bị. Bởi vì thiên đạo thu nhận sử dụng những này thần bị mục đích cuối cùng nhất là muốn từ đây phương thế giới lựa chọn sử dụng người thích hợp đến nhậm chức nên thần bị, thực hiện tương ứng thần chức, thần quyền, nhưng là quan thánh đế quân cái này thần bị liền lộ ra làm cho người mê hoặc. Về phần trung quỷ không bị thu nhập, đại khái cũng là thiên đạo ngay tại hoàn thiện cái này thần bị, cùng thổ địa, môn thần khác biệt, thần nhóm thần trước, thần quyền Trương Huyền đã miêu tả phi thường rõ ràng, nhưng trung quỷ còn kém rất nhiều, cái này cần thiên đạo căn cứ Trương Huyền cung cấp tin tức đến tiến hành thôi diễn cùng hoàn thiện. Hắc bạch vô thường, môn thần phẩm giai đằng sau đều tiêu chú có thể thăng phẩm Trương Huyền cũng hiểu rõ, cái này hai tôn thần bị hạn mức cao nhất phẩm giai đều là cao hơn trước mắt phẩm giai. Cầm môn thần tới nói, trước mắt lưu mánh cửa bên phải thần là toàn bát phẩm, Chu Minh cửa bên trái thần là chính cửu phẩm, nhưng là theo hai thần tượng thần cùng thần độ rộng khắp truyền bá, tiếp nhận càng nhiều tế tự cùng hương hỏa về sau, liền có thể tăng lên tới cao hơn phẩm giai. Đương nhiên cái này tăng lên phẩm giai còn cần Trương Huyền cái này phong thần bảng chủ nhân đến phê chuẩn sau mới có thể thành công. Hắc bạch vô thường cùng môn thần lại hơi có chỗ khác biệt, môn thần có thể chỉ có lưu mãnh, Chu Minh hai người, nhưng là hắc bạch vô thường càng giống là hai cái bộ môn, nói cách khác có thể sắc phong rất nhiều hắc vô thường, bạch vô thường, thực hiện hắc bạch vô thường thần trước. Hắc bạch vô thường chủ yếu chức trách là câu hồn cấm phách, kiếp trước trong truyền thuyết trong địa phủ có hắc bạch vô thường, các cấp thành hoàng nha môn cũng có hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường người phụ trách địa vị cùng cấp bậc là khá cao, cái khác hắc bạch vô thường càng giống là âm sai, quỷ sai dạng này công chức, những cái kia thành hoàng nha môn hắc bạch vô thường phần lớn thuộc về loại này. Vô số tin tức không ngừng truyền vào Trương Huyền trong đầu, cũng làm cho Trương Huyền đối với phong thần sự tình có càng sâu hiểu rõ. Dị vãng Trương Huyền càng nhiều hơn chính là vừa gieo xuống ý thức hành vi, cùng không có minh sát chứng pháp, nhưng sau đó Trương Huyền sẽ có rõ ràng hơn nhận biết cùng kế hoạch. Đúng vào lúc này, Linh Tố Cư ngoài đột nhiên tới một đám người, cầm đầu hai người chính là Vương Hiệu cùng Vương Động huynh đệ. Manh thúc, ngài cũng tới tìm Trương Huyền huynh đệ nha. Làm sao không đi vào? Trương Huyền huynh đệ không ở nhà sao? Nha. Lưu Mạnh sững sờ, quay đầu liền thấy Vương Hiểu, Vương Động huynh đệ, nhất thời không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói hiện tại Linh Tố Cư vào không được đi. Còn không đợi Lưu Mạnh ngăn cản, chỉ thấy Vương Hiểu đã đi tới Linh Tố Cư trước cửa. Linh Tố Cư hiện tại đại môn là khép hở, Vương Hiểu ba ba. Gõ hai lần vào cửa, lớn tiếng nói, "Trương Huyền huynh đệ, ngươi có nhà không? Ta cùng Động đệ đến đây." Nói, Vương Hiểu liền đẩy cửa ra. Trương Huyền nghe được động tĩnh, trong lòng hơi hoảng hốt, trước mắt hắn còn không hy vọng phong thần bảng bại lộ tại người trước. Tựa hồ cảm ứng được lo lắng của hắn, chỉ gặp kim quang lóe lên, Trương Huyền trong tay phong thần bảng đã biến mất không còn tăm tích. Về phần đả thần tiên cũng không cần thiết lo lắng, bởi vì đả thần tiên tại người bình thường nhìn lại chính là một cây phổ phổ thông thông roi gỗ, không chút nào thu hút. Còn không đợi Trương Huyền nghiên cứu phong thần bảng chỗ, quay đầu liền thấy đẩy cửa tiến vào Vương Hiểu, Vương Động. Hiểu ca. Trương Huyền nhìn thấy Vương Hiểu, trong nháy mắt minh bạch, đoán chừng là đến xem tượng thần tiến độ. Ha ha, Trương Huyền huynh đệ, chúng ta tới xem một chút tượng thần điều xong nhiều ít tôn, tới trước lấy một bộ phận, rất nhiều tượng thần đều cần lập tức thay đổi. Vương Hiểu cũng không có khách sáo, trực tiếp khai môn kiến sân nói: "Đã điêu xong, Hiểu ca các ngươi trực tiếp cầm đi, hiện tại trong tiệm một điêu hẳn là có chừng 50 tôn, các ngươi nhìn xem lấy đi, bất quá tốt nhất cho ta còn lại 7-8 tôn." Trương Huyền cười trả lời: "Trương Huyền huynh đệ, ngươi tốc độ này tuyệt. Yên tâm đi, đã có hơn 50 tôn, lần này không dùng đến nhiều như vậy, còn lại khẳng định đủ." Vương Hiểu hướng về Trương Huyền giơ ngón tay cái, khen. Trương Huyền nhìn xem Vương Hiểu phân phó, những người khác thu thập trên quầy một điêu tự thần, trong lòng nghĩ đến lại là, đoán chừng Vương Bận tối hôm qua đã báo ngộng cáo chi Vương trấn trưởng, nhưng xem ra Vương Hiểu huynh đệ hẳn là còn không rõ ràng lắm. Đợi Vương gia trấn thổ địa thần hoàn thành tế tự về sau, Vương Bận thần vị cũng đem bù đắp. Vương gia trấn có Lưu Mạnh cùng Vương Bận hai tôn thần chỉ thủ hộ, kỳ thật những tượng thần này tác dụng đã không lớn. Sau này còn cần tượng thần đại khái là xung quanh ngoại trừ Lưu gia thôn, Lô gia thôn bên ngoài một chút các thôn xóm khác. Bất quá Trương Huyền đoán chừng, theo thổ địa chính thần thần danh truyền ra, các thôn xóm khác đoán chừng cũng sẽ nghĩ biện pháp thu hoạch được thổ địa chính thần sắc phong. Trương Huyền chỉ là cũng không rõ ràng, Lô gia thôn, Lưu gia thôn có thể hay không đem mình nhưng sắc phong thổ chính thần sự tình cùng nhau truyền bá ra đi. Đương nhiên cũng bao quát Vương trấn trưởng bên này, hắn cũng không rõ ràng Vương Vận có thể hay không đem chính mình sự tình cho Vương trấn trưởng nói. Chẳng qua hiện nay Trương Huyền không quan trọng, lấy hắn thực lực hôm nay, lại thêm phát trần, đả thần tiên, phong thần bảng những này pháp bảo cực phẩm nơi tay, đã sơ bộ có năng lực tự bảo vệ mình, cũng liền có được càng nhiều tự tin. Lưu Mạnh lúc này cũng tới đến Trương Huyền bên cạnh, cũng không lên tiếng. Vương gia trấn ngoài trên quan đạo, ba con ngựa cấp tốc xông ra cửa thành, hướng về nơi xa chạy đi. Đi đầu là một thất dị thường cao lớn tuấn tú bạch mã ánh mắt linh động, hình như có trí tuệ lấp lóe, lập tức trở đi một người. Chính là trấn quỷ ti Lăng Phong. Bên cạnh chính là hai thất ngựa lông vàng đốm trắng, nhưng lại kém rất nhiều, hiển nhiên là từ Vương gia trấn Lâm thời tìm đến, lập tức phân biệt trở đi Phùng Lộ, Thân Ương. Đã xông ra cửa thành Phùng Lộ hơi có điểm bất mãn nói, đáng chết, lúc đầu buổi chiều muốn đi bãi phòng tiên sinh, hiện tại không đi được. Đúng à, nhị ca, ngươi nói bước lên huyện thành chuyện gì xảy ra, gấp gáp như vậy thúc giục chúng ta quá khứ. Thật vất vả tìm tới tiên sinh, kết quả là buổi sáng như vậy vội vàng gặp mặt một lần. Thân Cương cũng là phi thường che kín. Các ngươi a, chúng ta đã tìm được tiên sinh, về sau có rất nhiều cơ hội bái phỏng, gấp làm gì? Cầm đầu Lăng Phong cười nói, cũng không biết chúng ta chưa tiên sinh chuẩn bị lễ vật, tiên sinh có hài lòng hay không. Nhị ca, lần này sau khi trở về, chúng ta phải nhiều xin chút kinh phí, lần này trên thân mang quá ít.
Phùng Lộ nói:
"Ừm, xác thực hẳn là xin chút kinh phí, chờ xử lý xong đuốt lên huyện thành sự tình, chúng ta liền mau chóng về trước phủ thành một chuyến."
Lăng Phong trầm ngâm nói. Ba người vừa nói chuyện, một bên đập nện bụng ngựa, thúc giục ngựa chạy mau. Đây chính là Thiên Sư sáng tỏ phong thần sự tình, đêm nay đem phong câu hồn làm. Chương 98, Đả Thần Tiên trấn nhiếp chương 98, Đả Thần Tiên trấn nhiếp đợi Vương Hiểu, Vương Động huynh đệ rời đi, Lưu Mánh mới mở miệng hỏi: "Tiểu Huyền, mới vừa rồi là?" Trương Huyền hơi chần chờ, sau đó liền cầm lên bên cạnh để lên bàn Đả Thần Tiên, hướng về Lưu Mánh đưa tới, nói: "Mánh thúc, vừa rồi ta mới điêu khắc một cái pháp bảo, chính là cái này." Lưu Mánh nhìn thấy Trương Huyền cầm ở trong tay Đả Thần Tiên, thân mục tự động mở ra, chỉ gặp một đạo toàn thân che kín hào quang kim tiên, trên thân 84 đạo phù ấn không ngừng lấp lóe, tản ra vô tận uy thế, một cỗ sợ hãi cảm giác từ đáy lòng mạc danh mà sinh. Lưu Mánh cả kinh liền lùi lại hai bước, toàn thân ra một tầng mồ hôi lạnh. Trương Huyền nhìn xem không ngừng lùi lại Lưu Mánh cũng là sửng sợ, nhìn về phía trong tay Đả Thần Tiên, trong lòng buồn bực nói: "Cái này Đả Thần Tiên uy lực như thế lớn sao?" Trương Huyền cảm giác mình tựa hồ đánh giá thấp Đả Thần Tiên đối với thần chỉ lực chấn nhiếp. "Tiểu Huyền, đây là vật gì? Vì sao khủng bố như thế?" Lưu Mánh trà sát một chút trên trán mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Mánh thúc, vật này tên gọi Đả Thần Tiên nhưng chấn nhiếp ác thần, tà thần." Trương Huyền mở miệng nói. Kỳ thật lúc này Đả Thần Tiên cũng không có Lưu Mánh cảm giác bên trong khủng bố như vậy, dù sao bây giờ Đả Thần Tiên mặc dù phẩm cấp rất cao, nhưng là uy lực kỳ thật có hạn. Đương nhiên nếu như lúc này Đả Thần Tiên đánh vào Lưu Mánh cái này tổng bát phẩm môn thần trên thân, thần cũng tuyệt không dễ chịu, ngược lại là thật. Hô. Lưu Mánh thật dài hô một hơi. "Tiểu Huyền, mau đem vật này thu hồi, vật này thật là đáng sợ." Lưu Mánh vội vàng hướng Trương Huyền nói. Trương Huyền nhìn xem Lưu Mánh sợ hãi biểu lộ, nhanh lên đem Đả Thần Tiên một lần nữa thả lại bên cạnh trên mặt bàn. Theo Đả Thần Tiên thoát ly Trương Huyền tay, uy thế bỗng nhiên liễm, lại biến thành một cây phổ thông thông roi gỗ. Lưu Mánh nhìn xem một lần nữa biến thành phổ thông roi gỗ Đả Thần Tiên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi cùng hoang mang. "Tiểu Huyền, ngươi nói muốn sắc phong hắc bạch vô thường, thực đã có nhân tuyển thích hợp." Lưu Mánh bình phục một chút tâm tình về sau, hỏi. "Ừm." Trương Huyền gật gật đầu, sau đó nói: "Ta đêm qua thần du ra vương gia trấn." Trương Huyền liền đem đêm qua ra vương gia trấn sau gặp phải người cùng chuyện phát sinh từ đầu chí cuối đều nói một lần, có một số việc Trương Huyền cũng hy vọng nghe một chút Lưu Mánh người trưởng bối này ý kiến. Tương đối Lưu Mánh tới nói, mình còn quá trẻ. "T. Trấn Quỷ Ti." Lưu Mánh đầu tiên chú ý đến Trấn Quỷ Ti. "Tiểu Huyền a, cùng Trấn Quỷ Ti có dây dưa, khó nói tốt xấu nha." Lưu Mánh nhẹ nhàng hít một tiếng. "Nói thế nào?" Trương Huyền tò mò hỏi. "Trấn Quỷ Ti là làm cái gì, ngươi biết không, Tiểu Huyền?" Lưu Mánh hỏi. "Không rõ lắm, Mánh thúc, từ danh tự bên trên nhìn, chính là trấn áp quỷ dị nha môn a." Trương Huyền tưởng tượng, dĩ vãng thật chưa nghe nói qua Trấn Quỷ Ti tồn tại. "Ngươi hiểu như vậy cũng không sai. Trấn Quỷ Ti là có triều đình thiết lập chuyên môn phụ trách trấn áp thiên hạ quỷ dị nha môn, bình thường từng cái phủ thành đều sẽ có Trấn Quỷ Ti phân bộ, bên trong đã có hầu quỷ người, cũng có cường đại võ giả, có thể nói thực lực phi thường cường đại. Chúng ta bên này bước lên huyện thành kỳ thật cũng có Trấn Quỷ Ti chú điểm, bất quá huyện thành Trấn Quỷ Ti càng nhiều là phụ trách công tác tình báo, một khi phát hiện cường đại quỷ dị, nếu như nơi đó võ giả xử lý không được lời nói, liền sẽ báo cáo phủ thành, từ phủ thành phái ra cao thủ đến xử lý trấn áp." Lưu Mánh đại khái cho Trương Huyền giải thích một chút Trấn Quỷ Ti tình huống. "Hầu quỷ người." Một cái từ đưa tới Trương Huyền chú ý ứng. "Kia là một đám bản thân hy sinh người, là một đám đáng giá tất cả mọi người sùng kính người, ai?" Lưu Mánh nói đến đây, thật dài thở dài một hơi. "Bản thân hy sinh?" "Ừm, lấy tự thân vì vật chứa, đem quỷ dị dung nạp tiến trong thân thể của mình, lấy mạng sống ra đánh đổi, thu hoạch được quỷ dị năng lực, thậm chí so quỷ dị càng cường đại hơn năng lực, theo năng lực vận dụng càng nhiều, cách tử vong cũng liền càng gần. Mà mình sau khi chết, lại chủ động hóa thân quỷ dị, sau đó chủ động tiến vào cái khác hy vọng trở thành hầu quỷ người thể nội, vòng đi vòng lại. Mà lại hầu quỷ người là sẽ không tham dự nhân tộc nội bộ tranh đấu, bao quát vương triều thay đổi, bọn hắn tồn tại chính là vì đối phó quỷ dị." Lưu Mánh dùng cực kỳ thanh âm trầm thấp hướng Trương Huyền giải thích hầu quỷ người sự tình. Trương Huyền nghe được tâm thần rung mạnh, nguyên lai này phương thế giới cũng có như thế nhiều vô tư không sợ cam nguyện bản thân hy sinh người nhà. Có lẽ cũng chính bởi vì có nhiều như vậy dạng này người, cho nên nhân loại mới có thể tại phương thế giới này một mực phồn diễn sinh sống đi. Trương Huyền đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói: "Mánh thúc, phong thần, những này hầu quỷ người đại nhân, nên rất nhiều đều phù hợp phong thần điều kiện." Lưu Mánh nghe xong, trong chớp mắt, thần mục phóng xạ ra hai vệt thần quang, nhìn về phía Trương Huyền, đưa tay liền tóm lấy Trương Huyền tay, kích động nói: "Đúng à, đúng à, những này hầu quỷ người, từng cái công đức thâm hậu, nên có thể phong thần. Bọn hắn xứng đáng thần minh chi vị. Bất quá, Tiểu Huyền, có nhiều như vậy thần minh chi vị an bài sao?" "Yên tâm đi, Mánh thúc, vẻn vẹn thế gian này thôn xóm, thành trì đều đủ an bài rất nhiều thổ địa, thành hoàng chư thần, còn có thiên đình, địa phủ rất nhiều thần linh, thần vị nên là đầy đủ. Chỉ bất quá, trước mắt ta nhưng sắc phong thần linh có hạn, tương lai là không có vấn đề." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, về thời gian không nóng nảy. Nhiều năm như vậy bọn hắn cũng chờ, chỉ cần có hy vọng, chờ lâu một chút năm cũng đều là đáng giá." Lưu Mánh nghĩ đến nghe Trương Huyền quá khứ nói qua Tây Du Ký trong nâng lên thổ địa, thành hoàng, thiên đình, địa phủ các loại nội dung, cũng yên lòng. "Đúng rồi, Tiểu Huyền, Trấn Quỷ Ti biết thân phận của ngươi cùng địa chỉ sao?" "Biết, Mánh thúc, bọn hắn buổi sáng lại tới một chuyến." Trương Huyền đem lên buổi trưa phát sinh sự tình nói một lần. "Thôi được, như là đã biết ngươi thân phận, cũng liền cứ như vậy đi, mặc dù có điểm phiền phức, nên cũng không có gì đáng ngại." Lưu Mánh kỳ thật không quá nguyện ý Trương Huyền quá sớm cùng Trấn Quỷ Ti quấn quýt lấy nhau, mặc dù đội phục hầu quỷ người,
nhưng là Lưu Mánh cũng không hy vọng Trương Huyền xa vào đến nguy hiểm ở trong. Trấn Quỷ Ti mỗi ngày cùng các loại quỷ dị liên hệ, cùng bọn hắn có liên quan, rất dễ dàng bị dính líu vào. Bất quá như là đã như thế, vậy cũng chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh, mà lại lấy Trương Huyền thực lực hôm nay, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì, huống chi phụ cận còn có mình cùng mấy vị khác thần chỉ. Đúng rồi, Mánh thúc, ngươi nhìn kia chính là ta cấy ghép tới chú quả, nghĩ đến mấy ngày nữa liền sẽ thành thủ. Trương Huyền đột nhiên chỉ hướng viện từ nơi hẻo lánh bên trong chú quả. Lưu Mánh nhịn không được đứng người lên, đi vào chu quả bên cây một bên, thở dài, đây chính là trong truyền thuyết kia 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả, 100 năm mới thành thục chu quả nha. Quả nhiên đồ tốt. Trong truyền thuyết, cái này chu quả ăn một viên liền có thể phạt xương tẩy tủy, còn có thể gia tăng chí ít 20 năm công lực. Tiểu Huyền, viên này chu quả cây, ngươi tốt nhất che lấp một chút, nếu không tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ rước lấy không ít ngấp nghé. Trương Huyền nghe sững sờ, phát giác mình quả thật chủ quan, mình bởi vì đã thần tiên, phong thần bảng rất nhiều thần khí cùng kỳ ngộ mang theo, chu quả đối với mình tới nói, mặc dù trọng yếu, nhưng kỳ thật cũng không thể coi là cái gì, nhưng hắn quên đi chu quả đối với phương thế giới này võ giả, quan lại, quỷ dị lực hút. Nghĩ tới đây, Trương Huyền nghĩ nghĩ, vây tay một cái, chỉ thấy phất trần phiêu khởi rơi vào ở trong tay, hướng về chu quả cây vung lên, sau đó chỉ thấy một vệt kim quang rơi xuống chu quả trên cây, một trận lấp lóe về sau, trên mặt đất chu quả cây đã biến mất không còn tăm tích. Đương nhiên cũng không phải là Trương Huyền đem chu quả cây lại thu hồi phất trần không gian, mà là dùng chướng nhãn pháp che đậy phàm nhân con mắt. Tại Trương Huyền tiên nhãn cùng Lưu Mãnh thần mục bên trong, chu quả cây vẫn tại nguyên chỗ, nhưng tại phàm nhân trong mắt, nơi đó lại là không có vật gì. Đây chính là môn thần sợ hãi đả thần tiên, thiên sư lần đầu nghe thấy hầu quỷ người.